Chương 1585, các chủ chi tranh, hạ, là Bạch Ngân Minh chủ toái không tăng thêm. Chương 1585, các chủ chi tranh, hạ, là Bạch Ngân Minh chủ toái không tăng thêm. Lữ Tử Chân nghe xong, khẽ bước cảm, sư huynh đã muốn đấu trận, sư đệ đương nhiên không có lý do cự tuyệt, xin hỏi là như thế nào cái đấu pháp? Phùng Thiện Nguyên cười nói, người ta cắt vải một trận, người đến phá vi huynh trận pháp, vi huynh cũng đi phá ngươi trận pháp, hai người chúng ta ai trước phá trận, ai chính là dịch tình các chủ. Biện pháp này tốt, không cần đấu pháp, miễn tổn thương hòa khí, ta đáp ứng. Lữ Tử Chân gật đầu nói, sư đệ quả nhiên sảng khoái. Phùng Thiện Nguyên cười lớn một tiếng, bay người lên trên giữa không trung bệ đá, đồng thời đưa tay làm cái mời tư thế. Lữ Tử Chân cũng không do dự, thân ảnh lóe lên, trong nháy mắt liền trở về mình trên bệ đá. Hai người cách không nhìn nhau, một cái cười không ngớt, một cái mặt không biểu tình. Người sáng suốt đều biết, hai người này mặc dù mặt ngoài hòa khí, kỳ thật lại là ngầm đảo mấy liệt, một vòng này đấu pháp sắp quyết ra các chủ chi vị, cái gọi là được làm vua thua làm giặc, người thua tất nhiên sẽ lọt vào chèn ép. Như loại này nội đấu sự tình, dịch tinh các không phải lần đầu tiên phát sinh. Phùng Thiện Nguyên phất ống tay áo một cái, tám cái phù lục bảy hướng bốn phía, nhưng gặp cuồng phong gào thét, sấm sét vang dội, nguyên bản tinh không vạn lý dịch tinh các sơn cốc, trong nháy mắt trở nên âm trầm vô cùng. Ngay sau đó, Phùng Thiện Nguyên lại từ mình trong nhẫn chứa đổ lấy ra một viên bạch ngọc lệnh bài, tế tại đỉnh đầu của mình, hai tay bấm niệm pháp quyết, trong miệng niệm chú. Theo hắn không ngừng thi pháp, dịch tinh các trong sơn cốc rất sắp xuất hiện rồi một tòa cuồng phong chi trận, trận pháp phạm vi cũng không lớn, bị Phùng Thiện Nguyên khống chế tại trăm trượng phương biên. Sư đệ, ngươi nhưng nhận biết trận này? Phùng Thiện Nguyên sờ lên cái cằm, trong mắt lóe lên một tia đắc ý. Lữ Tử Chân nhíu mày, thở dài nói, phân hình cách ảnh trận, đây là sư tôn bí truyền chi thuật, năm đó chúng ta đều muốn học, không nghĩ tới sư tôn cuối cùng vẫn là truyền cho ngươi. Ha ha ha. Phùng Thiện Nguyên cười to, sư đệ tốt kiến thức, không tệ, đây chính là sư tôn phân hình cách ảnh trận. Sư tôn đem hắn truyền cho ta, liền chứng minh ta so ngươi càng có thiên phú, cũng càng thích hợp ngồi lên các chủ chi vị. Lữ Tử Chân nghe xong, im lặng không nói. Hắn từ trong tay áo lấy ra trận bản trận khí, nhìn trời ném đi, đồng thời tay bắt pháp quyết, lấy tốc độ cực nhanh ở giữa không trung vải hạ một cái trận pháp hình thức ban đầu. Ngay sau đó, Lữ Tử Chân lại từ trong tay áo lấy ra một cái linh đan, cầm ở trong tay nhẹ nhàng lay động, nhưng gặp giữa không trung gió nổi mây phun, trong nháy mắt xuất hiện năm đầu kim long, chiếm cứ tại pháp trong trận, nhìn qua uy lực mười phần. Trận này là ta tự sáng tạo, tên là Ngũ Long Kinh Chập Trận, mời sư minh thử trận. Sư đệ, ngươi cũng quá khinh thường đi. Phùng Thiện Nguyên cười lạnh một tiếng, nói, chẳng lẽ ngươi muốn dùng tự sáng tạo trận pháp, cùng sư tôn bí truyền trận pháp chống lại? Lữ Tử Chân vẫn như cũ mặt không biểu tình, thản nhiên nói, phải chăng khinh thường, sư minh vào trận thử một lần liền biết. Tốt, ta liền đi thử một chút ngươi cái này Ngũ Long Kinh Chập Trận. Phùng Thiện Nguyên phất ống tay áo một cái, thân hóa đột quang, trực tiếp nhảy vào Lữ Tử Chân trong trận pháp. Lữ Tử Chân cũng không do dự, từ trên bệ đá thả người nhảy lên, đồng dạng nhảy vào Phùng Thiện Nguyên phân hình cách ảnh trận bên trong. Hai người đều là trận mạch xuất thân, trận đạo công lực có thể xưng nhất tuyệt, coi như phóng nhãn toàn bộ Nam Thủy, chỉ sợ cũng tìm không ra mấy cái tại trận pháp nhất đạo bên trên có thể cùng bọn hắn sánh vai tồn tại. Các môn các phái tu sĩ đều biết đây là một trận long tranh hổ đấu, nhao nhao thả ra thần thức, muốn nhìn rõ ràng hai người là như thế nào phá trận. Kia Lữ Tử Chân vào phân hình cách ảnh trận nhưng gặp cương phong gào thét, mây đen đầy trời, từng đạo sát khí từ bốn phương tám hướng thổi tới, thần hồn lại có ly thể dấu hiệu. Hắn biết đến kịch liệt, không dám thất lễ, xoay tay phải lại, trong lòng bàn tay nhiều hơn một mặt kim kiếm lệnh cờ. Cái này lệnh kỳ bị hắn ném lên trên trời, hóa thành 18 đạo kim quang, trong đó 9 đạo vờn quanh mình tà hữu, mặt khác 9 đạo phía trước mở đường, trong khoảnh khắc liền phá vỡ trùng điệp mây đen. Tốt một cái kim xà chỉ đường. Dịch tinh các trên sân cốc, có trận đạo tạo nghệ không kém tu sĩ nhìn ra huyền cơ, gật đầu khen. Cái gì là kim xà chỉ đường? Bên cạnh có người hỏi. Đây là một loại tìm kiếm trận nhãn thủ đoạn, cùng loại với tầm long điểm huyệt chi thuật, phổ thông tu sĩ rất khó học được, cần phải có cực cao trận đạo thiên phú mới có thể. Thì ra là thế. Đám người nghe giảng giải, tất cả đều đem ánh mắt nhìn về phía Lữ Tử Chân, chỉ thấy người này một đường vượt mọi chông gai, phảng phất một chiếc theo gió vượt sóng tàu nhanh, rất nhanh đã đột phá mây đen cùng cường phong phong tỏa, thẳng đến phân hình cách ảnh trận trận nhãn mà đi. Lữ Tử Chân quả nhiên bất phàm. Người vây quanh sợ hãi than nhất thành, lại đem ánh mắt nhìn về phía một bên khác. Giờ này khắc này, Phùng Thiện Nguyên cũng tại Ngũ Long Kinh Chập Trận bên trong thi triển thần thông, chỉ gặp hắn tê ra một cái la bàn, không ngừng điều chỉnh phương vị, tránh né năm đầu kim long công kích. Mặc dù kia năm đầu kim long uy lực mười phần, tốc độ cực nhanh, nhưng Phùng Thiện Nguyên lại tựa như thăm dò bọn chúng phương thức công kích, mỗi lần đều ở cực kỳ nguy cấp lúc tránh thoát kim long công kích, nhìn như hiểm tượng hoàn sinh, kỳ thật bình yên tự nhiên. Hai người riêng phần mình phá trận, nhìn qua cũng rất thuận lợi. Đúng lúc này, Phùng Thiện Nguyên cười lớn một tiếng, nói: "Sư đệ, không sai biệt lắm cũng nên làm điểm bản lĩnh thật sự tiếp tục như vậy, nhưng gọi ngoại nhân chê cười." Chính có ý đó. Lữ Tử Chân lên tiếng, đột nhiên cầm trong tay linh đang gấp dao, đồng thời tay trái bấm niệm pháp quyết, liên tục đánh ra số đạo pháp quyết. Ngũ Long Kinh Chập Trận đột nhiên biến đổi, trong trận kim sáng long lánh, năm đầu kim long biến lớn gấp đôi, trận pháp phạm vi cũng biến lớn mấy lần không thôi. Phùng Thiện Nguyên cảm nhận được áp lực, sắc mặt dần dần trở nên nghiêm túc lên. Hắn một bên ứng đối Lữ Tử Chân trận pháp, một bên tay bắt pháp quyết, đem đại lượng linh lực rót vào bạch ngọc lệnh bài bên trong. Phân hình cách ảnh trận bên trong cuồng phong gào thét, uy lực tăng cường không chỉ một lần, vây xem đám người từ xa nhìn lại, chỉ gặp Lữ Tử Chân bị cuồng gió thổi qua, vậy mà xuất hiện hai cái giống nhau như lúc Lữ Tử Chân. Chuyện gì xảy ra? Kia trong trận pháp vì sao thêm ra một cái Lữ Tử Chân? Vây xem tu sĩ bên trong có người hỏi. Một tiếng nói giản mua hồi đáp, đạo hữu có chỗ không biết, đây là phân hình cách ảnh trận uy lực. Ồ. Mục Lao đối với trận pháp nghiên cứu cực sâu, nhưng nguyện vì bọn ta giải hoặc. Đạo hữu quá khen, lão hủ cũng chỉ là có biết một hai, cái này phân hình cách ảnh trận chính là trận mạch đời trước đạo chủ sáng tạo, nghe nói tu luyện tới cực chỗ, có thể đem đối thủ nguyên thần thổi ra ngoài thân thể, lại dùng cuồng phong sát khí ăn mòn, nếu như không có thủ đoạn bảo mệnh, không cần một lát liền sẽ thân tử đạo tiêu. Lại có thần thông như thế, mọi người chung quanh đều hơi kinh ngạc. Phải biết kim đan cảnh tu sĩ tuy có nguyên thần, nhưng nguyên thần không cách nào ly thể, chỉ có đánh vỡ cửa trước, chứng thành thông huyền, mới có thể để cho nguyên thần thoát ly thể xác, ngao du thiên địa. Mà trước mắt trận pháp này, lại có thể ngạnh sinh sinh đem kim đan cảnh tu sĩ nguyên thần thổi ra ngoài thân thể, coi là thật có chút quỷ dị khó lường. Kim đan cảnh nguyên thần không đủ cường đại, thời gian dài ly thể vốn là lại nhận tổn thương, bây giờ cái này nguyên thần lại bị cương phong sát khí vây quanh, lữ tử chân chỉ sợ nguy hiểm. Đúng là như thế, bất quá Phùng Tiện Nguyên bên kia cũng không chịu nổi, ngươi nhìn hắn hiện tại rất khó ngăn cản năm đầu kim long công kích, đoan chừng cũng chống đỡ không được bao lâu. Quả nhiên, đám người ngưng thần nhìn lại, chỉ gặp Phùng Thiện Nguyên tại năm đầu kim long vây công hạ đỡ trái hở phải, hiểm tượng hoàn sinh, nhìn dáng vẻ của hắn, tựa hồ so Lữ Tử Chân hiện trạng còn muốn hung hiểm. Mắt thấy tình thế gây bất lợi cho chính mình, Phùng Thiện Nguyên trong mắt tinh quang lóe lên, đột nhiên há mồm phun ra một đạo hồng quang, chui vào đỉnh đầu lệnh bài bên trong. Nguyên bản nóng ánh sáng long lanh bạch ngọc lệnh bài, trong nháy mắt này trở nên đỏ như máu vô cùng. Theo lệnh bài biến hóa, phân hình cách ảnh trận phạm vi lần nữa mở rộng, cuồng phong gào thét ở giữa, lại đem Lữ Tử Chân ngũ long kinh chập trận bao trùm đi vào. Chuyện này là sao nữa? Các môn các phái tu sĩ thấy cảnh này, đều sắc mặt biến hóa, hiện nhưng sự biến hóa này để bọn hắn bất ngờ. Người này muốn lấy trận phá trận. Lúc trước được xưng là một lão tu sĩ bỗng nhiên kinh hô nhất thành. Lấy trận phá trận. Ta trước đó ngược lại là nghe nói qua loại thủ đoạn này, chỉ là cái này đối với trận pháp tạo nghệ yêu cầu cực cao, phóng nhãn toàn bộ Nam Thủy, chỉ sợ ngoại trừ tứ đại thượng tông thái thượng trưởng lão bên ngoài, không có người có thể làm được a. Theo lý mà nói là như vậy, nhưng trước mắt hai người này đều là trận đạo kỳ tài, không thể tính toán theo lẽ thường. Mọi người ở đây trò chuyện thời khắc, Lữ Tử Chân cùng Phùng Tiện Nguyên đấu trận đã đến gay cấn giai đoạn. Hai người riêng phần mình thi triển thần thông, để phân hình cách ảnh trận cùng ngũ long kinh chập trận lẫn nhau trùng điệp, nhưng thấy trận pháp bên trong, cương gió bù bù, kim long gào thét, lực lượng cường đại đan vào một chỗ, vậy mà tạo thành một lớp bụi sắc sương mù. Thời gian dần trôi qua, trong trận pháp cảnh tượng càng ngày càng mơ hồ. Vây xem đám người cảnh giới mặc dù đều không thấp, nhưng trận pháp này chi lực đối sông đưa tới dị tượng thực sự hiếm thấy, liền xem như những cái kia kim đang cảnh trưởng môn, cũng phát hiện thần trí của mình khó mà xuyên thấu sương mù xám, căn bản thấy không rõ trong trận pháp cảnh tượng. Biết rõ đây là một trận trăm năm khó gặp trận mạch chi tranh, lúc này lại vô duyên nhìn thấy, tất cả mọi người không khỏi có chút ảo não. Mà tại mênh mông xám trong sương mù, Lữ Tử Chân cùng Phùng Thiện Nguyên riêng phần mình điều khiển trận pháp, đều muốn lấy trận pháp chi lực đi phá giải đối phương đại trận. Hai người chính diện giao phong, Phùng Thiện Nguyên phân hình cách ảnh trận dần dần ở vào hạ phong. Tại hắn đối diện, Lữ Tử Chân nguyên thần đã một lần nữa về tới nhục thân bên trong, nguyên bản có chút sắc mặt tái nhợt, lúc này cũng đã khôi phục như lúc ban đầu. Phùng Thiện Nguyên trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, tựa hồ có chút không rõ ràng cho lắm. Sư Minh tựa hồ rất kinh ngạc. Lữ Tử Chân thanh âm bỗng nhiên vang lên. Hắn trước đây một mực trầm mặc ít nói, lúc này lại bỗng nhiên mở miệng, để Phùng Thiện Nguyên đề cao cảnh giác, hai mắt nhắm lại nói, "Lữ sư đệ có gì chỉ giáo?" "Chỉ giáo chưa nói tới, bất quá sư huynh kế hoạch sợ là muốn thất bại." Lữ Tử Chân thản nhiên nói. "Kế hoạch?" Phùng Thiện Nguyên cười lạnh nói, "Ta có kế hoạch gì?" "Ha ha." Lữ Tử Chân cười khẽ một tiếng, nói, "Ngốc bút ông tại trong thế tục có một chi huyết mạch hậu đại, hắn tọa hóa không lâu sau, sư huynh đã tìm được chi này huyết mạch, đồng thời đem bọn hắn tiếp vào một cái bí mật chỗ, mục đích đúng là vì hôm nay tuyển cử thời điểm, dùng để áp chế Ngô Tử Mực a." Phùng Thiện Nguyên nghe xong, sắc mặt biến hóa, nhưng không có lên tiếng. Ngốc bút ông là Ngô Tử Mực sư phụ, Ngô Tử Mực đối với hắn cực kỳ kính trọng, ngươi dùng hắn sư tôn hậu đại đến uy hiếp hắn, cũng khó trách Ngô Tử Mực liền phạm bảo. Lữ Tử Chân nói đến đây, nhẹ nhàng dừng lại, rồi nói tiếp, về phần Liêu Thúc Nguyên, hắn có một cái kết tóc đạo lữ, hai người tình cảm quá sâu. Trùng hợp cái kia đạo lữ đột phá thất bại, bị công pháp phản vệ, trọng thương ngã gục, mà ngươi không biết từ nơi nào làm đến một viên thuốc, vậy mà có thể trị liệu nàng này thương thế, cũng dùng cái này áp chế Liêu Thúc Nguyên. Liêu Thúc Nguyên hai mặt khó xử phía dưới, chỉ có thể lựa chọn bỏ quyền. Cho nên, trận này nguyên bản không chút huyền niệm các chủ chi tranh, đến cuối cùng vậy mà thành thế hỏa. Mà hết thảy này, đều là ngươi trăm phương ngàn kế thiết kế tốt, ta nói không sai chứ, Phùng sư minh. Nghe Lữ Tử Chân một phen, Phùng Thiện Nguyên sắc mặt thay đổi liên tục, cuối cùng ha ha cười nói, sư đệ, nguyên lai tưởng rằng ngươi chỉ là cái con mọt sách, không nghĩ tới ngươi tâm tư như thế tinh tế tỉ mỉ, thế mà âm thầm điều tra ta. Lữ Tử Chân thở dài nói, ta vốn không ý tranh đoạt các chủ chi vị, chỉ là sư minh những trong năm này no bụng túi tiền riêng, hoành hành không sợ. Trong các trên dưới, vô luận trưởng lão vẫn là đệ tử, đều đối ngươi lời oán giận quá sâu. Bây giờ loạn trong giặc ngoài, nếu như dịch tinh các rơi vào trên tay của ngươi, chỉ sợ đi không lâu dài. Hừ, ngươi không cần cùng ta giảng những đạo lý lớn này, các chủ chi vị năng giả cư chi, chúng ta so tài xem hư thực. Phùng Thiện Nguyên lạnh hừ một tiếng, tay phải pháp quyết gấp bóp, điều khiển phân hình cách ảnh trận ngăn địch, đồng thời tay trái lại giấu ở trong tay áo, âm thầm bấm một cái cổ quái phát ấn. Lữ Tử Chân xa xa trông thấy, cười lạnh nhất thanh, nói, sư minh còn đang chờ ta cổ độc phát tác sao? Lời vừa nói ra, Phùng Thiện Nguyên sắc mặt đại biến. Ngươi đều biết rồi. Đương nhiên. Lữ Tử Chân thản nhiên nói, ngươi đón mua ta cái kia bất thành khí đệ tử, sáng nay cho ta kính trà thời điểm âm thầm hạ độc, độc kia hoàn toàn chính xác lợi hại, vô sắc vô vị, rất khó phát giác. Mà ngươi sở dĩ đem ta kéo vào trong trận, để hai cái đại trận lẫn nhau bao trùm, chính là vì mượn nhờ trận pháp cấm chế đến che đậy ngoại nhân thần thức, ở chỗ này phát động cổ độc, người khác căn bản sẽ không biết. Nói đến đây, Lữ Tử Chân nhìn thoáng qua Phùng Thiện Nguyên, lo lắng nói, đây hết thảy lúc đầu không có cái gì sơ hở, chỉ tiếc ta đã sớm tại bên cạnh ngươi sắp xếp nội ứng, cho nên kế hoạch của ngươi ta nhất thanh nhị sở. Lữ sư đệ, cao a. Phùng Thiện Nguyên nghe hắn một phen, sắc mặt âm trầm như nước, cắn răng nói, nguyên lai ta vẫn luôn xem thường ngươi, vốn cho rằng sư đệ là cái vùi đầu khổ tu thư sinh, lại không nghĩ rằng ngươi lòng dạ sâu như thế. Lữ Tử Chân nghe xong, hờ hững một lát, đống nhiên thở dài. Nếu như có thể mà nói, ta cũng nghĩ không hỏi thế sự, một lòng nghiên cứu trong các trận pháp điện tịch. Chỉ là dịch tinh các bây giờ bấp bên, tổ chim bị phá thì chứng còn có thể nguyên vẹn hay không? Lữ Mô cũng là có chút bất đắc dĩ. Vừa dứt lời, Lữ Tử Chân liền phất ống tay áo một cái, năm cái phụ lục đồng thời bay lên trên trời, rót vào kim long thể nội. Tiêu kim long khí tức đột nhiên tăng vọt, hướng phía dưới bội sông, rất nhanh liền phá vỡ phân hình cách ảnh trận cương phong, đi tới Phùng Tiện Nguyên trước mặt. Sư Minh, từ bỏ đi, ngươi trận pháp tu vi không bằng ta, ở trong trận này là đấu không lại ta. Vậy nhưng chưa hẳn. Phùng Tiện Nguyên cười lạnh một tiếng, phần lưng bỗng nhiên nâng lên một cái máu bao, ngay sau đó làn da vỡ ra, lại từ thể nội bay ra một con trăm chân ma hạt, chỉ một ngụm, liền đem kia năm đầu kim long nuốt vào trong bụng. Hoàng Tuyệt Cung tuyệt thần bỏ cạp. Lữ Tử Chân mở to hai mắt nhìn, hiển nhiên trước mắt sự biến hóa này vượt ra khỏi hắn trường khống. Chương 1586, dường như cố nhân đến chương 1586, dường như cố nhân đến tuyệt thần bỏ cạp là ma hạt đồng tử linh sủng, thực lực tương đương tại kim đan đỉnh phong, đến gần vô hạn tại nhân tộc thông huyền cảnh. Đầu này trăm chân ma hạt mới vừa xuất hiện, liền đem ngũ long kinh chập trận bên trong năm đầu kim long tất cả đều nuốt vào trong bụng, đồng thời lại đem song kìm vung lên, quét về Lữ Tử Chân vị trí. Lữ Tử Chân vội vàng không kịp chuẩn bị, bị ma hạt cái càng hung hăng quét trúng, cả người giống như diều bị đứt dây, hướng về sau bay ngược ra ngoài. Cách, cách, cách. Liên tiếp xương cốt đứt gãy tiếng vang truyền đến, Lữ Tử Chân sắc mặt tái nhợt, khí tức yếu ớt, nhìn qua thủ cực nặng tương thế. Phùng Thiện Nguyên cười lạnh một tiếng, căn bản không có buông tha tính toán của đối phương, lúc này nhảy lên thật cao, hai tay cách không ngay cả đầu, từng cái màu xanh trưởng ấn bay ra, cuối cùng tất cả đều đánh vào Lữ Tử Chân trên thân. Phúc. Lữ Tử Chân ngửa đầu phun ra một ngụm máu tươi, thể nội kinh mạch đứt gãy, khí tức bể bại tới cực điểm. Hắn thụ thương quá nặng, không cách nào duy trì độ quang, hướng phía dưới thẳng tắp cắm rơi, lại tại trên nửa đường bị Phùng Thiện Nguyên một phát bắt được. Ha ha, sư đệ tốt của ta, không nghĩ tới a. Ngươi mặc dù tâm tư thông minh, nhưng cuối cùng còn không phải rơi trong tay ta. Cái này kêu là vỏ quýt dày có móng tay nhọn, sư minh ta trời sinh liền là khắc tinh của ngươi. Phùng Thiện Nguyên mang theo trọng thương Lữ Tử Chân, đầy mặt đắc ý Phùng Thiện Nguyên. Ta thật sự là không nghĩ tới, vốn cho rằng ngươi chỉ là say mê tại các chủ chi vị, lại không nghĩ rằng ngươi vậy mà tại âm thầm cấu kết địch nhân, ngươi đây là muốn phản bội tông môn sao? Lữ Tử Chân tức giận đến toàn thân phát run, lại thêm hắn vốn là có tổn thương, lúc này cũng nhịn không được nữa, cuốn phun một ngụm máu tươi. Ha ha ha, được làm vua thua làm giặc, sư đệ khó nói không rõ đạo lý này sao? Phùng Thiện Nguyên dùng tay mang theo Lữ Tử Chân, cười nói, sư đệ tốt của ta, ngươi cũng đừng tức điên lên thân thể, đợi lát nữa còn muốn ngươi còn sống từ trong trận ra ngoài, nếu không dịch tinh các những người kia lại muốn trách ta giết hại đồng môn. Vừa dứt lời, Phùng Thiện Nguyên liền bấm một cái pháp quyết, đem một đạo linh lực đánh vào Lữ Tử Chân thể nội. Đạo này linh lực phong ấn Lữ Tử Chân kinh mạch cùng thất khiếu, để hắn miệng không thể nói, tay không thể động, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem Phùng Thiện Nguyên, trừ cái đó ra cái gì cũng không làm được. Sư đệ, ta tạm thời tha cho ngươi khỏi chết, trước hết để cho ngươi làm một phế nhân. Chờ ta lên làm các chủ về sau, lại đến chậm rãi thu thập ngươi. Phùng Thiện Nguyên cười lạnh một tiếng, nhấc tay khẽ vẫy, đem đầu kia trăm chân ma hạt một lần nữa thu hồi thể nội. Kim Long bị hủy, chủ trận người lại bị bắt cầm, Vũ Long kinh chập trận tự nhiên đã mất đi uy lực, còn lại phân hình cách ảnh trận bị Phùng Thiện Nguyên đánh ra một đạo pháp quyết, cũng rất nhanh thu vào. Hai tòa đại trận biến mất, vờn quanh tại bốn phía sương mù sáng bắt đầu chậm rãi tan đi. Sau một lát, dịch tinh các trung quanh, những cái kia vây xem tu sĩ lại có thể thấy rõ Sở Sơn cốc trên không cảnh tượng. Chỉ gặp Phùng Thiện Nguyên chắp hai tay sau lưng, đứng ngạo nghễ tại giữa không trung, nhìn qua bình thản ung dung, lông tóc không thương. Mà ở đối diện hắn, Lữ Tử Chân khoanh chân nhắm mắt, khí tức bề ngoài, áo nho màu xanh bên trên còn có từng kia vết máu. Hai người thắng bại, một chút có biết. Ha ha, Lữ sư đệ, đa tạ. Phùng Thiện Nguyên làm bộ hướng Lữ Tử Chân chắp tay, thở dài nói, sư đệ tu vi cùng nhân phẩm đều rất làm ta kính nghệ, nhưng sư huynh ta ngốc già này mấy năm, đối Nam Thủy Thế Cục nắm chắc đến càng thêm thấu triệt. Lần này liền để ta tới đưa người các chủ này, đợi sư đệ trưởng thành, đến lúc đó ta lại đem các chủ chi vị chuyển cho ngươi đi. Lời nói này nói ra tương đương với thừa nhận chính mình là các chủ. Tất cả mọi người đem ánh mắt nhìn về phía Lữ Tử Chân, đã thấy Lữ Tử Chân không có bất kỳ cái gì biểu thị, vẫn như cũ nhắm hai mắt, nhìn qua giống như là chấp nhận Phùng Thiện Nguyên. Xét thấy lúc trước hắn chính là loại này chẳng quan tâm tư thái, đám người chỉ coi là hắn tâm cao khí ngạo, tại đấu trong trận bại bởi Phùng Thiện Nguyên, cho nên không nghĩ thông miệng, nhưng cũng không phản đối Phùng Thiện Nguyên đương người các chủ này. Xem ra tân nhiệm dịch tinh các chủ ra đời. Sơn cốc bốn phía, lục tục ngao ngoe vang lên tiếng hoan hô, chỉ nghe có người kêu lên, Phùng các lão kế thừa các chủ chi vị, kia là chúng vọng sở quý a. Không tệ, Phùng các lão thực lực cao thâm, xử sự cũng cực kỳ công đạo, dịch tinh các từ hắn thống lĩnh, chúng ta Triệu Quốc tu chân giới cũng coi là có hy vọng. Chúc mừng Phùng các lão. Không, là Phùng các chủ. Chúc mừng thanh âm lục tục ngao ngoe truyền đến, những người này đều là hắn đã sớm chuẩn bị tốt, chỉ chờ giờ khắc này đến vì chính mình trợ uy. Phùng Tiện Nguyên trên mặt ý cười, ở giữa không trung ở trên cao nhìn xuống dịch tinh các trong sơn cốc tu sĩ. Những đệ tử này có trầm mặc không nói, có cao mày, càng có người phất tay áo rời đi, hiển nhiên đối với kết quả như vậy, phần lớn người đều không đồng ý, nhưng bất đắc dĩ, được làm vua thua làm giặc, kết quả đã ra, không phải do bọn hắn không tiếp thụ. Phùng Thiện Nguyên trong lòng cười lạnh nhất thanh, mặt ngoài nhưng như cũ hiền lành. Dịch Tinh Các hiện tại chính là cần đoàn kết nhất trí thời điểm, Phùng Mộ bất tài, may mắn thắng được, sau này tất định là Dịch Tinh Các lo lắng hết lòng, chết thì mới dừng. Vừa dứt lời, trên người hắn độn quang lóe lên, đi thẳng tới tổ sư pho tượng trước mặt. Pho tượng ngay phía trước, hai cái trẻ tuổi nho sinh đã sớm chờ đã lâu. Bên trái là cái tuấn tú nam tử, cầm trong tay một khối đàn mục lệnh bài, bên phải thì là cái mỹ mạo nữ tu, trong tay cầm một thanh bạch ngọc thước. Chúc mừng sư thúc. Hai người cơ hồ trăm miệng một lời nói. Phùng Thiện Nguyên đắc chí vừa lòng, ha ha cười nói, hai vị tốt sư điện, mau đem tổ sư di vật cùng các chủ lệnh bài cho ta, từ nay về sau, Dịch Tinh Các liền từ sư thúc thống lĩnh. Hai cái trẻ tuổi nho sinh liếc nhau một cái, đồng dạng cười nói, sư thúc được tuyển các chủ, chính là chúng vọng sở quy, hai thứ đồ này lẽ ra giao cho sư thúc. Dứt lời, hai người đồng thời hướng về phía trước, phân biệt đem bạch ngọc thước cùng đàn mục lệnh bài đưa ra, mắt thấy là phải giao cho Phùng Thiện Nguyên trong tay. Nhưng vào lúc này, bên ngoài sơn cốc đột nhiên truyền tới một thanh âm, kêu lên, Dịch Tinh Các cố nhân tới thăm. Nghe được thanh âm này, vô luận là Dịch Tinh Các đệ tử, vẫn là vây xem một chúng tu sĩ, trên mặt đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Phải biết, hôm nay thế nhưng là Dịch Tinh Các tuyển cử các chủ trọng yếu thời gian, vi biểu tôn trọng, các môn các phái tu sĩ tất cả đều sớm trình diện, vì sao có người hiện tại mới đến? Đến trễ thì cũng thôi đi, hết lần này tới lần khác người này còn như thế cao điệu, rõ ràng là không có đem Dịch Tinh Các để vào mắt. Dịch Tinh Các cố nhân, sợ là kẻ đến không tiện a, ha ha, có trò hay nhìn đi. Đỉnh núi, Nô đạo tử khẽ bước râu dài, mặt mỉm cười, một bộ xem náo nhiệt không chê chuyện lớn bộ dáng. Người bên cạnh nghe xong, lắc đầu nói, Nô đạo bạn nói đùa, nơi này chính là Dịch Tinh Các a. Trừ phi mặt khác Tam đại thượng tông tông chủ đích thân đến, nếu không ai dám tới đây dương ai. Không tệ, hôm nay Dịch Tinh Các cao thủ tề tụ, ba mạch bốn đạo đạo chủ đều ở nơi này, còn có Phùng Thiện Nguyên cao thủ như vậy tọa trấn, trừ không phải là người mới tới là thằng điên, nếu không tuyệt không dám ở thời điểm này đến rủi ro. Đám người cho chuyện thời khắc, bên ngoài sơn cốc đã có người tìm đến. Chỉ thấy là một cái thương đội, tám cái tu sĩ bay ở phía trước nhất mở đường, tám người này đều có tụ nguyên cảnh tu vi, nhìn qua nghiêm chỉnh huấn luyện, phối hợp an ý lại nhìn trong đội ngũ, một khung tráng lệ loan xe, thơ vàng tô lại một bên, bạch ngọc vị cột, trên đỉnh không đóng. Loan trên xe đứng một đôi vợ chồng, trong đó bên trái là cái ngang tàng chín thước hán tử, người mặc trường bào màu lam, ngày thường mày rậm mắt to, một đôi mắt hổ không giận tự uy. Bên phải thì là cái áo đỏ mỹ phụ, thân thể thướt tha, nhu tình như nước, một đôi mắt cười lên tựa như nguyệt nhạc định. Hai người này một cái hào sảng, một cái ôn nhu, giờ phút này sóng vai đứng chung một chỗ, cũng là xứng. Phùng Thiện Nguyên thấy rõ hai người này hình dạng, hai mắt khẽ híp một cái, cười nói, ta tưởng là ai, nguyên lai là Kim Tiền Tông tông chủ và tông chủ phu nhân đã tới. Ta nhớ được giống như không có cho các ngươi phát thiếp mời a, mà lại các ngươi không phải Việt Quốc tông môn sao? Chạy đến chúng ta Triệu Quốc tới làm cái gì? Kim Tiền Tông. Vây xem đám người nghe Phùng Thiện Nguyên, nhao nhao bừng tỉnh đại ngộ, có người thấp giọng nói, ta nghe nói qua Kim Tiền Tông là Việt Quốc đại tông môn, tông chủ Kim Vân Bằng, phó tông chủ Ôn Vương, hai người tại 200 năm trước liền đã đột phá kim đan cảnh, bây giờ không biết đến cảnh giới cỡ nào. Hừ, 200 năm thời gian, căng hết cỡ kim đan chu kỳ, Dịch Tinh Các cao thủ nhiều như mây, bọn hắn liền hai người cũng dám làm cản. Nói không chừng, bọn hắn từ Việt Quốc đến, có Vân Cương Tông chỗ dựa. Vây xem tu sĩ ngươi một lời ta một câu, nhao nhao đoán lên Kim Tiền Tông thế lực sau lưng. Nhưng mà Kim Vân Bằng lại là mặt không đổi sắc, ha ha cười nói, chúng ta Kim Tiền Tông chỉ là tại Triệu Quốc xây tông mà thôi, lại không phải Triệu Quốc thế lực, những năm này việc buôn bán của chúng ta trải rộng năm nước, cùng Dịch Tinh Các ở giữa cũng có rất nhiều vắng lai, hôm nay Dịch Tinh Các tuyển cử các chủ, chúng ta chẳng lẽ không nên tới ăn mừng một chút không? Phùng Thiện Nguyên nghe xong, nụ cười trên mặt không thay đổi, nhưng trong lòng thì thầm nghĩ, cái này Kim Vân Bằng mặt ngoài thô kệch, kỳ thực là cái lao hồ ly, hắn chuyến này không biết có cái gì mưu đồ. Cũng được, đưa tay không đánh người mặt tươi cười, ta trước không tính toán với hắn, đợi ta tiếp nhâm trưởng môn nghi thức xong thành, lại đến cùng lao thất phu này tính sổ sách. Nghĩ tới đây, Phùng Thiện Nguyên nụ cười trên mặt càng thêm hiền lành, mở miệng nói, Kim Tông chủ nguyện ý nể mặt, chúng ta Dịch Tinh Các đương nhiên cũng không thể bạc đãi, người tới, cho Kim Tông chủ dọn chỗ. Không cần. Kim Vân Bằng vung tay lên, thản nhiên nói, ta trước chuyến này đến, cũng không phải là vì chính ta, mà là thụ mệnh tại Dịch Tinh Các một vị cố nhân. Cố nhân? Phùng Thiện Nguyên lông mày nhíu lại, trong mắt lóe lên vẻ kinh ngạc. Hắn ở trong lòng ngẫm nghĩ một lát, nhưng thủy chung nghĩ không ra Dịch Tinh Các có cái gì cố nhân sẽ ở thời điểm này dòng trống khua chiêng tới bái phòng. Đạo hữu chẳng lẽ tại cùng Phùng Mô nói đùa? Đến cùng là vị nào cố nhân? Hắn hiện tại người ở nơi nào? Ha ha, người kia hiện tại đã đến, hắn có ba kiện lễ vật, nắm ta đưa cho Dịch Tinh Các đương nhiệm các chủ. Kim Vân Bằng cười nói. Ồ. Phùng Thiện Nguyên sắc mặt càng thêm kinh ngạc, hắn vốn cho là cái này Kim Vân Bằng là tới quấy rối, không nghĩ tới thế mà còn có hạ lễ đưa tiễn. Đang suy nghĩ ở giữa, Kim Vân Bằng đã phủi tay, sau lưng lập tức có người khiêng ra tới một cái kim sắc bảo dương. Kia bảo dương nhìn cực nặng, cần hai cái tụ nguyên cảnh thể tu khiêng ở trên người, hai người tựa hồ tiếp nhận cực lớn lực lượng, đội quang đều bị ép tới có chút bặm mẻo. Bất quá cũng may đường xá không dài, hai người rất nhanh liền đem bảo dương khiêng đến trong sân cốc. Một người trong đó xé mở phong ấn bảo dương phụ lục, nắp vali ẩm. Nhất thanh mở ra, 12 cây kim sắc cọc gỗ phá không bay ra, giống như 12 đầu kim long ở giữa không trung xoay quanh bay múa. Kim Vân Bằng nhìn đến rõ ràng, miệng bên trong mặc niệm một đoạn khẩu quyết, kia 12 cây kim sắc cọc gỗ lập tức dừng lại, cùng nhau hướng phía dưới cắm rơi. Ầm, ầm. Phanh! Liên tiếp tiếng vang truyền đến, toàn bộ dịch tinh các sơn cốc đất rung núi chuyển, tất cả mọi người đều hoàn toàn biến sắc. Bất quá cái này kinh thiên chấn động vẹn vẹn chỉ kéo dài một lát, sau một lát, sơn cốc một lần nữa an tĩnh lại, đám người ngưng thần nhìn lại, chỉ gặp sơn cốc chính giữa đâm 12 cây kim sắc cọc gỗ, mỗi một cây trên mặt cọc gỗ đều có long khí xoay quanh, nhìn qua cực kỳ trang nghiêm. Đây là Phùng Thiện Nguyên nhìn thấy cái này 12 cây cọc gỗ, ánh mắt sáng lên, tựa hồ có chút khó mà tin được. Đây là Độn Long Thung. Kim Vân Bằng thanh âm chậm rãi vang lên, vị cố nhân kia biết dịch tình các chủ am hiểu trận đạo, cho nên kiện thứ nhất lễ vật tặng chính là 7 trận pháp bảo, cái này 12 cây Độn Long Thung có chân long khí gia trì, như làm thành trận khí thì trận pháp uy lực đại tăng. Trận đạo cao thủ có được, như hổ thêm cánh. Phùng Thiện Nguyên nghe đến đó, coi như hắn lòng dạ lại sâu, vui sướng trong lòng cũng có chút ẩn giấu không được. Cái này Độn Long Thung nhưng không là bình thường pháp bảo, thành như Kim Vân Bằng lời nói, nếu như coi chúng là làm trận khí đến bảy trận, trận pháp uy lực đem sẽ tăng lên không chỉ một cấp bậc mà thôi. Ha ha ha, làm có vị kia đạo hữu biết phùng mộ am hiểu bảy trận, vậy mà đưa là như thế hậu lễ. Phùng Thiện Nguyên cười to, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Độn Long Thung, miệng nói, hàng, thay vi sư đem lễ vật thu lại, lại cho Kim đạo hữu, Ôn đạo hữu lo pha trà. Rõ. Dịch tinh các trong sơn cốc, có một tên đệ tử tiến lên lĩnh mệnh. Nhưng mà Kim Vân Bằng lại khoát tay áo, cười nói, Phùng đạo hữu thông thả, vị cố nhân kia còn có hai kiện lễ vật. Vừa dứt lời, sau lưng lại có một cái tu sĩ bay ra. Trong tay hắn nâng một cái ba thước vuông hộp gỗ, rơi ở trong sân gốc, đem hộp gỗ nhẹ nhàng mở ra. Có trước đó giao hấn, tất cả mọi người âm thầm bấm một cái pháp quyết, đem thân hình của mình một mực định trụ, để phòng lại có cái gì kinh thiên động địa dị tượng, làm được bản thân đứng không vững, tăng thêm trò cười. Nhưng mà lần này, kia hộp gỗ mở ra về sau, lại không có nửa điểm động tĩnh. Đám người đứng tại đỉnh núi, tất cả đều cúi đầu nhìn lại, phát hiện kia trong hộp gỗ chỉ có một cái phỉ thúy ngọc hộp, hộp thân điêu khắc không ít phù văn, bóng ánh sáng long lanh, tinh mỹ tuyệt luân. Đây là Phùng Thiện Nguyên nhíu nhíu mày, trong mắt lóe lên một tia nghi hoặc. Đây là huyền âm hộp ngọc chuyên thu âm tàn độc vật, vô luận là loại nào độc trùng độc thú, chỉ cần vào cái này trong hộp ngọc, liền xem như không có chút nào tu vi người tới gần, cũng sẽ không bị kịch độc gây thương tích. Kim Vân Bằng đáp lại nói, nha. Phùng Thiện Nguyên nhẹ gật đầu, trên mặt vẻ thất vọng không còn che giấu. Bởi vì lúc trước kiện thứ nhất lễ vật thực sự quý giá, cho nên hắn đối cái này kiện thứ hai lễ vật cũng lưu tâm, lại không nghĩ rằng sẽ là như thế này một vật. Dịch tinh các đường đường nho môn đại tông, trong tông căn bản không có người tu luyện độc công, cái này huyền âm hộp ngọc nhiều nhất chính là một cái tinh mỹ bài trí, cùng kiện thứ nhất lễ vật hoàn toàn không thể đánh động. Không chỉ là hắn, dịch tinh các một đám đệ tử, còn có những cái kia vây xem tu sĩ, cũng đều lộ ra không thể tưởng tượng biểu lộ. Nhưng còn không chờ bọn họ kịp phản ứng, Kim Vân Bằng lại vỗ tay một cái, để cho thủ hạ tu sĩ dâng lên thứ ba kiện lễ vật. Đợt, hôm nay chữ bạo cảng, đằng sau liên tục 6 ngày, mỗi ngày đổi mới 6000-7000 chữ, cảm tạ mọi người một đường ủng hộ. Chương 1586, lễ vật chương 1586, lễ vật theo Kim Tiền Tông tu sĩ hướng hai bên tránh ra, một người mặc màu trắng váy áo nữ tử đi tới trong sân gốc. Người đến người nào? Phùng Thiện Nguyên nhíu mày hỏi. Nữ tử áo trắng mỉm cười, nói, ta là Kim Ngọc Diệp, Kim Vân Bằng chính là phụ thân của ta, chuyến này chuyên tới để hướng dịch tinh các chủ dâng lên thứ ba kiện lễ vật. Ừm. Phùng Thiện Nguyên nhẹ gật đầu, ra hiệu đối phương có thể đem lễ vật lấy ra. Kim Ngọc Diệp không chần chờ, trong tay pháp quyết vừa bấm, một đầu màu trắng khăn lụa từ trong tay áo bay ra. Kia khăn lụa ở giữa không trung cấp tốc biến lớn, thấm thoát nhưng dài khoảng 10 trượng, ngay sau đó đón gió lắc một cái, vậy mà run xuống tới vài bóng người. A. Trong sơn cốc đám người ngưng thần nhìn lại, đều mở to hai mắt nhìn, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Chỉ gặp những này từ khăn lụa bên trong rớt xuống tu sĩ, thế mà đều mặc dịch tinh các đệ tử phục sức, chỉ bất quá đám bọn hắn hai tay hai chân đều bị dây thừng trói lại, mà dây thừng kia phía trên linh khí lưu chuyển, hiển nhiên là phẩm cấp không thấp pháp bảo. Chuyện gì xảy ra, bọn hắn không phải dịch tinh các đệ tử sao? Làm sao bị người trói lại rồi? Đám người vây xem bắt đầu xì xào bàn tán. Kim Tiền Tông thật là khiến người ta nhìn không thấu, bọn hắn không phải đến tặng quà sao, làm sao đem dịch tinh các người bắt lại, lần này xem bọn hắn muốn giải thích như thế nào. Giải thích cũng vô dụng, những này dịch tinh các đệ tử tu vi đều không thấp, trước mặt mọi người bị người làm nhục như vậy, dịch tinh các còn mặt mũi nào mà tồn tại. Nhìn xem đi, vô luận Kim Tiền Tông đưa tới như thế nào quý giá hạ lễ, Phùng các chủ cũng sẽ không thả bọn họ đi. Các môn các phái tu sĩ nghị luận ầm ĩ, nhưng Phùng Thiện Nguyên sắc mặt lại là âm trầm vô cùng. Không có người chú ý tới, khi hắn trông thấy những này từ khăn lụa xa suốt hạ dịch tinh các đệ tử lúc, khóe mắt trong nháy mắt cuồng loạn mấy lần. Hít sâu một hơi về sau, Phùng Thiện Nguyên đem ánh mắt nhìn về phía Kim Vân Bằng, lạnh lùng nói, Kim Tông chủ cái này là ý gì? Phùng các lao chớ có sốt ruột. Trả lời hắn cũng không phải là Kim Vân Bằng, mà là Kim Ngọc Diệp. Chỉ gặp nàng này mỉm cười, nói, các lao không ngại nghe một chút, bọn hắn sẽ nói cái gì? Vừa dứt lời, Kim Ngọc Diệp liền đưa tay đánh ra một đạo pháp quyết, linh lực không có vào mấy cái tu sĩ thể nội, đem bọn hắn phong ấn một vừa giải trừ. Mấy cái kia tu sĩ phong ấn sau khi giải trừ, như được đại xá, nhao nhao hìm độn quan xuống, ủy trên mặt đất, dập đầu không thôi. Một người trong đó kêu lên, Phùng các lao, không dối gạt được. Bên ngoài tới một cao thủ, chúng ta sự tình đều bị hắn tra rõ ràng. Vừa dứt lời, bên cạnh lại có người nói ra, Phùng các lao chớ trách, chúng ta cũng là vì bảo mệnh, người kia thủ đoạn quá độc, đã liên tục giết mấy cái huynh đệ, chúng ta thật sự là không chống nổi. Phùng Thiện Nguyên thấy cảnh này, trong lòng đã nổi lên kinh đào hải lãng, mặt ngoài vẫn còn tại cố giả bộ trấn định. Hồ ngôn loạn ngữ cái gì? Có phải hay không Kim Tiền Tông người uy hiếp các người, chớ phải sợ, nơi này là dịch tinh các, vô luận nhận ủy khuất gì, bản các chủ đều sẽ đại diện cho các ngươi. Quỳ trên mặt đất mấy người nhìn nhau một chút, sắc mặt thay đổi liên tục, cuối cùng quyết định chắc chắn, mở miệng nói, "Phùng Các lão, chớ có lại đóng kịch, người kia thực sự quá mạnh, ngươi đấu không lại hắn." "Đúng vậy a, Dừng Cương trước bờ bực, nói không chừng còn có một chút hy vọng sống. Hắn sẽ không nghe các ngươi." Kim Ngọc Diệp trực tiếp đánh gãy hai người, nói, "Đem các ngươi biết đến nói hết ra đi." "Là." Quỳ trên mặt đất mấy người nhẹ gật đầu, trong đó có người nói ra, "Kỳ thật Phùng Các đã sớm cùng Phiếu Miểu Cốc, Hoàng Tuyệt Cung âm thầm thông đồng tốt, hai đại thượng tông giúp hắn đoạt được các chủ chi vị, mà hắn thì hứa hẹn chờ chấp trưởng Dịch Tinh Các về sau, liền đem Triệu Quốc tài nguyên phân ra một nửa, chắp tay đưa cho Văn Thái Sư cùng Ma Hạt đồng tử." Hắn vừa dứt lời, Phùng Thiện Nguyên liền gầm thét nhất thanh, trách mắng, "Đồ hỗn trướng, nói bậy bạ gì đó. Các ngươi đến tụt cùng thụ ai sai sự, cũng dám nói xấu bản tọa." Quát lớn đồng thời, Phùng Thiện Nguyên đưa tay đánh ra một đạo pháp quyết, linh lực trào lên mà ra, ở giữa không trung hóa vì một cái to lớn thủ ấn, thẳng đến mấy cái kia quỷ trên mặt đất Dịch Tinh Các đệ tử đánh tới. Kim Vân Bằng cùng Ôn Phương hai người thấy thế, gần như đồng thời xuất thủ, một kim một lam hai đạo linh lực lao nhanh mà ra, đem Phùng Thiện Nguyên công kích ngăn cản tại giữa không trung. "Làm sao? Phùng Các lão muốn giết người diệt khẩu?" Kim Vân Bằng cười lạnh một tiếng, cùng Ôn Phương đồng thời vận chuyển thần thông, đem Phùng Thiện Nguyên công kích hóa giải vì vô hình. Nói tiếp, Kim Ngọc Diệp ở bên thúc giục nói, "Vâng, là." Mấy cái kia quỷ trên mặt đất tu sĩ đều biết mình đã triệt để đắc tội Phùng Thiện Nguyên, lúc này chỉ có lập công chu tội mới có thể tranh thủ một tia sinh cơ. Trong đó có người kêu to lên, "Phùng Các lão những năm này tại Dịch Tinh Các bẻ cánh đấu đá, âm thầm làm rất nhiều việc không thể lộ ra ngoài, mà những chuyện này đều là chúng ta đang giúp hắn xử lý, cho nên biết được nhất thanh nhị sở." Liền nói lần này các chủ chi tranh, hắn trước đón mua đan, hòa hai mạch đạo chủ, sau đó lại dùng người thân nhất tính mệnh uy hiếp Liêu Thúc Nguyên cùng Ngô Tử Mực, bức bách bọn hắn bỏ quyền, nếu không lấy Lữ Các lão tại trong tông hy vọng, tuyệt đối sẽ không xuất hiện thế hòa kết quả. "Không tệ." Vừa dứt lời, lại có người tiếp lời nói, "Độc ác hơn chính là, hắn còn đón mua Lữ Các lão thân truyền đệ tử, để hắn tại Lữ Các lão trong trà hạ cổ độc, chỉ cần hai người đấu trận, hắn liền có thể thôi động cổ độc. Dạng này Lữ Các lão thua không nghi ngờ. Ngàn bạn không thể để cho Phùng Thiện Nguyên lên làm các chủ, hắn nếu là làm các chủ, nhất định đem Dịch Tinh Các bán cho Phiêu Miểu Cốc cùng Hoàng Tuyệt Cung." Mấy người ngươi một lời ta một câu, đem Phùng Thiện Nguyên những năm này làm chuyện xấu tất cả đều run lên ra, trong đó có chút không ra gì liền ngay cả những cái kia lấy âm tàn xảo trá lấy dương ma môn tu sĩ, cũng cảm thấy đáng sợ. Giờ khắc này, Phùng Thiện Nguyên hình tượng triệt để sụp đổ. Không nghĩ tới Phùng Thiện Nguyên là như vậy người, nhìn hắn tuấn tú lịch sự, thái độ khiêm hòa, không nghĩ tới sau lưng lại như thế bẩn thỉu, thật sự là người không thể xem bề ngoài a. "Hừ, cái gì nho môn chính thống, còn không bằng ta ma đạo tu sĩ tới ngay thẳng, như thế Ngụy Quốc Tử, ai dám cùng hắn kết giao?" "So chân tiểu nhân càng đáng sợ chính là Ngụy Quốc Tử, bởi vì ngươi vĩnh viễn không biết hắn tiếu dung phía dưới ẩn giấu đi cái gì." Đám người ngươi một lời ta một câu, các môn các phái tu sĩ đều càng tới khinh bị ánh mắt, liền ngay cả Dịch Tình các đệ tử cũng lộ ra vẻ trầm trọng, âm thầm cùng Phùng Thiện Nguyên kéo dài khoảng cách. Kim Vân Bằng khẽ cười nói, "Phùng Tắc lão, ngươi còn có lời gì nói? Những này quỳ trên mặt đất nhưng đều là thân tín của ngươi, bọn hắn tổng không đến mức gạt chúng ta a." "Kim Vân Bằng." Phùng Thiện Nguyên khí đến phát run, nghiến răng nghiến lợi nói, "Ta cùng ngươi ngày xưa không đoán, ngày nay không thủ, vì sao muốn như thế thiết kế ta? Ngươi đến cùng giáp tâm ở đâu? Nếu muốn người không biết, trừ phi mình đừng làm." Kim Vân Bằng cười nói, "Ngươi cho rằng đầu nhập vào Phiếu Miểu Cốc, liền không ai dám đắc tội ngươi rồi sao? Ha ha, Kim Mô tặng ngươi một câu lời nói, cần biết thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân. Ngươi muốn chết." Phùng Thiện Nguyên giận dữ, quanh thân độn quang lóe lên, chợt phóng lên tận trời. Người khác giữa không trung, hai tay pháp quyết gấp bóp, nho môn hạo nhiên chính khí từ sau đầu đột nhiên xuất hiện, hóa vì một con màu xanh trường ấn, trực tiếp đánh về phía Kim Vân Bằng. Cùng lúc đó, trong miệng của hắn nói lẩm bẩm, sau một lát, phần lưng nâng lên một cái máu bao bị ra vỡ ra, vậy mà từ bên trong bay ra một con trăm chân ma hạt. Tuyệt thân bọ cạp. Kim Vân Bằng hai mắt khẽ híp một cái, cười lạnh nói, "Phùng Thiện Nguyên, ngươi đây là không đánh đã khai." "Hừ, Kim Vân Bằng, ta muốn mạng của ngươi." Phùng Thiện Nguyên kế hoạch bại lộ, lúc này đã thẹn quá hóa giận, căn bản không để ý tới những cái kia, chỉ muốn trước đem Kim thị vợ chồng chém giết ở đây, sau đó lại làm phía sau dự định. Giữa không trung, trăm chân ma hạt khí thế kinh người, rõ ràng là một đầu chỉ nửa bước vào thông huyền mãnh thú, thân bên trên phát ra khí tức, liền ngay cả ba mạch bốn đạo đạo chủ đều cảm thấy sợ hãi. Sơn cốc bốn phía, những cái kia tu vi hơi thấp tu sĩ, bị cái này ma hạt khí tức bao phủ, vậy mà hai chân như nhũn ra, đặt mông ngồi sập xuống đất, đơn giản chật vật không chịu nổi. Nhưng mà, đối mặt đầu này hung tàn linh thú, Kim Vân Bằng vợ chồng lại là mặt không đổi sắc, căn bản không có nửa điểm bối rối. Bọn hắn không có động thủ, ngược lại là Kim Ngọc Diệp đưa tay đánh ra một đạo pháp quyết. Linh lực cũng không có bay về phía không trung, mà là chui vào lúc trước xuất ra huyền âm hộp ngọc bên trong. Lại cạch. Theo nhất thanh thanh âm thanh thúy vang lên, huyền âm hộp ngọc nắp hộp lật ra, tựa hồ có đồ vật gì từ bên trong bay ra. Phùng Thiện Nguyên xa xa thấy cảnh này, trong lòng không khỏi có chút kinh hoàng. Tựa hồ có cái gì nguy hiểm to lớn chính đang áp sát. Hắn thả ra thần thức, cẩn thận xem xét bốn phía, nhưng không có phát hiện mảy may dị dạng, cũng không có phát hiện cái gì ẩn tàng khí tức. Kỳ quái. Phùng Thiện Nguyên nhíu mày, còn muốn lại ngưng thần nhìn kỹ, lại nghe được một tia nhỏ xíu tiếng xé gió, phảng phất có cái gì vật cứng bị người xuyên thủng. A. Ánh mắt của hắn nhìn xuống dưới, rất nhanh liền mở to hai mắt nhìn. Chỉ gặp đầu kia trăm chân ma hạt, bị một cỗ nhìn không thấy lực lượng xuyên thủng phần bụng, máu tươi cuồn bắn ra. Mà kia vết thương còn đang không ngừng mở rộng, mơ hồ có thể nhìn thấy trong cơ thể nó huyết nhục đang bị cấp tốc xoắn nát. Phùng Thiện Nguyên ngu ngơ chỉ chốc lát, đột nhiên tỉnh ngộ ra cái gì, con người bỗng nhiên co rụt lại, cả kinh kêu lên, "Kiếm khí!" vô hình kiếm khí. Ngay tại tiếng kêu sợ hãi của hắn bên trong, trăm chân ma hạt bị vô hình kiếm khí từ bên trong đến bên ngoài, chém hôi phi yên diệt. Toàn bộ quá trình chỉ có không đến một hơi thời gian. Trong sơn cốc tất cả mọi người tại thời khắc này ngây dại, phải biết đây chính là ma hạt đồng tử linh thú a, thực lực thẳng bức thông huyền chân quân, nhưng cứ như vậy thời gian một cái nháy mắt, vậy mà chết được ngay cả cặn cũng không còn. Cháy mau. Đây là Phùng Thiện Nguyên trong đầu duy nhất phản ứng. Không chút do dự, cũng không đoái hoài tới Kim Vân Bằng bọn người, hắn độn quang lóe lên, liền muốn hướng bên ngoài sơn cốc chạy trốn. Nhưng mà, còn không đợi hắn có hành động, sau đầu liền chuyển đến một chút hơi lạnh. Sau một khắc, hắn cảm giác được trời đất quay cuồng, toàn bộ dịch tinh các sơn cốc tựa hồ cũng ngược lại. Ta, Phùng Thiện Nguyên há hốc mồm, lại không phát ra được nửa điểm thanh âm, miễn cưỡng quay đầu, lại nhìn thấy mình không đầu thân thể tan phế. Mạng ta xong rồi. Cuối cùng ý nghĩ này hiện lên, Phùng Thiện Nguyên hai mắt tối đen, lại vô tri giác. Thân thể của hắn bị kiếm khí quấy đến vỡ nát, mà đầu của hắn thì từ giữa không trung rơi xuống, vừa vặn rơi vào huyền âm hộp ngọc bên trong. Xoẹt. Hộp ngọc nắp hộp đóng lại, ngay sau đó liền nghe đến Kim Vân Bằng thanh âm trong sơn cốc vang lên, dịch tinh các vị đạo hữu, đây mới là người kia đưa cho tân nhiệm các chủ kiện thứ hai lễ vật, phản đồ thủ cấp. Chương 1587, một kiếm nạo kim đỉnh, là Bạch Ngân Minh chủ nát không tăng thêm. Chương 1587, một kiếm nạo kim đỉnh, là Bạch Ngân Minh chủ nát không tăng thêm. Kim Vân Bằng lời vừa nói ra, cả tòa dịch tinh sơn cốc tất cả đều xôn xao. Tất cả mọi người lộ ra bừng tỉnh đại ngộ chi sắc. Cho tới bây giờ, bọn hắn mới hiểu được, nguyên lai vừa rồi Kim Vân Bằng trong miệng tân nhiệm các chủ cũng không phải là chỉ Phùng Thiện Nguyên, mà là một người khác hoàn toàn. Về phần kia ba kiện lễ vật, đương nhiên cũng không phải đưa cho Phùng Thiện Nguyên. Cái này tặng lễ người đến tột cùng là ai? Hắn dạng này công nhiên chọc thủng Hoàng Tuyệt Cung cùng phiếu Miểu Cốc âm mưu, liền không sợ cái này hai đại thượng tông trả thù sao? Ngươi biết cái gì? Người này mặt đều không có lộ, chỉ dựa vào một đạo kiếm khí liền đem tuyệt thần bỏ cạp chém mất, ngươi đoán hắn là cảnh giới gì? Huynh đại ý tứ. Xuyệt. Lúc trước người kia gấp đội vàng cắt đứt hắn câu nói kế tiếp, giảm thấp thanh âm nói, dừng lại. Dừng lại. Chuyện của nơi này không phải người ta có thể bình luận, chúng ta tốt nhất ngậm miệng lại đợi lát nữa tìm một cơ hội rời đi nơi đây. Ngay tại các môn các phái tu sĩ xì xào bàn tán thời điểm, trong đám người bỗng nhiên có một thanh âm cả kinh kêu lên, các ngươi nhìn kia. Nói chuyện chính là một cái cỡ nhỏ tông môn tông chủ, hắn lúc này mở to hai mắt nhìn, sắc mặt kinh ngạc, đưa tay chỉ tổ sư pho tượng phương hướng. Người bên cạnh bị hắn giật nảy mình chờ tỉnh táo lại, cũng thuận hắn chỉ phương hướng nhìn lại. Sau một khắc, sắc mặt của mọi người đều là hơi đổi, trong lòng không hẹn mà cùng toát ra một cái ý niệm trong đầu, người kia là ai? Chỉ gặp tổ sư pho tượng chính phía dưới, lư hương bài vị trước mặt, chẳng biết lúc nào sinh hoạt thường ngày nhưng đứng một cái áo xám nam tử. Người này dáng người thẳng tắp, bả vai quan hậu, lúc này chính chắp hai tay sau lưng, mặt hướng lấy dịch tình chân quân pho tượng, đưa lưng về phía đám người, thấy không rõ khuôn mặt. Sau lưng hắn, còn có phụ trách chủ trì các chủ kế nhiệm nghi thức 12 cái nho sinh. Cái này 12 cái nho sinh đều chưa kịp phản ứng, thẳng đến phát hiện trên đỉnh núi tu sĩ đều đem ánh mắt nhìn về phía sau bọn họ, những này nho sinh mới giật mình đến cái gì, nhao nhao xoay người lại. Khi bọn hắn trông thấy sau lưng áo xám nam tử lúc, trong lòng tất cả giật mình. Người này là ai? Hắn lúc nào xuất hiện ở đây? Bên trong một cái nho sinh hướng bên cạnh sư huynh truyền âm hỏi. Không biết. Một cái khác nho sinh cũng truyền âm hồi đáp, vừa rồi chúng ta đều đứng ở chỗ này, căn bản không có phát giác được mảy may dị dạng, người này tựa như là trống rông xuất hiện. Hắn giống như có chút cổ quái, sư huynh, ta có phải hay không hoa mắt? Rõ ràng người này liền đứng tại trước mặt chúng ta, nhưng ta vì sao cảm giác không thấy hắn tồn tại? 12 nho sinh sắc mặt càng ngày càng hoảng sợ. Cái này đưa lưng về phía bọn hắn áo xám nam tử, mặc dù không nói cũng không nói, nhưng trong mắt bọn họ lại giống như là một tòa đâm thẳng tới trời núi cao nguy nga, mà mình những người này chẳng qua là chân núi mấy cái sâu kiến, coi như nhón chân lên cũng căn bản không nhìn thấy sơn phong đỉnh núi. Không lời áp lực bao phủ tại trong lòng của mỗi người, trong lúc bất chi bất giác, 12 nho sinh vậy mà đồng loạt lui về sau một bước, tựa hồ vô ý thức muốn cùng người này giữ một khoảng cách. Lớn như vậy dịch tinh các sơn cốc lúc này hoàn toàn tĩnh mịch. Kia áo xám nam tử không nói lời nào, cả cái sơn cốc bên trong tất cả mọi người, bao quát dịch tinh các đệ tử cùng nam thủy các môn các phái tu sĩ, không ai dám phát ra âm thanh. Loại này an tĩnh vị dị kéo dài một khắc đồng hồ tả hữu. Một khắc đồng hồ về sau, áo xám nam tử chầm chầm lên trước mặt pho tượng, đống nhiên thở dài. Chỉ nghe thanh âm của hắn lo lắng nói, cầm hương tới. Tất cả mọi người là hơi sững sờ, một cái phản ứng nhanh nho sinh thấp giọng nói, hắn muốn lên hương. Nâng hương nho sinh lập tức kịp phản ứng, đội vàng đi ra phía trước, đem đàn hương đưa đến áo xám nam tử sau lưng. Kia áo xám nam tử cũng không quay đầu lại, một trụ thanh hương tự động bay ra, rơi ở trong tay của hắn. Hương đến không do tự cháy, khói xanh lượn lờ dâng lên, đem áo xám nam tử bóng lưng bao phủ ở bên trong. Trong chớp nhoáng này vậy mà tựa như ảo mộng, cho người ta một loại không quá rõ ràng cảm giác. Nâng hương nho sinh rủi rủi con mắt, ngưng thần nhìn kỹ, chỉ gặp thiên hà bên trong, kia áo xám nam tử đã đem thanh hương cắm vào hương trong lò. Bất quá hắn cũng không hướng dịch tinh tổ sư lễ bái, chỉ là đơn thuần dâng một nén nhang. Giờ này khắc này, tại kia hương trong lò có thanh hương 3 cây, lửa hương 2 cây, đến cuối cùng lại còn là lữ tử chân thắng được chàng tỷ đấu này. Dịch tinh các tu sĩ thấy cảnh này, trong lúc nhất thời nỗi lòng khó bình, cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Trầm mặc một lát, Cầm Đạo đạo chủ Trễ Mộng Vân bỗng nhiên tiến lên một bước, chắp tay nói ra, vị tiền bối này, trước mặt ngươi pho tượng thế nhưng là chúng ta dịch tinh các sáng lập ra môn phái tổ sư, tiền bối đã đến bài vị trước mặt, chỉ là dâng hương không thể được, nói thế nào cũng muốn lễ bái một chút. Muốn ta lễ bái? Áo xám nam tử cười khẽ một tiếng, cũng không quay người, chỉ là thản nhiên nói, nếu ta nói không, đâu? Trễ Mộng Vân sắc mặt thay đổi liên tục, cuối cùng vẫn cắn răng một cái, nói: "Tiền bối, nơi này chính là chúng ta Dịch Tinh Các, Phùng Các Lao cho dù có sai, cũng không nên giao cho một ngoại nhân thẩm phán, ngươi mặc dù tu vi cao cường, nhưng chúng ta Dịch Tinh Các cũng có Thái Thượng Lao tổ tọa trấn, sẽ không để cho ngươi một ngoại nhân tại tổ sư trước bài vị muốn làm gì thì làm." Lời vừa nói ra, Dịch Tinh Các mấy vị đạo chủ đều đứng ở Trễ Mộng Vân một bên, âm thầm cảnh giác áo xám nam tử. Mà kia áo xám nam tử cũng không có lập tức trả lời, mà là nhìn chăm chú lên Dịch Tinh chân quân pho tượng, trầm mặc một lát, nhìn qua tựa hồ nhớ lại chuyện cũ. Sau một lát, người này chậm rãi xoay người lại. Đám người cái này mới nhìn rõ ràng hắn hình dạng, chỉ thấy là một cái tuổi trẻ nam tử, mày kiếm mắt sáng, tóc dài như mực, bên hông buộc lấy một cái hồ lô màu xanh, mặc dù ăn mặc hết sức bình thường, nhưng trên thân lại có một cỗ siêu thoát phàm tục khí chất. Hắn là ai? Tất cả mọi người trong lòng đều toát ra dạng này một cái nghi vấn, nhất là những cái kia vây xem tu sĩ, bọn hắn đều là các môn các phái trưởng môn, cũng coi là rất có kiến thức nhân vật, nhưng giờ phút này moi ruột gan, làm thế nào cũng nghĩ không ra Nam Thủy có cái nào một hào nhân vật cùng người này tương tự. Mọi người ở đây âm thầm lúc nghĩ ngợi, kia áo xám nam tử ánh mắt quét qua, cuối cùng rơi vào Trễ Mộng Vân trên thân. "Ngươi là Cầm Đạo đạo chủ, cho nên sư phụ của ngươi là Yến Tâm Du?" Áo xám nam tử bỗng nhiên đặt câu hỏi. Trễ Mộng Vân sững sờ chỉ chốc lát, tựa hồ có chút kinh ngạc, trong miệng vô ý thức nói ra, "Tiền bối nhận ra gia sư." Áo xám nam tử nghe xong, cười khẽ một tiếng, cũng không trả lời, mà là tiếp tục hỏi, "Yến Tâm Du nàng bây giờ người ở nơi nào?" "Sư tôn nàng." Trễ Mộng Vân do dự một lát, cuối cùng vẫn là chậm rãi nói, "Sư tôn sớm tại Cửu Vũ chi loạn thời điểm, liền đã bị trọng thương, sau đó hơn 30 năm một mực tại bế quan dưỡng thương, đáng tiếc thương thế kia thực sự quá nặng, liền xem như lão tổ xuất thủ cũng vô lực hồi tiên, sư tôn không thể làm gì, cuối cùng tọa hóa tại Vong Ưu Phong đỉnh núi." "Vong Ưu Phong sao?" Áo xám nam tử thì thào nhất thanh, thở dài nói, "Nàng cái này vừa chết, ngược lại là đi tới rất nhiều ưu phiền. Bất quá nàng năm đó cho ta một trưởng, bây giờ ta trở về Nam Thủy, một trưởng này liền từ ngươi đến thay nàng tiếp đi." "Cái gì?" Trễ Mộng Vân nghe được hơi sững sờ, còn không đợi nàng kịp phản ứng, áo xám nam tử đã một trưởng đánh ra. Một cái kim sắc trưởng ấn phá không bay tới, tốc độ cực nhanh, chỉ một nháy mắt liền khắc ở Trễ Mộng Vân ngực. Vị này Cầm Đạo đạo chủ, kim đan sơ kỳ tu vi, không có chút nào sức phản kháng, bị một trưởng này đánh cho bay ngược ra ngoài, đâm vào Dịch Tinh Các trên vách núi đá, cả người đều lâm vào núi trong đá. Phốc, một ngụm máu tươi từ Trễ Mộng Vân miệng bên trong phun tới. "Sư muội!" Ba mạch bốn đạo bên trong, Lục Đạo, Vệ Thắng, Nô Tử Mực, Tố Ngọc tất cả đều biến sắc, mấy người lẫn nhau, chợt hóa thành bốn đạo đột quang, đem trên đài cao lương nôn vây vào giữa. Chỉ nghe Nô Tử Mực kêu lớn, "Tiền bối vì sao xuất thủ đả thương người? Dịch Tinh Các sừng sững mấy ngàn năm mà không ngã, đương nhiên là có chính chúng ta nội tình, nếu như mở ra hộ tông đại trận, tiền bối cũng không có quả ngon để ăn, cho nên ta khuyên nhủ tiền bối đừng khinh người quá đáng." "Dịch Tinh Các nội tình?" Áo xám nam tử cười lạnh nhất hành, thản nhiên nói, "Dịch Tinh Các chính là lề thói cũ tập nhiều lắm, người cầm quyền không biết tông môn đệ tử khó khăn, chỉ say mê tại tranh đấu quyền lợi, trên làm dưới theo, ỷ thế hiếp người, đã nhiều năm như vậy, vẫn không có cái gì biến hóa quá lớn." Nói đến đây, trong mắt tránh qua một tia thất vọng. Sau một khắc, hắn đông nhiên chỉ một ngón tay, bên hông hồ lô màu xanh hơi trao đảo một cái, một đạo kiếm quang xuất ra, phóng lên tận trời. Vây xem đám người cảm thấy ngoài ý muốn, nhao nhao ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp đạo kiếm quang kia phóng tới không trung, mũi kiếm chỉ chỗ, chính là một tòa núi cao nguy nga. Là Quan Tinh Phong. Trong đám người có người hét to nhất thanh. Quan Tinh Phong chính là Dịch Tinh Các chủ phong, tương truyền năm đó Dịch Tinh Các sáng lập ra môn phái tổ sư Lục Bắc Du Lịch, chính là tại ngọn núi này đỉnh núi truyền đạo. Sau đó mấy ngàn năm, Dịch Tinh Các lịch đại các chủ đều đem ngọn núi này đỉnh phong tồn, ở phía trên thiết hạ một đạo lại một đạo cấm chế, những cấm chế này chồng chất lên nhau, tạo thành một tầng kim quang nhàn nhạt, bị ngoại nhân xưng là Dịch Tinh Kim Đỉnh. Bây giờ kia một đạo kiếm quang, chính là chạy cái này kim đỉnh mà đi. Soát, căn bản không có cho đám người thời gian phản ứng, chỉ hơi hơi ngây người công phu, kiếm quang đã vờn quanh đỉnh núi một vòng. Ầm ầm, Dịch Tinh Các lịch đại các chủ lưu lại cấm chế, tại đạo kiếm quang này trước mặt liền như là giấy đồng dạng, theo kiếm quang tồi khô là hủ, trăm trượng kim đỉnh ẩm vàng sụp đổ, từ Quan Tinh Phong bên trên cắm rơi xuống. "Ngươi ngươi dám nạo chúng ta Dịch Tinh Các kim đỉnh?" Giờ này khắc này, ba mạch bốn đạo đạo chủ tất cả đều mở to hai mắt nhìn, một bộ khó có thể tin biểu lộ. Vệ Thắng cái thứ nhất lấy lại tinh thần, giận dữ hét, "Dịch Tinh Các đệ tử nghe lệnh, mở ra hộ tông đại trận, theo ta chu sát cường địch." Theo hắn ra lệnh một tiếng, ba mạch bốn đạo tu sĩ, tính cả mấy vị đạo chủ ở bên trong, tất cả đều bay lên giữa không trung, muốn mở ra hộ tông đại trận. "Khuyên các ngươi vẫn là đường phí lòng này." Áo xám nam tử cũng không có bất kỳ cái gì động tác, chỉ là dùng ánh mắt quét qua, giữa không trung đám người bỗng nhiên cảm thấy hồn thân lạnh bớt, không chỉ linh lực không cách nào vận chuyển, liền ngay cả toàn thân huyết dịch đều rất giống đọng lại. Những người này không có bất kỳ cái gì sức phản kháng, độn quang không bị khống chế biến mất, từ giữa không trung rơi xuống. Vệ Thắng, Lục Đạo, Nô Tử Mực, Tống Ngọc, bốn vị này đạo chủ lúc này đã kinh hãi tới cực điểm. Trước mắt cái này áo xám nam tử, căn bản không có bất kỳ động tác gì, dựa vào một ánh mắt, liền để Dịch Tinh Các chúng người vô pháp động đậy. Lúc này, liền nghe kia áo xám nam tử thở dài, lo lắng nói, "Lương Mộ năm đó đã đáp ứng gỗ mục khi còn sống bối phận, sẽ không đối địch với Dịch Tinh Các, nhưng Dịch Tinh Các cùng ân oán của ta một lời khó nói hết, hôm nay đã đến nơi này, vậy liền nạo Dịch Tinh Kim Đỉnh, ngày xưa ân oán, xóa bỏ a." Chương 1588, hoàn thành hứa hẹn, là Bạch Ngân Minh chủ cá ước mối đường phố mèo tăng thêm. Chương 1588, hoàn thành hứa hẹn, là Bạch Ngân Minh chủ cá ước mối đường phố mèo tăng thêm. Áo xám nam tử vừa dứt lời, ba mạch bốn đạo bên trong, có người đột nhiên nhớ ra cái gì đó, cả kinh kêu lên, ngươi là Lương Nôn. Áo xám nam tử nghe xong, cũng không phủ nhận, chỉ là nhẹ nhàng cười một tiếng. Hơn 200 năm thời gian, nhất đại người mới thay người cũ, thế hệ trước đạo chủ hoặc là tọa hóa, hoặc là chiến tử, bây giờ người kế nhiệm, tại năm đó khả năng chỉ là một cái trúc cơ kỳ đệ tử. Nhưng dù vậy, vẫn là có người nhớ kỹ dạng này một cái tên, Lương Nôn. Nghe nói, năm đó ở dịch tinh các cốc khẩu, người này lấy kim đan cảnh tu vi, lực chiến 3 vị thông huyền chân quân, cuối cùng 3 người kia một chết một bị thương, mà người này lại thành công đào thoát. Chính là bởi vì một trận chiến này, Nam Thủy tình thế từ đây phát sinh cải biến, Vũ Đại Thượng Tông biến thành Tứ Đại Thượng Tông, phiếu miểu cốc một nhà độc đại cách cục dần dần hình thành. Mặc dù Lương Nôn thành công chạy ra, nhưng bởi vì hắn thụ thương quá nặng, tất cả mọi người suy đoán hắn sống không được bao lâu. Cũng có người nói hắn đi Bắc Hải yêu tộc địa bàn, muốn vượt qua lạc hồn biển, đi địa phương khác tìm kiếm sống sót cơ duyên. Nhưng là biển cả mênh mông, nguy cơ từ phía, liền xem như kim đan cảnh tu sĩ cũng phải cẩn thận ứng đối, huống chi hắn bản thân bị trọng thương, có thể từ trên biển còn sống tỷ lệ 10 không đủ 1, cho nên mọi người suy đoán hắn đến cuối cùng vẫn khó thoát khỏi cái chết. Không nghĩ tới hơn 200 năm qua khứ, người này thế mà còn sống trở về, đồng thời xuất hiện tại dịch tinh các bên trong. Ba mạch bốn đạo đạo chủ, cơ hồ đều là thế hệ trước đạo chủ môn sinh đắc ý, mặc dù phần lớn người đều chưa từng gặp qua Lương Nôn, nhưng cũng có số ít người nghe nói qua sự tích của hắn, biết hắn cùng dịch tinh các một chút thân đoán. Trễ Mộng Vân chính là một cái trong số đó. Nàng năm đó đã từng xa xa nhìn qua Lương Nôn một lần, chỉ là đã nhiều năm như vậy, Lương Nôn tu luyện có thành tựu, thoát thai hoang cốt, dung mạo cũng phát sinh một chút cải biến, nàng trước tiên cũng không có nhận ra đối phương. Cho tới giờ khắc này, Trễ Mộng Vân rốt cục hồi tưởng lại. Năm đó dịch tinh các sơn cốc đánh một trận xong, Tiễn Tâm Du đã từng dùng Lương Nôn ví dụ đến cảnh cáo nàng, khuyên bảo nàng không muốn mơ tưởng xa vời, càng không muốn phong mang tất lộ, nếu không rất dễ dàng rơi xuống giống như Lương Nôn hạ trạng. Không nghĩ tới 200 năm về sau, Tiễn Tâm Du bản người đã qua đời, mà trong miệng nàng cái kia mơ tưởng xa vời người, lại về đến nơi này. Lương Nôn ngươi lần này trở về, là muốn báo thù sao? Trễ Mộng Vân sắc mặt phức tạp hỏi. Báo thù? Lương Nôn lắc đầu nói, ta nếu có tâm báo thù, các ngươi sớm đã là một cỗ thi thể. Dịch tinh các cùng ta có thù, dịch tinh các cũng cùng ta có ân, nơi đây chính là ta tu đạo bắt đầu, quá khứ đủ loại ân oán, đều tại vừa rồi một kiếm kia bên trong chấm dứt. Mặc dù lúc trước hắn đã nói xóa bỏ, nhưng nghe hắn lần nữa xác nhận, Trễ Mộng Vân nỗi lòng lo lắng mới dần dần buông xuống. Dịch tinh các đám người, tất cả đều sắc mặt phức tạp. Nhất là một chút nghe nói qua năm đó sự tích, nghe nói người này sớm nhất cũng là dịch tinh các một tên đệ tử, về sau bởi vì đắc tội tam đại nội các trưởng lão một trong chát vân trời, kém một chút liền bị áp lên hình phong tế thiên lôi. Đương nhiệm các chủ Đường Tiểu Vân, còn có Đan Dương Sinh, Nô Chí Ngón, Tiến Tâm Du, Ngốc Bức Ông, các thanh mây trở thế hệ trước đạo chủ, cũng không phải là đều là ngu xuẩn, lúc ấy cũng biết Lương Nôn là bị hoan uổng, nhưng trở ngại chát vân trời hy vọng, cũng không dám cứu vãn một đệ tử như vậy. Có thể nói, chân chính đem Lương Nôn bước đi, không phải chát bất phàm, mà là dịch tinh các quyền lực đấu tranh. Nếu như ngay lúc đó dịch tinh các có thể thu gom tất cả, đem hắn lưu tại dịch tinh các, hiện tại lại sẽ là như thế nào quan cảnh? Đám người nghĩ tới đây, lại không dám nghĩ tiếp, bởi vì Lương Nôn đã hướng về phía trước phóng ra một bước. Từ hắn xuất hiện bắt đầu, từ đầu đến cuối đứng tại chỗ, lúc này đột nhiên phóng ra bước chân, trong lòng mọi người đều là không khỏi giật mình. Vừa rồi hắn động động ngón tay, liền nạo dịch tinh các kim đỉnh, hiện tại phóng ra một bước, lại muốn làm gì? Đây là trong lòng mọi người không hẹn mà cùng ý nghĩ. Tất cả mọi người đưa ánh mắt ngưng tụ ở trên người hắn. Lúc này, liền nghe Lương Nôn thản nhiên nói, quá khứ dịch tinh các như là gỗ mục, bề ngoài mặc dù ngăn nắp xinh đẹp, nội bộ lại sớm đã mục nát không chịu nổi. Hôm nay ta kiếm gọi kim đỉnh, cũng coi là vì dịch tinh các phá xác chủ sinh, dịch tinh các hậu thế đệ tử chỉ cần ghi nhớ, thái mà không tiêu, tuần mà không thể so với, chế tâm sở học, gỗ mục chủ sinh. Vừa dứt lời, quanh thân độn quang lóe lên, đột nhiên thả người bật lên. Trong cao không, cương phong gào thét, Lương Nôn quần áo phân phật, chập chỉ thanh kiếm, kiếm khí đột nhiên xuất hiện, tại dịch tinh các sơn cốc tổ sư pho tượng bên cạnh liệt thạch thành văn. Dịch tinh các đám người ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp Lương Nôn một mạch mà thành. Vách núi trên vách đá dựng đứng, thình lình xuất hiện 8 chữ to, Lộc Quyền Chi Đồ chết bởi ta kiếm. Cái này 8 chữ to hợp tại một chỗ, thật giống như một thanh kiếm sắc, chuôi kiếm ở trên, mũi kiếm hướng xuống, treo ở dịch tinh các đám người đỉnh đầu, một chút lòng có bẩn tiểu người, ngẩng đầu nhìn đến cái này 8 chữ to, trong lúc nhất thời lại dọa đến sợ vỡ mật, phù phù nhất thanh quỷ giáp xuống đất. Lương Luân từ giữa không trung rơi xuống, sau lưng hắn, Lộc Quyền Chi Đồ chết bởi ta kiếm cái này 8 chữ to liền viết tại dịch tinh chân quân pho tượng bên cạnh, cùng người tổ sư kia pho tượng một trái một phải, thành dịch tinh các lớn nhất kỳ quan. Ba mạch bốn đạo đạo chủ, mặc dù có trong lòng người cũng không tán đồng, nhưng ở cỗ này hạo đạm kiếm uy phía dưới, cũng chỉ có thể im lặng không nói. Lương Nôn ánh mắt quét qua, cả cái sơn cốc lặng ngắt như tờ. Hắn khẽ gật đầu, tay phải con ngón đúng ra, một viên tuyết trắng đan dược bắn ra, hướng phía Lữ Tử Chân vị trí bay đi. Kia Lữ Tử Chân từ khi đấu tranh về sau, vẫn nhắm mắt nhập định, coi như dịch tinh các phát sinh lớn như thế biến cố, hắn cũng không có bất kỳ cái gì phản ứng. Giờ này khắc này, đan dược đến trước mặt hắn. Một cỗ kỳ lạ mùi thuốc xông vào mũi, Lữ Tử Chân cảm giác trong cơ thể mình phong ấn chi lực vậy mà giảm bớt. Hắn không chút do dự hé miệng, để đan dược rơi vào trong miệng của mình, sau đó toàn bộ nuốt xuống. Rất nhanh, một cỗ ôn hòa lực lượng từ bụng nhỏ bên trong tuôn ra, bắt đầu du tẩu cùng toàn thân các nơi, không chỉ có đem trong cơ thể hắn phong ấn xông phá, còn tại chữa trị hắn kinh mạch bị tổn thương cùng xương cốt. Vẹn vẹn chỉ trong chốc lát, Lữ Tử Chân đã khôi phục ba thành. Hắn mở hai mắt ra, từ dưới đất đứng lên, rất nhanh liền thấy đứng tại tổ sư pho tượng trước Lương Nôn. Lương tiền bối. Lữ Tử Chân sắc mặt phức tạp, Hắn vừa rồi mặc dù bị phong ấn, nhưng chỉ là mình không thể nói chuyện, cũng không thể hành động, đối với ngoại giới phát sinh hết thảy, lại là biết được nhất thanh nhị sở. Ngươi không cần nhiều lời. Lương Luân cười nói, Lương Mỗ lần này trở về, có ân báo ân, có cửu báo cửu, sẽ không liên lụy vô tội. Dịch Tinh các ân oán vừa rồi đã chấm dứt, còn lại chính là ta cùng Phiếu Miểu Cốc, Hoàng Tuyệt Cung ở giữa ân oán. Lữ Tử Chân nghe xong, thoáng thở dài một hơi, nói, Lương tiền bối là không an phận mình, làm cho người kính nể. Ha ha, ngươi ta ở giữa không cần như thế khách sáo. Lương Luân khoát tay áo, sắc mặt nghiêm túc nói ra, năm đó Lương Mỗ gặp rủi ro, ngươi từng xuất thủ cứu ta, Lương Mỗ cũng không phải là tri ân không báo người, hôm nay ta cũng cứu ngươi một mạng, ngoài ra còn có cái này ba kiện lễ vật, không biết Lữ các chủ còn hài lòng. Hắn nói tới ba kiện lễ vật, theo thứ tự là Đột Long Dung, Phản Đồ Thủ Cấp cùng Phiếu Miểu Cốc tại Dịch Tinh các bên trong nữ làm ảnh. Vừa rồi Kim Vân Bằng xuất hiện thời điểm, nói là đem những lễ vật này hiến cho các chủ, đám người nghĩ đương nhiên tưởng rằng Phùng Tiên Nguyên, lại không ngờ tới chân chính thu lễ người là Lữ Tử Chân. Ha ha, Lương tiền bối xuất thủ, quả nhiên hào phóng. Lữ Tử Chân ôm quyền nói, ta cùng tiền bối bạn tri kỷ đã lâu, nếu không phải Điên Thư Sinh nói bữa, Lữ Mỗ nói không chừng vây chết tại tu đạo mới bắt đầu bình cảnh, chỗ nào còn sẽ có thành tựu của ngày hôm nay. Lúc trước lạc hồn biển từ biệt, coi là vĩnh viễn không gặp lại ngày, không nghĩ tới hơn 200 năm về sau, còn có thể gặp lại tiền bối phong thái, quả thật nhân sinh may mắn. Lương Luân nghe xong, cười mắng, ngông ngựa vô vang động trời, trong lòng lại tính toán điều gì? Tiền bối minh giám. Lữ Tử Chân cười ha ha, nói, tiền bối bây giờ đã là thế ngoại cao nhân, Dịch Tinh các mặc dù cùng ngươi có rất nhiều ân oán, nhưng nơi này trùng quy là ngươi bắt đầu tu đạo địa phương, hy vọng tiền bối nhớ tới tình cũ, có thể tại cái này bấp bênh thời khắc, kéo Dịch Tinh các một thanh. Lương Luân nghe xong, thu hồi tiểu dung, hờ hững một lát, cuối cùng tở dài nói, thôi được, năm đó ta từng hứa hẹn gỗ mục khi còn sống đối ba điều kiện, bây giờ liền lại ra tay giúp Dịch Tinh các một lần đi. Vừa dứt lời, quanh người hắn độn quang lóe lên, đột nhiên bay lên không trung, tay phải bấm một cái kiếm quyết, Thái Hư Hổ Lô bên trong bay ra một đạo thanh sắc kiếm quang. Đạo kiếm quang này phá không mà đi, thẳng đến Dịch Tinh các phía sau núi. Đám người thấy cảnh này, trong lòng đều là sợ hãi cả kinh, nhao nhao rũa cổ, muốn nhìn một chút hắn đến tuột cùng muốn làm gì. Chỉ gặp đạo kiếm quang kia từ trên trời giáng xuống, chém xuống một kiếm, vậy mà đem Dịch Tinh các cả tòa phía sau núi bổ ra. Ầm ầm. To lớn dãy núi đảo hướng hai bên, lộ ra một cái sâu không thấy đáy vực sâu. Dịch Tinh các mọi người sắc mặt đại biến, vừa có người nghĩ mở miệng nói chuyện, cũng cảm giác được một cỗ mục nát khí tức từ trong vực sâu truyền ra. Đây là lúc nào, Trễ Mộng Vân bọn người há to miệng, muốn nói lời lại cho nén trở về. Ánh mắt mọi người đều nhìn về cái kia vực sâu. Nơi đó là Dịch Tinh các thái thượng lão tổ, đường màu vòng bế quan chi địa. Nguyên vốn phải là linh khí giạt rào địa phương, bây giờ lại mục nát không chịu nổi, một cỗ hôi thối khí tức từ trong thâm viên phát ra, làm cho tất cả mọi người đều cảm thấy một trận buồn nôn. Tại sao có thể như vậy? Dịch Tinh các đệ tử hơi sững sờ, trên mặt đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Vây xem tu sĩ cũng bắt đầu xì xào bàn tán, tựa hồ cũng không tin, Dịch Tinh các đường đường nho môn đại tông, hậu sơn cấm địa lại là loại này bộ dáng. Mọi người ở đây nghị luận ầm ĩ thời điểm, chợt nghe nhất thanh rít gào chậm chậm. Tiếng gầm gừ là từ trong thâm viên truyền tới, còn không đợi đám người kịp phản ứng, liền thấy một cái vật mèo quái vật từ dưới vực sâu mặt bay ra. Chỉ thấy là một gốc màu đen cổ thụ, bất quá cổ trên cây không có những cây, thay vào đó là từng cây cánh tay, những cánh tay này khoảng chừng mấy trăm cây nhiều, tại trên cành cây rắc rối khó gỡ, không ngừng múa, nhìn qua cực kỳ quỷ dị. Lại nhìn dưới cành cây phương, có từng cô vật mèo thi thể, những thi thể này tựa hồ cũng bị thân cây hấp thu chất dinh dưỡng, lúc này đã hóa thành cổ thụ một bộ phận. Quỷ dị nhất chính là, thân cây chính giữa còn có một trường khô cạn mặt mò, hai mắt loạn chuyển, khóe miệng lưu nước bọt, nhìn qua mười phần buồn nôn. Đường lão tổ. Trong đám người, không biết là ai kinh hô nhất thanh. Chương 1589, cây khô thì, là Bạch Ngân Minh chủ cá ướp muối đường phố mèo tăng thêm. Chương 1589, cây khô thì, là Bạch Ngân Minh chủ cá ướp muối đường phố mèo tăng thêm. Đường màu vòng, thân là Dịch Tinh các thái thượng lão tổ, tu vi đã đạt tới thông huyền sơ kỳ, bình thường thâm cư không ra ngoài, cơ hội rất ít lộ diện. Có nghe đồn nói, nàng đại nạn đã đến, như không thể kịp thời đột phá, liền muốn tọa hóa tại Dịch Tinh các hậu sơn cấm địa bên trong. Cho nên, nàng mới đóng sinh tử quan, trừ phi đột phá cảnh giới, lại hoặc là Dịch Tinh các đứng trước sinh tử tồn vong nguy cơ lúc, mới có thể xuất hiện ở trước mặt mọi người. Dịch Tinh các đệ tử đều đã có rất nhiều năm không gặp qua đường màu vòng, không nghĩ tới giờ này ngày này, thế mà lấy dạng này một loại phương thức, một lần nữa gặp được nhà mình thái thượng lão tổ. Ông trời ơi, cái kia không người không quỷ đồ vật đến tột cùng là cái gì? Đường lão tổ đâu? Thứ này làm sao lại từ hậu sơn cấm địa bên trong chạy đến? Các ngươi nhìn gương mặt kia, ta giống như không nhìn lầm, đó là chúng ta thái thượng lão tổ. Càng ngày càng nhiều Dịch Tinh các đệ tử phát ra nghi vấn, mà ba mạch bốn đạo đạo chủ tất cả đều sắc mặt âm trầm. Mặc dù những cái quái vật này toàn thân đều tản ra hôi thối, nhưng bọn hắn đã từ kia cổ thụ trên thân cảm nhận được nhà mình lão tổ khí tức. Nói cách khác, trước mắt cái này không người không quỷ đồ vật chính là Dịch Tinh các thái thượng lão tổ đường màu vòng. Giờ này khắc này, tấm kia quái mặt con mắt còn đang điên cuồng loạn chuyển. Đông nhiên nó nhìn về phía Dịch Tinh các phía trên thung lũng một cái tu sĩ, từ cánh tay tạo thành thần cảnh đột nhiên duỗi dài một chút, liền bóp lấy người kia cổ, đem hắn hướng thân cây phương hướng lôi kéo. Đáng thương người kia tên là Hoắc Đạt, vốn là Triệu Quốc Bay Tuyết Tông tông chủ, một thân tu vi cũng có kim đan sơ kỳ, nhưng ở cổ quái nhánh cây quấn quanh dưới, căn bản không có nửa điểm sức phản kháng, bị ảnh hình người xách gà con xách hướng về phía giữa không trung. Cứu, cứu ta! Hoắc Đạt toàn thân đều không thể động đậy, chỉ có thể phát ra nhất thanh thống khổ cầu cứu. Liên ở thời điểm này, một đạo thanh sắc kiếm quang xẹt qua, đìm chặt Hoắc Đạt nhánh cây tất cả đều bị chặt đứt, mà quái vật kia cũng phát ra nhất thanh thống khổ gào thét. Phù phù. Hoắc Đạt từ giữa không trung rơi xuống, rơi tại dịch tinh các sơn cốc nhỏ trong suối, sống sót sau hai nạn hắn, liên tục không ngừng từ trong nước bò lên, hướng phía Lương Nôn vị trí dập đầu không thôi. T. T cổ thụ ở giữa quái mặt phát ra quỷ dị thanh âm, cặp mắt của nó ngừng chuyển động, còn giống như rắn độc, gắt gao nhìn chằm chằm Lương Nôn vị trí. Rất hiển nhiên, trải qua vừa rồi kia một chút, nó đã bản năng kịp phản ứng, nơi này đối với nó uy hiếp lớn nhất người, chính là trước mắt cái này áo xám nam tử. Lương Nôn lại là sắc mặt bình tĩnh. Ánh mắt của hắn tại quái vật trên thân lướt qua, ánh mắt lộ ra một tia thương xót. Đường đường dịch tinh lão tổ, không nghĩ tới cuối cùng rơi xuống trình độ như vậy. Thật đáng buồn, đáng tiếc. Cái này âm thanh đung dung thở dài, tựa hồ để quái vật nhớ ra cái gì đó. Cổ thụ ở giữa quái mặt, hai mắt nhắm lại, lộ ra một tia giãy giụa. Nhưng là rất nhanh, nó lại lâm vào điên cuồng, hai mắt đột nhiên trợ to, trong miệng tê minh nhất thành, hướng phía Lương Nôn mạnh lao đến. Việc đã đến nước này, liền từ Lương Mỗ tiễn ngươi lên đường đi. Lương Nôn sắc mặt bình tĩnh, trong tay pháp quyết vừa bấm, lôi đỉnh kiếm quang gào thét mà ra. Ba thiên tử kiếm pháp bên trong Trảm Tà Thần Lôi, chính là tà ma ngoại đạo khắc tinh, nhưng gặp lôi đỉnh kiếm khí phóng lên tận trời, lao nhanh gào thét, chỉ một kiếm, liền đem kia cổ thụ chặt thành hai nửa. A! Một tiếng hét thảm từ cổ thụ bên trong truyền đến. Đám người ngưng thần nhìn lại, chỉ gặp một trái tim kết nối lấy một cái đầu lâu, từ kia cổ thụ thân cây xa xuất hạ. Đầu lâu kia chính là đường màu vòng. Sắc mặt của nàng bặm mẹo, hiển nhiên đã thống khổ tới cực điểm, nhưng trong hai mắt lại hiện lên một tia thanh minh, nhìn qua tựa hồ khôi phục không ít thần trí. Lương Nôn, là ngươi, ngươi về đến rồi. Đường màu vòng bén nhọn thanh âm trong sơn cốc vang lên. Không tệ. Lương Nôn gật đầu nói, ngươi rốt cục nhớ lại ta Lương Mỗ lần này quay về Nam Thủy, cũng nên tính toán năm đó nợ cũ, giải quyết xong một chút tân đoán. Ngươi đường màu vòng trên mặt lộ nở một nụ cười khổ, như năm đó ta không có hại ngươi, ngươi lần này có thể hay không giúp ta? Trên đời này không có nếu như. Cũng đối đường màu vòng sắc mặt khó coi, nàng có thể cảm giác được, mình còn thừa không nhiều sinh cơ, ngay tại từng chút trôi qua. Điểm cuối của sinh mệnh thời khắc, nàng nhìn thoáng qua sơn cốc phương hướng. Năm đó, Điệp Nhi cũng là ở chỗ này kế thừa các chủ chi vị, nàng thiên phú rất tốt, là cái đáng làm chi tài, chỉ tiếc nàng cuối cùng vẫn là bị ngươi cho bỏ. Lương Nôn lạnh lùng nói. Đường màu vòng tựa hồ bị hắn đâm xuyên tâm tư, trong mắt lóe lên một tia thống khổ. Là Văn Thái Sư, là hắn dùng kia đan phương cùng ta trao đổi, chỉ cần ta nguyện ý bỏ qua đường đầu tiên, hắn liền đem đan phương đưa ta. Đường màu vòng lâm vào hồi ức, trong miệng tự lẩm bẩm, ta đại nạn sắp tới, ngày giờ không nhiều, nhưng này trên phương thuốc đan dược có thể vì ta kéo dài tuổi thọ, chỉ cần lại cho ta 500 năm, không, không, chỉ cần 200 năm, 200 năm như vậy đủ rồi. Ta nhất định có thể tìm tới đột phá cơ duyên, tương lai đột phá hóa kiếp cảnh, có được càng dài tuổi thọ, dịch tinh các cũng sẽ tại ta dẫn đầu hạ đi về phía huy hoàng. Nói xong lời cuối cùng, đường màu vòng con mắt loạn chuyển, ánh mắt lần nữa lâm vào điên cuồng. Nàng hét lên một tiếng, đầu cùng trái tim thế mà tách ra, phân biệt hướng hai cái phương hướng khác nhau chạy trốn. Xem ra ngươi đến bây giờ cũng không có một chút hối hận. Lương Nôn thở dài, tay phải con ngón đúng ra, hai đạo kiếm khí từ đầu ngón tay xuất phát. Theo hai tiếng tiếng xé gió, đường màu vòng đầu cùng trái tim phân biệt bị kiếm khí xuyên thủng, cái này hai đạo kiếm khí tại nguyên chỗ một quái, trong nháy mắt liền đem vị này thông huyền chân quân một điểm cuối cùng nguyên thần xoắn nát. Máu tươi từ giữa không trung chảy xuống. Dịch tinh các thái thượng lão tổ đường màu vòng, như vậy vẫn lạc. Nàng sau khi chết, bị chém thành hai khúc cổ thụ từ giữa không trung rơi xuống, dưới cây cổ thụ phương thi thể cũng toàn bộ bị chấn động rất xuống ra, dịch tinh các đám người ngưng thần nhìn lại, thế mà ở bên trong phát hiện không ít người quen. Một người trong đó, năm hơn cổ hy, người mặc áo gai, đỉnh đầu lơi trọng, bên hông còn mang theo một con chọc rơi bút lông. Sư tôn. Thư đạo đạo chủ Ngô Tử Mực phát ra một tiếng kêu sợ hãi. Hắn trừng lớn hai mắt, ngơ ngác nhìn cô thi thể này, khắp khuôn mặt là không thể tin thần sắc. Cái này nằm dưới đất lao hói đầu, chính là thư đạo tiền nhiệm đạo chủ, cũng là hắn sư tôn, ngốc bút ông. Năm đó hắn lấy vì sư phụ của mình là đại nạn đến tọa hóa mà chết, lại không nghĩ rằng là bị đường màu vòng âm thầm tóm lấy, hút máu, dùng để kéo dài tuổi thọ của mình. Ngô Tử Mực hốc mắt đỏ lên, phù phù nhất thanh quỷ giảm xuống đất, hướng phía ngốc bút ông thi thể dập đầu không ngừng, chỉ đem mình đập đến đầu rơi máu chảy. Đồ nhi bất hiếu, đồ nhi bất hiếu, vậy mà không biết sư tôn gặp thống khổ như vậy không chỉ là hắn. Dịch tinh các đám người từ trong đống xác chết lục tục ngo ngoe tìm ra không ít người quen, chỉ bất quá những người này sớm đã bị hút khô tinh nguyên, từng cái gầy như quét ủi, da rán xương cốt, thành cây khô. Trong lúc nhất thời, cả cái sơn cốc bầu không khí đều biến đến vô cùng kiềm chế. Có người trầm mặc, có người thấp giọng thúc thiết, có người mất hồn mất vía, có người cực kỳ bi thương. Lương luôn thấy cảnh này, trong lòng cũng có chút thổ thức. Đường màu vào người này, mặc dù miệng đầy tông môn lợi ích, nhưng kỳ thật nàng yêu nhất người chỉ có chính mình. Năm đó, là nàng một tay đem đường bướm tiên nâng đỡ thượng vị, nói là vì trấn hương dịch tinh cát. Thật là chính diện lâm lựa chọn thời điểm, nàng vẫn là dứt khoát quyết nhiên bỏ đường bướm tiên, vì một chương mình không hiểu đàn vương, vì một cái có thể kéo dài tính mạng cơ hội. Càng là tu luyện được lâu càng là tiết mệnh. Chỉ tiếc, tấm kia đan phương bên trong đan dược cũng không thể vì nàng kéo dài tính mạng. Lương Nôn tu luyện thần nông đế kinh về sau, ý thuật đã xưa đâu bằng nay. Sớm tại trước khi tới đây, hắn liền từ Miêu Tố vẫn nói ra mấy cái dược liệu bên trong, ẩn ẩn đoán được loại đan dược này thực tế công dụng. Đây là nhiếp hồn luyện thi chi dược. Thi đạo bên trong người dùng cái này luyện thi, đường màu vòng phục dụng đan dược tương đương với đem mình luyện thành cương thi, mặc dù có thể kéo dài tuổi thọ, nhưng nàng thần trí cũng sẽ dần dần biến mất, cuối cùng biến thành một bộ cái xác không hồn, thành vì người khác công cụ. Văn Thái Sư chiêu này, có thể nói một hòn đá ném hai chim. Hắn lợi dụng đường màu vòng đối cầu sinh khát vọng, không chỉ có trừ đi đường bướm tiên cái này hai hoàng ẩm, còn để đường màu vòng chủ động thành vì công cụ của mình. Chỉ cần tiếp qua mấy năm, đường màu vòng thần trí sẽ hoàn toàn biến mất, đến lúc đó, Văn Thái Sư nhưng liền có thêm một cái thông huyền cảnh sát thủ. Nghĩ tới đây, Lương Nôn trong mắt hàn mang lóe lên. Đã mình về tới Nam Thủy, kia Văn Thái Sư, Ma Hạt Đồng Tử hai người, hẳn phải chết. Bất quá ở trước đó, vẫn là phải trước thăm hỏi một chút cố nhân. Lữ các chủ, nén bi thương. Ánh mắt của hắn nhìn về phía Lữ Tử Chân, nói khẽ, đường màu vòng mặc dù là dịch tinh lão tổ, nhưng nàng đã rơi vào chỗ vạn kiếp bất phục, Lương Mộ nếu không giết nàng, nhiều nhất 2 năm, dịch tinh các tất nhiên hủy diệt tại trong tay nàng. Lương Tiền Bối nói không sai. Lữ Tử Chân mặc dù có chút đau buồn, nhưng hắn cũng biết Lương Nôn nói tới đều là sự thật. Đường màu vòng đã biến thành quái vật, trong bóng tối hút dịch tinh các đệ tử tinh huyết, khẩu vị của nàng chỉ có thể càng ngày càng lớn, càng ngày càng khó thỏa mãn, nhiều nhất 2 năm liền sẽ triệt để bộc phát, đến lúc đó chính là dịch tinh các diệt tông ngày. Lương Nôn diệt trừ đường màu vòng, mặc dù để dịch tinh các thiếu một vị thông huyền chân quân, nhưng cũng đích đích sát sát cứu được dịch tinh các một lần. Chỉ là không có đường màu còn ngồi chấn, dịch tinh các lại có thể chống đỡ đến khi nào đâu? Lữ Tử Chân trong lòng cũng không nắm chắc, cho nên ánh mắt của hắn lâm vào mê mang. Không cần phải gấp, dịch tinh các không sẽ bị tiêu diệt. Lương Nôn đoán được hắn suy nghĩ trong lòng, truyền âm nói ra, Văn Thái Sư, Ma Hạt Đồng Tử, ta về sau sẽ đi bái phòng bọn hắn, sau chuyến này, Nam Thủy sẽ không còn có phiếu miểu cốc cùng Hoàng Tuyệt Cung hai cái này tông môn. Lữ Tử Chân nghe được hơi sững sờ, ánh mắt nhìn về phía Lương Nôn. Hắn có chút không dám tin tưởng, trước mắt cái này áo xám nam tử, vừa rồi vậy mà tuyên bố, muốn lấy sức một mình khiêu chiến Nam Thủy hai đại thượng tông. Mặc dù hắn biết, Lương Nôn đã đạt tới trên kim đan cảnh giới, nhưng hắn không biết Lương Nôn thực lực đến tuột cùng như thế nào. Chém giết đường màu vòng cũng không thể nói rõ cái gì, bởi vì đường màu vòng đã điên rồi, nàng suốt đời tu luyện thần thông pháp quyết, không có có một dạng có thể thi triển đi ra, cho nên mới sẽ bị một kiếm chém giết. Nhưng Văn Thái Sư cùng Ma Hạt Đồng Tử không giống, nhất là Văn Thái Sư, những năm này tiến bộ phi tốc, nghe đồn hắn đã đột phá đến thông huyền hậu kỳ, nghiễm nhiên là Nam Thủy tu chân giới đệ nhất nhân. Nghĩ tới đây, Lữ Tử Chân không khỏi khẽ nhíu mày, truyền âm khuyên nhủ: "Lương Tiền Bối, việc này tốt nhất vẫn là bàn bạc kỹ hơn. Ngươi rời đi cái này 200 năm, kia Văn Thái Sư tu vi cũng đang tăng nhanh như gió, ta suy đoán, hắn chỉ sợ đã đột phá đến thông huyền hậu kỳ." Chương 1590, nhìn người về chương 1590, nhìn người về thông huyền hậu kỳ. Lương Nôn trong lòng cười lạnh nhất thanh. Đối với Nam Thủy tu sĩ tới nói, thông huyền cảnh là một cái 10 phần cảnh giới thần bí. Luyện khí kỳ cùng trúc cơ kỳ tu sĩ căn bản không có biện pháp tưởng tượng, chỉ có cảnh giới đến tụ nguyên cảnh cùng kim đan cảnh mới sẽ từ từ biết, nguyên lai Nam Thủy còn có mấy cái tại kim đan cảnh phía trên tu sĩ. Mà đối với bọn hắn tới nói, mấy cái này thông huyền cảnh lão tổ chính là đỉnh thiên tồn tại, căn bản là không có cách tưởng tượng tại thông huyền cảnh phía trên còn có cái gì cảnh giới. Kỳ thật năm đó Lương Nôn cũng cùng Lữ Tử Chân là giống nhau, ánh mắt chỉ cực hạn tại kim đan cảnh, cảm thấy chỉ muốn thành tựu kim đan, coi như trời đất bao la, cũng khắp nơi có thể đi. Nhưng bây giờ lại không đồng dạng. Tại Nam Cực Tiên Châu trải qua 200 năm tăng thường, năm đó trong mắt của hắn toàn bộ thế giới, bây giờ quay đầu xem ra, chẳng qua là cái vắng vẻ đảo nhỏ lữ các chủ, không cần lo lắng cho ta. Lương Nôn đống nhiên cười cười, thản nhiên nói, mấy ngày nay, ngươi hạ lệnh đem dịch tình các đệ tử đều thu hồi lại, không nên cùng phiếu miểu cốc, Hoàng Tuyệt Cung có quá nhiều dây dưa, chuyện còn lại, không cần ngươi quan tâm. Lữ Tử Chân hơi sững sờ. Hắn nhìn một chút Lương Nôn, nam nhân trước mắt này rõ ràng đang cười, lại làm cho hắn cảm giác được thấy lạnh cả người từ đáy lòng dâng lên. Không khỏi dùng mình một cái. Nam Thủy, sợ là phải có một trận gió tanh mưa máu. Đây là Lữ Tử Chân trong đầu đột nhiên toát ra ý nghĩ. Đối với Lương Nôn sự tình, hắn đương nhiên không muốn hỏi nhiều, cũng không dám lại liên lụy trong đó, cuối cùng chỉ là gật đầu nói, "Lương Tiền Bối yên tâm, mấy ngày nay ta nhất định ước thúc dịch tình các đệ tử, để bọn hắn không nên đi ra ngoài, càng không nên cùng Phiêu Miểu Cốc, Hoàng Tuyệt Cung người dính líu quan hệ." "Được." Lương Nôn hết sức hài lòng gật gật đầu, lại nói, "Đồng dạng tin tức, giúp ta cho Vân Cương Tông, Thanh Vũ Kiếm Tông cũng truyền lại một chút." "Minh bạch." "Đúng rồi." Lương Nôn tựa hồ nhớ tới cái gì, hỏi, "Đường Bướm Tiên, gỗ mục sinh táng ở nơi nào?" Hai người đều tại tổ sư từ đường có bài vị, gỗ mục sinh di thể liền chôn ở tổ sư từ đường đằng sau, về phần đường các chủ. Nàng trước khi chết có lưu di mệnh, đưa nàng di thể an táng tại Thương Mục Phong dưới một gốc cây cổ thụ. Thương Mục Phong. Lương Nôn trong miệng lẩm bẩm nhất thanh. Năm đó Đường Bướm Tiên cùng mình đánh cược hẹn cờ địa điểm, chính là Thương Mục Phong đỉnh núi, một gốc xanh ngắt dưới cây cổ thụ. Trong chốc ngắn này, Lương Nôn nỗi lòng chập trùng, thật lâu không thể bình tĩnh. Trầm mặc hồi lâu sau, chỉ nghe thanh âm của hắn lo lắng nói, "Lương Mộ muốn trong núi tưởng niệm cố nhân, mấy ngày sau liền sẽ tự hành rời đi, lữ các chủ vừa mới thượng vị, dịch tinh các còn có rất nhiều chuyện chờ ngươi đi xử lý, không cần quản ta, mình đi làm việc đi." Lữ Tử Chân nghe xong, biết hắn nghĩ một người đi thăm viếng cố nhân mộ, không muốn bị ngoại nhân quấy rầy, thế là gật đầu nói, "Lương Tiền Bối yên tâm, mấy ngày nay, ngươi tại dịch tinh các có thể thông suốt, không có bất kỳ người nào sẽ đi quấy rầy Tiền Bối." "Được." Lương Nôn khẽ gật đầu, cũng không thấy hắn như thế nào động tác, chỉ là thân hình lóe lên, sau một khắc liền biến mất tại Lữ Tử Chân trước mặt. Lữ Tử Chân cũng có kim đan trung kỳ tu vi, ngoại trừ mấy vị kia thông huyền chân quân bên ngoài, tại Nam Thủy cũng coi là ở vào đỉnh cấp hàng ngũ cao thủ. Nhưng hắn cảm giác mình tại Lương Nôn trước mặt, liền chẳng khác nào đứa trẻ lên ba, căn bản là không có cách lý giải đối phương cường đại. Vừa rồi Lương Nôn ngay tại trước mắt hắn biến mất, hắn vậy mà không có tìm được nửa điểm vết tích. Lương Tiền Bối hiện tại đến tuột cùng là tu vi gì? Lữ Tử Chân có chút hiếu kỳ, nhưng hắn không dám trực tiếp hỏi, chỉ có thể âm thầm phỏng đoán, 200 năm, Lương Tiền Bối rời đi thời điểm vẫn là Kim Đan sơ kỳ, trở về thời điểm cũng đã là Thông Huyền chân quân, đây quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Bất quá nhìn dáng vẻ của hắn, tựa hồ tuyệt không sợ Văn Thái sư, chẳng lẽ hắn đã đến Thông Huyền trung kỳ, đồng thời có cường đại át chủ bài, có thể cùng Văn Thái sư khiêu chiến. Đây là Lữ Tử Chân có thể nghĩ tới duy nhất giải thích. Văn Thái sư năm đó chính là Thông Huyền sơ kỳ, 200 năm quá khứ, hắn chiếm đoạt Càn Nguyên Thánh Cung, lợi dụng năm đó Hồng Vũ đạo nhân tài nguyên, lại thêm mình một chút cơ duyên, liên tiếp đột phá bình cảnh, cuối cùng đạt đến Thông Huyền hậu kỳ. Cái này tại Nam Thủy đã là cái kỳ tích. Mà Lương Nôn lúc ấy chỉ có Kim Đan sơ kỳ, đồng dạng 200 năm quá khứ, Lữ Tử Chân làm sao cũng không tin hắn có thể đến tới Thông Huyền hậu kỳ. Bất quá hắn biết, Lương Nôn loại người này cũng không phải là kiêu ngạo khinh địch người. Hắn có thể nói ra không sợ Văn Thái sư, nhất định có cái gì thủ đoạn đặc thù hoặc là bảo vật, chỉ cần có hắn tại Nam Thủy, Văn Thái sư cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, dạng này ngược lại là có khả năng vì dịch tinh cắt tranh đến mấy trăm năm cơ hội thở dốc. Việc cấp bách chính là giao hảo Lương Tiền Bối, để hắn tận khả năng lưu tại Nam Thủy, đây là chúng ta dịch tinh các đường ra duy nhất. Lữ Tử Chân nghĩ tới đây, vậy vây tay, để Lục Đạo, Nô Tử Mực, Vệ Thắng mấy cái đạo chủ đi vào bên người, nhỏ giọng thương nghị. Thương một phong đỉnh núi, một gốc cao lớn dưới cây cổ thụ, Lương Nôn đứng chắc tay. Ở trước mặt hắn, có một cái nho nhỏ nấm mộ. Cái này phần mộ đơn giản đến cực điểm, không có tráng lệ trang trí, không có xa hoa chôn cùng, chỉ có cao ba thước đống đất bảng, đống đất đằng sau đâm một cái tấm bảng gỗ. Kia tấm bảng gỗ bên trên lưu lại danh tự cũng không phải là dịch tinh các chủ đường bướm tiên, mà là nhìn người về ba cái xinh đẹp chữ nhỏ. Nhìn người về, Lương Nôn khe khẽ thở dài. Đường bướm tiên trọng thương ngã gục, trốn về dịch tinh các, lấy trí tuệ của nàng, chắc hẳn cũng có thể đoán được mình bị lao tổ bán sự thật. Nhưng nàng cuối cùng vẫn là lựa chọn thản nhiên mặt đối vận mệnh của mình. Trước khi chết, nàng là tâm tình gì đâu? Không cam lòng, bề mại, tịch mịch, vẫn là nói có một chút điểm hối hận. Lương Nôn đoán không được. Đường bướm tiên biến hóa quá lớn, đến mức nhiều năm về sau, Lương Nôn đã không cách nào phỏng đoán ý nghĩ của nàng. Nhưng nàng lựa chọn ở chỗ này tọa hóa, trên bia mộ lưu lại nhìn người về ba chữ, hẳn là có một tia hoài niệm mình năm đó, còn có làm bạn mình người kia. Lương Nôn đứng tại Thương Mục Phong đỉnh núi, hướng nơi chân trời xa nhìn ra xa. Mộ bia mặt hướng phương hướng, chính là Lạc Hồn Biển phương hướng. Có lẽ Đường bướm tiên rốt cục cảm giác bị mệt mỏi vì tông môn buôn ba cả đời, tại nàng điểm cuối của sinh mệnh một khắc, lựa chọn ở chỗ này dừng lại, mặt hướng Lạc Hồn Biển chờ đợi trong trí nhớ người kia trở về. Sư tỷ, ngươi đời này quá mệt mỏi. Lương Nôn nhìn chằm chằm mộ bia, tự lẩm bẩm nhất thanh. Một lần nữa về tới đây, tâm tình của hắn thật lâu không thể bình tĩnh. Hắn đối Đường bướm tiên có yêu sao? Khẳng định là có. Mới vào tu chân giới, đối mặt ngươi lửa ta gạt địch nhân, đối mặt băng lãnh lòng người, kia bàn sơ ấm áp, kia không mang theo bất luận cái gì lợi ích tình cảm, sẽ cho người rất cảm thấy chân quý, vĩnh viễn khó mà quên. Hắn đối Đường bướm tiên có hận sao? Tất nhiên cũng là có. Năm đó ba vị Thông Huyền chân quân tại dịch tinh các cốc khẩu bố trí mai phục, lợi dụng chính là hắn đối Đường bướm tiên tình cảm, biết hắn rời đi Nam Thủy trước đó, nhất định sẽ đến dịch tinh các đến thăm nàng này. Cả chuyện Đường bướm tiên đã sớm biết, nhưng nàng chẳng những không có cáo chi Lương Nôn, ngược lại muốn lợi dụng cơ hội này đem Lương Nôn kéo vào dịch tinh các. Trận chiến kia qua đi, Lương Nôn trọng thương ngã gục, trong lòng đối với Đường bướm tiên tình cảm đã triệt để dập tắt. Chỉ là 200 năm quá khứ, theo Đường bướm tiên bỏ mình, năm đó không phải là đúng sai, ân ân đoán đoán đều đã không trọng yếu như vậy. Bây giờ lưu cho Lương Nôn chỉ có một sợi bi thương. Phật môn giảng cứu duyên phận, thế gian người ngàn ngàn vạn, có lẽ người ta tựa như ánh nến cùng ánh nắng, vốn là không nên gặp nhau, chỉ vì người say rượu mê rượu, mới đưa ánh nến lưu đến bình minh chuyện cũ theo gió, tan thành mây khói. Lương Nôn khe khẽ thở dài, tại phần mộ trước ngồi xuống, lại từ trong nhận chứa đổ lấy ra một bình linh rượu, một nửa vẩy vào trước mộ phần, một nửa khác lưu cho mình. Nhất thanh rất nhỏ tiếng vang truyền đến, phần mộ phía trước đất trống đống nhiên vỡ ra, ngay sau đó một cái nho nhỏ bàn đá thăng tới. Kia trên bàn đá có tung hoành 19, ngăn nắp, nghiễm nhiên là cái bàn cờ. Bàn cờ chi bên trên, hắc tử như mực, bạch tử như ngọc, thế cuộc đã xuống đến một nửa. Lương Nôn nhìn xem cái này bàn cờ, trước là hơi sững sờ, lập tức lộ ra vẻ phức tạp. Cái này trên bàn cờ tàn cuộc, chính là năm đó mình cùng Đường bướm tiên hạ cuối cùng một ván cờ. Lúc kia, Lương Nôn còn chỉ có luyện khí tầng 2, hắn cùng Đường bướm tiên tại Thương Mục Phong hạ cờ, liên tiếp hạ 2 tháng. Tại lần lượt trong thất bại, Lương Nôn tài đánh cờ dần dần tăng trưởng, đến cuối cùng này một ván, hắn đã có thể vững vàng áp chế đối phương. Hai người đều là vừa vặn tu đạo không lâu thiếu nam thiếu nữ, trẻ tuổi nóng tính, không ai phục ai. Đường bướm tiên không tiếp thụ được mình bị người siêu việt sự thật, lại thêm lúc ấy lại có tâm sự, dưới tình huống tâm phiền ý loạn, đẩy ngã bàn cờ, hai người ván này đánh cờ cũng liền không giải quyết được gì. Về sau, Đường bướm tiên bị tông môn lão tổ buộc trở về bế quan tu luyện, hai người từ nay về sau liền không có lại chơi cờ qua. Ván cờ này là hai người cuối cùng một ván cờ, không nghĩ tới thời gian qua đi hơn 200 năm, lại lần nữa bày tại Lương Nôn trước mặt. Hắc Bạch nhị tử cũng còn dừng lại tại năm đó vị trí. Lương Nôn cười, cười đến có chút yêu thương. Trong thoáng chốc, tựa hồ lại thấy được năm đó người sư tỷ kia, còn có cái kia nụ cười ấm áp. Một vóc dáng cũng không có chênh lệch, ngươi ngược lại là nhớ tinh tưởng. Lương Nôn tựa hồ nói một mình, ánh mắt nhìn bàn cờ, lo lắng nói, sư tỷ, ngươi biết không? Kỳ thật ván cờ này ngươi cũng không phải là tử cục, chỉ cần thối lui một bước, đằng sau liền có thể trời cao biển rộng. Vừa dứt lời, hắn cong ngón đúng ra, một cục đá bị hắn gọt đến hôn trắng như ngọc, nảy lên khỏi mặt đất đến, vừa vặn rơi trên bàn cờ mặt. Cái này một tử rơi xuống, vậy mà đem bạch kỳ con cờ của mình đánh tới hơn phân nửa. Nhưng nếu như nhìn kỹ, liền sẽ phát hiện Bạch Tử mặc dù bị giết không ít, Kỳ Lộ lại sinh ra vô tận khả năng, trải qua cái này lấy lui làm tiến một tử, Bạch Kỳ cờ thế rộng mở trong sáng, nguyên bản tử cục lại bị bản sống. Có trông thấy được không, Bạch Kỳ chưa chắc sẽ thua, chỉ tiếc ngươi chấp niệm quá sâu, quá để ý thắng thua, cuối cùng ngược lại làm cho đầy bàn đều thua. Lương Luân khẽ khẽ thở dài, ngửa đầu đem bầu rượu trong tay uống một hơi cạn sạch. Thôi được, chuyện cũ năm xưa, không cần nhiều lời. Ta đã trở về, ngay ở chỗ này cuối cùng cùng ngươi ba ngày sau ta sẽ rời đi Dịch Tinh Các, về sau đoán chừng cũng sẽ không trở về Thương Mộc Phong. Dưới cây cổ thụ, nam tử ngồi trên mặt đất. Gió thu chậm chậm, chuyện cũ theo gió, như khói tan đi. Chương 1591, Thiết Yến, là Bạch Ngân Minh chủ cá ướp muối đường phố mèo tăng thêm. Chương 1591, Thiết Yến, là Bạch Ngân Minh chủ cá ướp muối đường phố mèo tăng thêm. Lương Luân đến Dịch Tinh Các sự tình, mặc dù Lữ Tử Chân đệ Dịch Tinh Các đệ tử đều thủ khẩu như mình, nhưng bởi vì lúc ấy người ở chỗ này số thực sự quá nhiều, ngoại trừ Dịch Tinh Các đệ tử bên ngoài, còn có Triệu Quốc các môn các phái tu sĩ, chuyện này đương nhiên ẩn không đạt được. Hai ngày sau đó, Tiên Quốc, Phiếu Miểu Cốc, cái nào đó biệt viện ưu tĩnh bên trong, một người mặc nho bảo, để râu dê dáng lùn lão giả, chính nhàn nhã nằm tại một cái ghế nằm. Trong tay hắn loay hoay vài miếng mai rùa, mặt ngoài mặc dù có chút lửa nhác, trong mắt lại thỉnh thoảng hiện lên một đạo tinh quang. Nhưng vào lúc này, động cửa phủ, thư không đột nhiên nổi lên gợn sóng, sau một lát, một bóng người trống rông xuất hiện. Người này lại là cái 7 tuổi hài đồng, ngày thường môi hồng răng trắng, tứ chi phấn điêu ngọc trác, lần đầu tiên nhìn qua còn có chút đáng yêu, nhưng chỉ cần nhìn kỹ, liền sẽ phát hiện cặp mắt của hắn tà dị phi thường, tựa hồ có nhiếp hồn đoạn phách chi uy. Mới vừa xuất hiện, cái này hài đồng liền nhíu mày, hơi không kiên nhẫn nói ra, nghe đạo bạn, chuyện gì gấp gáp như vậy? Ta thế nhưng là còn đang bế quan, ngươi lại ngay cả phát ba đạo mật tín, nhất định phải ta tới gặp ngươi không thể. Nguyên lai, cái này nằm tại trên ghế nằm lão giả, chính là đương kim nam thủy tu chân giới đệ nhất nhân, Văn Thái Sư. Văn Thái Sư trong tay quả xếp nhẹ lay động, một bộ thảnh thơi bộ dáng, ha ha cười nói, Ma Hạt lão đệ, ngươi những năm này vẫn luôn đang bế quan, Thiên Hạt Ma Công cũng nhanh muốn tu luyện tới đệ cửu trọng đi. Chỉ sợ lại có mấy năm, Ma Hạt lão đệ cũng có cơ hội đột phá thông huyền hậu kỳ bình cảnh. Hắn mặc dù cười tủm tỉm bộ dáng, nhưng lời nói này lại nói đến thâm ý sâu sắc. Ma Hạt đồng tử trong mắt tinh quang lóe lên, vừa rồi điểm này vẻ không vui trong nháy mắt biến mất, ngược lại đổi lại một bộ khuôn mặt tươi cười, nói, nghe đạo bạn quá khen, Thiên Hạt Ma Công sao mà khó luyện, đệ cửu trọng cảnh giới kia là xa xa khó bởi a huống chi, đột phá bình cảnh cũng không phải chỉ dựa vào một môn công pháp, cơ duyên, pháp bảo, đan dược, tâm cảnh, thiếu một thứ cũng không được. Tại hạ điểm ấy tư chất, coi như lại có 200 năm, chỉ sợ cũng khó đột phá. Hắn những lời này nói đến cực kỳ khiêm tốn, nhưng này Văn Thái Sư lại tựa hồ như cũng không tin, chỉ là cười cười, sắc mặt từ chối cho ý kiến. Sau một lát, Văn Thái Sư lo lắng nói, Ma Hạt đạo hữu, nói đến, chúng ta cũng có thời gian thật dài không có tự ôn chuyện hôm nay đã đến nơi này, không bằng theo giúp ta cái lão nhân này ngồi một chút. Đã nghe đạo bạn có này nhã hứng, tại hạ tự nhiên phục bồi. Ma Hạt đồng tử chắp tay, tại Văn Thái Sư đối diện tòa hạ. Hai người cách một chương bàn đá, chỉ gặp Văn Thái Sư tiện tay lấy ra một bình linh trà, cho hai người riêng phần mình pha bên trên. Ma Hạt đạo hữu, gần nhất có cái nghe đồn, không biết ngươi nhưng nghe nói. Ồ, tại hạ vừa xuất quan, không biết là tin đồn gì, vậy mà kinh động đến nghe đạo bạn. Nghe nói, Dịch Tinh Các tới một vị cố nhân. Cố nhân? Dịch Tinh Các? Ma Hạt đồng tử hơi sững sờ, con mắt vòng vo mấy vòng, đống nhiên cả kinh nói, chẳng lẽ là hắn? Không tệ, chính là hắn. Văn Thái Sư nhẹ gật đầu, tựa hồ cái này hắn không cần nhiều lời, hai người đều lòng dạ biết rõ. Không nghĩ tới hắn vậy mà không chết. Ma Hạt đồng tử trong miệng thì thào nhất thanh. Hắn về Nam Thủy chuyện làm thứ nhất chính là giết Đường Màu Vòng, trọng chỉnh Dịch Tinh Các. Văn Thái Sư một bên thưởng thức trà, một bên lo lắng nói, Đường Màu Vòng chết ở trong tay của hắn. Ma Hạt đồng tử hơi có chút kinh ngạc. Phải biết Đường Màu Vòng thế nhưng là thông huyền sơ kỳ tu sĩ, mà năm đó Lương Nôn rời đi thời điểm mới bất quá kim đan sơ kỳ, chỉ là 200 năm, chẳng lẽ này người đã phát triển đến thông huyền chân quân? Kỳ thật cũng không có cái gì kỳ quái. Văn Thái Sư khẽ mỉm cười nói, ngươi quên năm đó hắn liền lấy kim đan cảnh tu vi chém giết Hồng Vũ đạo nhân, nếu không phải trận chiến kia, chúng ta có thể nào chiếm đoạt Càn Nguyên Thánh Cung? Không có Càn Nguyên Thánh Cung tài nguyên, ngươi tốc độ tu luyện của ta như thế nào lại nhanh như vậy? Không tệ. Ma Hạt đồng tử gật đầu nói, kẻ này là cái kiếm tu hẳn giống, hoàn toàn chính xác có vượt cấp giết địch bản sự, năm đó hắn liền giết Hồng Vũ lao nhi, mà bây giờ Đường Màu Vòng bị ngươi ta lừa gạt, thành một bộ cái xác không hồn, bị hắn giết cũng chẳng có gì lạ. Hiện tại vấn đề là, hắn giết Đường Màu Vòng về sau, bước kế tiếp mục tiêu hẳn là hai người chúng ta. Muốn giết chúng ta? Ma Hạt đồng tử cười lạnh nhất thanh, nói, vậy hắn không khỏi cũng quá cuồng vọng. Chỉ là 200 năm, liền dám về đến báo thủ, cái này chút thời gian, coi như hắn có cơ duyên gì, nhiều nhất tu luyện tới thông huyền sơ kỳ, há lại hai người chúng ta đối thủ. Nói không phải nói như vậy. Văn Thái Sư nhấp một miếng trà, thản nhiên nói, kẻ này không phải người bình thường, năm đó kim đan sơ kỳ tu vi, liền có thể vượt cấp chém giết Hồng Vũ đạo nhân, bây giờ trở về Nam Thủy, thực lực càng thêm thâm bất khả trắc, chúng ta cũng không thể có chút khinh địch a. Kia không giống, Hồng Vũ đạo nhân lúc ấy cũng không biết hắn có kiếm hoàn, bị giết trở tay không kịp, nếu không lấy hắn kim đan sơ kỳ thực lực, sao có thể chém giết Hồng Vũ? Mà lại 200 năm quá khứ, chúng ta tu vi của hai người cũng đang tăng nhanh như gió, lại thêm hôm đó chúng ta tại hải ngoại tìm được bảo vật, cái này họ Lương tiểu tử coi như có 10 cái mạng, cũng không có khả năng đấu qua được chúng ta. Ha ha. Văn Thái Sư mỉm cười, tựa hồ cũng không phủ nhận Ma Hạt đồng tử cách nhìn. Bất quá hắn sinh tính cẩn thận, giảo hoạt trượt đa nghi, lúc này lại chậm rãi mở miệng nói, "Ma hạt đạo hữu, cẩn thận chạy được vạn năm thuyền. Ngươi nhưng từng nghĩ tới, nếu như cái này họ Lương tiểu tử không trực tiếp tới tìm chúng ta, mà là đi Vân Cương Tông, cùng kia Nguyên Giang lão tặc liên hợp lại nên làm thế nào cho phải?" Cái này, Ma hạt đồng tử sững sờ chỉ chốc lát, gật đầu nói, "Không tệ, hắn là Vân Cương Tông môn nhân, rất có thể cùng Vân Cương Tông liên thủ. Nguyên Giang lão đạo những năm này giấu tài, mặt ngoài đối với chúng ta túi đầu xương thần, âm thầm khẳng định đang chờ một cái cơ hội. Lúc đầu chỉ cần đường mạo vòng vừa chết, chúng ta liền có thể đối Vân Cương Tông xuất thủ, lại không nghĩ rằng cái này họ Lương tiểu tử không chỉ có không chết, hơn nữa còn trở về Nam Thủy, ngược lại là bằng thêm mấy phần biến số." Nói đến đây, Ma hạt đồng tử trong mắt tinh quang lóe lên, nhìn về phía Văn Thái sư, cười nói, "Nghe đạo bạn làm gì vòng quanh, người đã đem ta gọi đến nơi đây, chắc hẳn đã ngực có thượng sách đi. Việc này ứng đương xử lý như thế nào, còn xin nghe đạo bạn chỉ điểm một hai." "Ha ha." Văn Thái sư sờ lên cái cằm, khẽ cười nói, "Kỳ thật cũng đơn giản, cái này họ Lương tiểu tặc tập được kiếm tu chi pháp, tu vi tiến mạnh, tuổi nhỏ đắc chí, hiện tại nhất định tâm cao khí ngạo. Chúng ta không ngại cho hắn hạ cái chiến thư, để hắn chủ động tới tìm chúng ta, đến lúc đó cho hắn bảy cái chặt đầu yến. Thừa dịp Nguyên Giang lão đạo còn chưa rời núi, để hắn cái này đổ tôn chết ở nửa đường bên trên." Ma hạt đồng tử nghe xong, khẽ cho mày, chậm rãi nói, "Cái này đích xác là cái biện pháp, chỉ bất quá kia họ Lương cũng không phải là xuẩn tài, cho dù có chút tâm cao khí ngạo, cũng không có khả năng đơn độc đến phó ước. Cho nên nói, chúng ta phải kích hắn một kích." "Ồ, như thế nào cái kích pháp? Còn nhớ rõ đường bướm tiên sao?" Văn Thái sư khỏe miệng lộ ra một tia nữ làm hoạt tiêu dung. Ma hạt đồng tử hơi sững sờ, gật đầu nói, "Đương nhiên nhớ kỹ, nàng này tiên phú dị bẩm, 2 năm trước bị hai ta thiết kế diệt trừ. Ta nhớ đến lúc ấy hẳn là bị ngươi môn nhân đánh thành trọng thương, trốn về dịch tinh các sau thương thế tăng thêm, cuối cùng buồn bực sầu não mà chết." "Hắc hắc, không nói gạt ngươi." Văn Thái sư the thé nói ra, "Cái kia tiểu nữ hoa năm đó lâm vào trùng vây thời điểm, bị môn hạ đệ tử của ta chặt đứt một cánh tay, bây giờ cũng còn giữ. Đến lúc đó ta cho họ Lương tiểu tử viết một lá thư, đem cánh tay kia cho hắn đưa qua, liền nói đối năm đó đường bướm tiên cái chết cảm giác sâu sắc thật có lỗi, cố ý thiết tiến bồi tội, mời hắn đến đây dự tiệc." Ma hạt đồng tử nghe đến đó, trong lòng hơi kinh hãi, âm thầm nghĩ ngợi nói, "Lao hồ ly này, giết người còn muốn chu tâm, quả thật tác động." Mặc dù trong nội tâm nghĩ như vậy, mặt ngoài lại làm ra một bộ bừng tỉnh đại ngộ biểu lộ, vỗ tay cười nói, "Cao à, nghe đạo bạn một chiêu này quả thực cao minh. Kia Lương luôn cùng đường bướm tiên năm đó cũng là một đôi số khổ yêu đương, bây giờ 200 năm quá khứ, trở về nhìn thấy người trong lòng của mình đã chết, chỗ nào còn có thể bảo trì bình thản." Hắc hắc, Văn Thái sư trên mặt lộ ra một tia tươi cười đắc ý, lại chậm rãi nói, "Vì không cho tiểu tặc này đem lòng sinh nghi, đến lúc đó liền từ lao phu một người ra mặt, đạo hưu thì ẩn nút trong bóng tối. Còn yến tỉnh địa điểm cũng không thể định tại chúng ta tông môn, liền thiết lập tại Bảy Đấu Phong." "Đi." "Bảy Đấu Phong?" Ma bọ cạp đồng tử trầm ngâm một lát, gật đầu nói, "Không tệ, nơi đó là Triệu Quốc cùng Yên Quốc giao giới chi địa, không dễ dàng gây nên hắn hoài nghi, mà lại nơi đây là bảy đầu linh mạch hội tụ chỗ, dễ dàng ẩn tàng sát khí, là một cái bố trí mai phục tuyệt hảo chi địa." Văn Thái sư lại nói, "Nói đi thì nói lại, kia Lương Nôn kiếm tu chi pháp hoàn toàn chính xác lợi hại, đã nhiều năm như vậy, cũng không biết thực lực của hắn đến trình độ nào. Vì phòng ngừa xảy ra bất chắc, hai người chúng ta đều đem cả cái tông môn đệ tử mang đến lúc đó bày ra càn khôn sát trận, từ hai người chúng ta tự mình chủ trì, vô luận như thế nào, đều muốn đem hắn chém giết tại Bảy Đấu Phong." Ma hạt đồng tử nghe xong, hơi kinh hãi, nói, "Dạng này có thể hay không quá nhỏ nói thành to? Cả cái tông môn đệ tử đều mang đến, còn muốn bày hạ càn khôn sát trận. Vậy chẳng phải là muốn dùng đến chúng ta từ hải ngoại đạt được kia hai kiện bảo vật?" "Ngươi biết cái gì?" Văn Thái sư gửi lạnh một tiếng, thản nhiên nói, "Đã muốn làm, liền muốn làm được vạn vô nhất thất. 200 năm trước, chúng ta để hắn chạy, lần này đã dám trở về, vậy liền cứ gọi hắn mọc cánh khó thoát." Triệu Quốc, Dịch Tinh Cát, Thương Mục trên đỉnh. Một cái áo xám nam tử ngồi trên mặt đất. Ở trước mặt hắn, có một tòa 3 thước đến cao cô mộ phần bốn phía, nằm nổn ngang mấy cái trống không hồ lô rượu. Nam tử nâng cốc uống cạn, tay phải con ngón đúng ra, đem cuối cùng một quân cờ rơi trên bàn cờ. "Ván cờ này, lấy hết." Theo một tiếng thở dài nhẹ nhẹ, nam tử từ dưới đất đứng lên. Cuối cùng lại nhìn thoáng qua mộ địa, trong tay nam tử pháp quyết vừa bấm, hóa thành một đạo màu xám độn quang phóng lên tận trời, trong nháy mắt liền rời đi Thương Mục Phong. Cũng không lâu lắm, Dịch Tinh các tổ sư từ đường trung tiếng vang lên. 7 tiếng ung dung trùng vang, quanh quẩn ở trong sân cốc. Chương 1592, thư chương 1592, thư trung vang 7 tiếng, đại biểu cho Dịch Tinh các cao nhất tôn trọng. Năm đó Lục Bắc Du lịch sáng lập Dịch Tinh các, truyền xuống 3 mạch 4 đạo, hậu thế đệ tử vì kỷ niệm tổ sư, mỗi khi gặp thịnh sự, đều muốn vang chuông 7 tiếng, lấy đó tôn trọng. Bây giờ, tổ sư trong đường trung đồng lần nữa góp vang, dòng dã 7 tiếng, quanh quẩn tại Dịch Tinh các trong sân gốc. Cũng không lâu lắm, tổ sư trong đường tụ tập trên 100 cái tu sĩ. Những người này đều là Dịch Tinh các bên trong siêu quần bạt tùy người, hoặc là tu vi cao thầm, hoặc là tư chất xuất chúng, lại hoặc là đã từng đối Dịch Tinh các từng có nặng công như lớn. Đứng tại phía trước nhất 7 người, theo thứ tự là 3 mạch 4 đạo đạo chủ, Lục Đạo, Vệ Thắng, Liêu Thúc Nguyên, Trễ Mập Vân, Miêu Tổ Vấn, Nô Tử Mực, Tống Ngọc. Về phần Dịch Tinh các tân nhiệm các chủ lữ Từ Trần, lúc này chính hầu ở một vị áo xám nam tử bên cạnh. Lương tiền bối đều đến đông đủ. Lữ Tử Chân thanh âm rất thấp, tư thái cũng rất cung kính. "Được." Lương Luân khẽ gật đầu, từ bên cạnh nho sinh trong tay nhận lấy đàn hương. Toàn bộ tổ sư từ đường, tổng cộng có hơn 300 khối bài vị, nhưng Lương Luân chỉ đứng ở trong đó một khối trước bài vị, cung cung kính kính bái 3 bái, sau đó đem trong tay đàn hương cắm ở lư hương bên trong. kia bài vị viết 14 chữ, chính là kỳ đạo thứ 9 mặc cho đạo chủ, nội các trưởng lao gỗ mục sinh. Lương Nôn nhìn trước mắt bài vị, trong lòng không khỏi có chút hy vọng. Tu đạo chi đường dài dằng dặc dài, năm đó cố nhân một cái tiếp một cái rời đi, cái này có lẽ chính là tu chân cô độc đi. Đại đạo độc hành, ở trên con đường này, phần lớn người đều sẽ bị soát xuống tới, có thể bồi mình đi đến sau cùng, có lẽ chỉ có như vậy một hai người. Cũng may, bây giờ Lương Nôn đã nhìn quen sinh tử, mặc dù nỗi lòng có chút ba động, nhưng cũng sẽ không ảnh hưởng đạo tâm của mình. Gỗ mục khi còn sống bối phận, năm đó ta đáp ứng ngươi ba cái hứa hẹn, không đối địch với dịch tinh các, cứu dịch tinh các một lần, giúp ngươi tìm kiếm truyền nhân y bác. Bây giờ những này đều đã làm được, cũng coi là báo ngươi năm đó ân tình. Lương Nôn thanh âm rất nhẹ, nhưng tổ sư trong đường tất cả mọi người nghe thấy được. Giờ này khắc này, bọn hắn đều đã minh bạch, trước mắt nam tử này sở dĩ không có ra tay với dịch tinh các trả thù, có hơn phân nửa là bởi vì gỗ mục sinh nguyên nhân. Chuyện cũ trước kia, đều theo gió đi thôi. Lương Nôn thở dài, chậm rãi xoay người lại, ánh mắt quét về tổ sư trong đường tu sĩ. Các ngươi là dịch tinh các bên trong đệ tử kiệt xuất, đem các ngươi gọi vào tổ sư từ đường, là nghị cuối cùng lại cho các ngươi lưu ý đồ, dù sao ta lần này rời đi về sau, hẳn là liền sẽ không trở về. Lời vừa nói ra, tất cả mọi người ở đây đều là sắc mặt biến hóa, có trong lòng người lớn vui, có người lại ẩn ẩn có chút lo lắng. Lương Nôn đem bọn hắn ý nghĩ thu hết vào mắt, cũng lời đi nói, chỉ là tay áo một vùng, tổ sư từ đường trên vách tường kim quang lóe lên, một lát sau xuất hiện từng cái huyền ảo phù văn. Dịch tinh các đệ tử thấy cảnh này, bao quát ba mạch bốn đạo đạo chủ ở bên trong, tất cả đều rối cổ, ngưng thần đi xem, sợ lọt mất cái gì chi tiết. Lương Nôn lưu ở trên vách tường kinh văn, chính là hắn một bộ phận tu đạo cảm ngộ. Hắn mặc dù là cái kiếm tu, nhưng đoạn đường này sở học có phần tạp, luyện thể chi pháp, ngũ hành thuật pháp, dịch tinh thuật số, phân hồn chi thuật, thần nông đế kinh, thậm chí võ đạo chi pháp cũng có chỗ đọc lướt qua. Cho nên, hắn đem mình một bộ phận tu đạo cảm ngộ tổng kết ra, hóa thành đối dịch tinh các đám người có chỗ trợ giúp kinh văn, vô luận là trúc cơ kỳ đệ tử, vẫn là kim đan cảnh đạo chủ, đều có thể từ cái này trên vách tường kinh văn lĩnh ngộ ra thứ thuộc về chính mình. Giờ này khắc này, tổ sư trong đường hơn trăm người, vô luận tu vi cao thấp, tất cả đều rối cổ, tỉ mỉ quan sát trên vách tường mỗi một đoạn kinh văn, sợ lỗ hổng một chữ phù. Duy chỉ có một người ngoại lệ. Lữ Tử Chân cũng không có đi nhìn trên vách tường kinh văn, mà là tại Lương Luân bên cạnh đứng xuôi tay. "Ngươi tại sao không đi lĩnh hội?" Lương Luân hỏi. "Tiền bối rượu tham gia đại đạo, học chi nhưng tỉnh trăm năm khổ tu, nhưng Lữ Mộ có mình phương pháp tu luyện, không cần bên ngoài mượn người khác chi lực." "Thì ra là thế, chí hướng của ngươi cũng không nhỏ." Lương Luân nhẹ gật đầu. Cái này Lữ Tử Chân không muốn học hắn pháp môn, là nghị thoáng sáng tạo một đầu con đường thuộc về mình. Đối với loại tu sĩ này tới nói, vào trước là chủ ngược lại ảnh hưởng phán đoán của hắn, hắn muốn mình từng bước một cảm ngộ đại đạo, cuối cùng sáng chế đánh vỡ cửa trước pháp môn. Một câu, Lữ Tử Chân trí tại thông huyền, mà không phải trước mắt cái này nhất thời tu luyện nhanh chậm. "Thôi được, ta cho ngươi thêm lưu ý đồ." Lương Luân từ trong nhẫn chứa đồ lấy ra ba cái bảo hạt, đưa tay chỉ bên trong một cái chiếc hộp màu đỏ, mở miệng nói, "Trong này là một chút đan dược, trong đó có trợ giúp tụ nguyên cảnh tu sĩ tăng cao tu vi, cũng có trợ giúp kim đan cảnh tu sĩ đột phá bình cảnh." Nói đến đây, có chút dừng lại, lại truyền âm nói, "Trong hộp còn có một cái màu trắng bình thuốc, ở bên trong là ba viên xuất khiếu hoàn, nhưng tại đánh vỡ cửa trước, đột phá thông huyền cảnh bình cảnh lúc, tăng lên một thành tà hữu xác suất, đây là ta chuyên để lại cho ngươi. Bất quá phải nhớ kỹ, một người nhiều nhất chỉ có thể phục dụng hai viên." Lữ Tử Chân nghe xong, biến sắc, cung cung kính kính thi lễ một cái, hai tay tiếp nhận bảo hạt. Lương Luân mỉm cười, vừa chỉ mặt khác hai cái bảo hạt, nói, "Hai cái này trong hộp, theo thứ tự là cực phẩm phụ lục cùng duy nhất một lần pháp bảo, mặc dù sử dụng số lần có hạn, nhưng uy lực lại là cực lớn, có thể vì dịch tinh các cản thai ba lần. Đa tạ tiền bối." Lữ Tử Chân tiếp nhận bảo hạt, thương phấn trong lòng chi tình lộ rõ trên mặt. Hắn không nghĩ tới, Lương Luân xuất thủ xa hoa như vậy, vậy mà cho dịch tinh các lưu lại nhiều như vậy bảo vật. Đáng tiếc hắn không biết, những này chẳng qua là Lương Luân tiện tay tịch thu được chiến lợi phẩm, mình bình thường căn bản không cần đến, cũng lười cầm đi đấu giá, dứt khoát liền để cho dịch tinh các đám người. "Tốt, thời gian không sai biệt lắm, ta cũng nên đi." Lương Luân bắt ống tay áo một cái, trên vách tường văn tự trong nháy mắt biến mất. Những cái kia còn đắm chìm trong huyền ảo kinh văn bên trong tu sĩ, lập tức thất hồn lạc phách, trên mặt của mỗi người đều lộ ra vẻ mờ mịt. Nhưng vào lúc này, từ đường bên ngoài bỗng nhiên truyền đến tiếng xé gió. Cũng không lâu lắm, một người đệ tử thanh âm bên ngoài vang lên, "Khởi bẩm các chủ, bên ngoài sơn cốc có người đưa tới một phong thư." "Đưa tin?" Lữ Tử Chân khẽ nhíu mày, nhìn thoáng qua bên cạnh Lương Luân, hỏi, "Đưa cho ai tin?" "Khởi bẩm các chủ, là đưa cho Lương tiền bối thư." "A." Lữ Tử Chân sửng sốt một chút. Bên cạnh Lương Luân lại là sắc mặt bình tĩnh, thản nhiên nói, "Đem thư lấy đi vào đi." "Rõ." Ngoài cửa dịch tinh các đệ tử ứng thanh đi vào, tay nâng một phong viền bằng thư, bên ngoài dùng hộp ngọc khóa lại, cung cung kính kính đi tới Lương Luân trước mặt. "Người nào đến tặng tin?" Lữ Tử Chân nhíu mày hỏi. "Tựa như là Phiếu Miểu Cốc đệ tử." "Phiếu Miểu Cốc?" Lữ Tử Chân mày nhíu lại đến càng sâu, trong lòng ẩn ẩn có chút dự cảm không tốt. Lương Luân lại là điềm nhiên như không có việc gì, nhìn thoáng qua trước mặt hộp ngọc, trong tay pháp quyết vừa bấm, hộp ngọc xoạch nhất thanh, tự động mở ra. Hắn lại nhấc tay khẽ vẫy, thư tín rơi vào trong tay, triển khai xem xét, phát hiện phía trên viết là: "Lương Luân đạo hữu thân khải, đạo hữu tài năng ngút trời, phong hoa tuyệt đại, làm cho người kính ngưỡng. Ta mặc dù ngu dốt, nhưng cũng muốn cùng đạo hữu luận bàn một hai, chỉ tiếp năm đó dịch tình các sơn cốc một trận chiến, đạo hữu hốt hoảng trốn đi, không lắm tận hứng. Nay phải biết bạn trở về, đặc biệt tại bảy đấu phong bày xuống yến hội, mời đạo hữu dự tiệc, vì năm đó sự tình bồi tội. Vì biểu ta chi thành ý, đặc biệt đưa lễ mọn một kiện, trò chuyện tỏ tâm ý, mong rằng vui vẻ nhận. Ký tên chính là Văn Thái Sư. Lương Nôn cũng không che chắn trong tín thư cho, bên cạnh Lữ Tử Chân cũng thấy nhất thanh nhị sở, lúc này nhịn không được kêu lên, lão hồ ly này, hắn tại bảy đấu phong thiết tiến, rõ ràng không có lòng tốt, lương tiền bối tuyệt đối không nên bị hắn kích tướng. Đúng vậy a. Ba mạch bốn đạo đạo chủ đều đem Lương Nôn nhìn thành dịch tinh cắt chỗ dựa, lúc này cũng tới trước quy nhủ, cái này bảy đấu núi ở Bảo Yến, triệu hai nước giao giới chi địa, mà lại là linh mạch hội tụ chi địa, dễ dàng nhất ẩn tàng sát khí, kia Văn Thái Sư đem định ngày hẹn địa điểm thiết ở chỗ này, khẳng định có chỗ mai phục, không bằng gọi hắn sửa đổi địa điểm gặp mặt, tốt nhất đổi được chúng ta Triệu Quốc cảnh nội. Lương ca ca, không bằng vẫn là về trước Vân Cương Tông, bàn bạc kỹ hơn đi. Miêu Tố vẫn cũng tới trước quên một câu. Đối mặt đám người hảo tâm quên đủ, Lương Nôn sắc mặt bình tĩnh, không nói một lời. Đồng nhiên, hắn đem thư tín trong tay lắp một cái, Văn Thái Sư ba chữ đột nhiên phát sinh biến hóa. Theo một đạo lam quang hiện lên, ba chữ này hợp lại cùng nhau, vậy mà dẫn phát hư không ba động, sau một lát, một cây đoạn tay gãy đầm điểm máu, từ trong tín thư rơi ra. Đây là... Dịch tinh các đám người thấy cảnh này, đều sắc mặt đại biến. Mặc dù chỉ có một cái tay gãy, nhưng Lữ Tử Chân, Trễ Mộc Vân, Miêu Tố Bấn chờ người cũng đã nhận ra, cái này cái tay gãy chủ nhân chính là dịch tinh các đời trước các chủ Đường Bất Tiên. Trong chốc ngắn này, tất cả mọi người trầm mặc. Toàn bộ tổ sư từ đường, yên tĩnh như chết. Sau một lát, trong đường đống nhiên truyền đến Lương Nôn tiếng cười. Đám người kinh ngạc, ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp ánh mắt của hắn sắc bén như kiếm, trong tươi cười ẩn giấu đi sát ý ngút trời, chỉ là thoáng nhìn thoáng qua, liền có tâm thần người đều đức, phù phù nhất thanh quỷ giảm xuống đất. Tất cả mọi người cúi đầu, không còn dám ánh mắt nhìn hắn. Một lát sau, Lương Nôn thanh âm lạnh như băng vang lên, "Tốt, rất tốt. Đã bọn hắn vội vã đi chết, vậy ta cũng không thể để bọn hắn thất vọng. Bảy đấu phong là linh mạch hội tụ chỗ, sơn thanh thủy tú, dùng để làm bọn hắn nơi táng thân, ngược lại là tiện nghi bọn hắn." "Tiền bối, việc này..." Lữ Tử Chân ngẩng đầu lên, đang chuẩn bị nói thêm gì nữa, đã thấy trước mắt giống tuyết, Lương Nôn đã biến mất không thấy gì nữa, ba mạch bốn đạo đạo chủ cũng đều lần lượt ngẩng đầu, thấy cảnh này, đều sắc mặt biến hóa. "Hỏng, Lương ca ca khẳng định là một thân một mình đi bảy đấu ngọn núi, Văn Thái Sư nữ làm lừa dối giảo hoạt, Lương ca ca chuyến đi này sợ là có chút nguy hiểm." Miêu Tô vẫn vội la lên. Trễ Mộc Vân cũng cao mày nói, "Lương tiền bối là chúng ta chỗ dựa, an nguy của hắn không cho sơ thất, các chủ, chúng ta bây giờ nên làm gì?" Đối mặt đám người vấn đề, Lữ Tử Chân trầm mặc một hồi, trầm giọng nói, "Lương tiền bối thực lực không yếu, cùng Văn Thái Sư đấu pháp coi như không địch lại, cũng chưa chắc sẽ bị giết. Liền sợ Văn Thái Sư không biết xấu hổ, dốc hết sức lực cả tông phái, tại bảy đấu phong lấy đại trận bố trí mai phục Lương tiền bối." Chương 1593, bảy đấu phong ước hẹn, là Bạch Ngân Minh chủ cá ước mối đường phố mèo tăng thêm. Chương 1593, bảy đấu phong ước hẹn, là Bạch Ngân Minh chủ cá ước mối đường phố mèo tăng thêm. Đám người nghe xong, đều là cho mày, có người nói, Văn Thái Sư hoàn toàn chính xác có khả năng làm ra loại chuyện này, Lương tiền bối nếu như đi, liền chúng phải bọn hắn mai phục, chỉ sợ gây bất lợi cho hắn. Cái này nên làm thế nào cho phải? Đừng hốt hoảng. Lữ Tử Chân khoát tay chặt lại, quả quyết nói, các vị đạo chủ, lập tức điểm đủ nhà mình đệ tử, chúng ta cùng nhau tiến đến bảy đấu phong. Nếu như phát hiện phiếu miểu cốc môn nhân mai phục ở trong sân cốc, vậy chúng ta cũng xuất thủ, tuyệt đối không thể để cho Lương tiền bối lâm vào chúng đây. Nói đến đây, lại nhìn về phía Miêu Tô Vấn, nói tiếp, Tô Vấn, ngươi cùng Vân Cương Tông quan hệ không tầm thường, hiện tại mệnh ngươi đi một chuyến Vân Cương Tông, đem Lương tiền bối phó ước sự tình nói cho bọn hắn, tốt nhất có thể mời được Nguyên Giang lão tổ, chỉ cần hắn rời núi, Lương tiền bối liền không cần lo lắng cho tính mạng. Lữ Tử Chân mặc dù mới bước lên các chủ chi vị, nhưng lại gặp nguy không loạn, hắn một phen bố trí đến, tổ sư trong từ đường tất cả mọi người tâm phục khẩu phục, đồng thời chắp tay đáp, cần tuân các chủ chi mệnh. Bảy đấu phong ở vào Triệu Quốc cùng Yên Quốc châu giao giới. Nơi đây có bảy tòa thẳng tắp trong mây sơn phong, mỗi một ngọn núi dưới đáy đều có linh mạch hội tụ, trên núi có cây xanh tươi, chim hót hoa nở, phong cảnh mười phần tú lệ. Kỳ lạ nhất là, cái này bảy ngọn núi riêng phần mình chiếm một cái phương vị, lẫn nhau vần quanh, tạo thành một cái thiên nhiên sơn cốc, duy chỉ tại đông nam phương hướng có một lỗ hổng. Một đầu đốn lượn dòng sông, từ đằng xa đốn lượn mà đến, thông qua cái này duy nhất lỗ hổng, chậm rãi chảy vào trong sơn cốc. Cũng không biết qua bao lâu, một đạo độn quang đột nhiên xẹt qua chân trời, từ xa mà đến gần, rất nhanh liền đi tới ngoài sơn cốc. Cái này đạo độn quang ở giữa không trung có chút dừng lại, chợt rơi xuống, hiện ra một cái áo xám nam tử thân ảnh. Người này chính là Lương Nôn. Hai chân của hắn dẫm tại mặt sông một đoạn gỗ nổi bên trên, theo dòng sông chậm rãi hướng về phía trước, rất nhanh liền phiêu vào trong sân gốc. Tiến vào bảy đấu phong vờn quanh mà thành sân gốc, phát hiện bên trong là một cái cự hồ nước lớn. Hồ trung tâm có một hòn đảo nhỏ, ở trên đảo bày một cái bàn bông, hai cái bồ đoàn. Một người mặc nho bảo, để râu dê dáng lùn lão giả, chính ngồi ở trong đó trên một chiếc bồ đoàn mặt, nhàn nhã phẩm linh trà. Mắt thấy Lương Nôn xôi dòng mà đến, người này trong mắt lóe lên một đạo tinh quang. Sau một khắc, hắn từ bồ đoàn bên trên đứng dậy, cười ha ha nói, Lương đạo hữu, nhiều năm không thấy, phong thái càng hơn trước kia, quả nhiên là thật đáng mừng a. Lương Nôn không có trả lời. Hắn chắp hai tay sau lưng, đứng ở gỗ nổi phía trên, sắc mặt không có nửa điểm gợn sóng, căn bản nhìn không ra hỉ nộ. Cả cái sơn cốc mười phần yên tĩnh, chỉ có lão giả thanh âm còn đang vang vọng. Lão giả cũng không xấu hổ, vẫn như cũ vẻ mặt tươi cười. Lương đạo hữu, đây là chúng ta lần thứ hai gặp mặt, tên ta nghe thiên bảo, đạo hiệu Văn Thái Sư, thẹn cư phiếu miểu cốc đương nhiệm cốc chủ. Năm đó dịch tinh các cốc khẩu một trận chiến, đạo hữu kinh diễm xuất thế, lão phu đối ngươi rất là khâm phục, hôm nay cố ý thiết hạ này đến, muốn cùng đạo hữu biến chiến tranh thành tơ lụa, không biết đạo hữu ý như thế nào. Giờ này khắc này, Lương Nôn dưới chân gỗ nổi thuận chạy xuống, đã đến khoảng cách đảo nhỏ không hơn 100 trượng khoảng cách. Hắn nhìn thoáng qua Văn Thái Sư, mặt không biểu tình, thản nhiên nói, ngươi di ngôn hơi dài, bất quá ta sẽ nhớ kỹ ngươi danh tự, nghe thiên bảo, Văn Thái Sư, hôm nay ta dưới kiếm lại nhiều một vong hồn. Ai, đạo hưu vẫn là tuổi còn rất trẻ, quá vọng động rồi. Văn Thái Sư khoát tay áo, ha ha cười nói, trong tu chân giới không phải chém chém giết giết, mà là trao đổi ích lợi, người chết đã chết, chúng ta những này còn sống người, vì sao không thể ngồi xuống đến tâm bình khí hòa trò chuyện chút. Hắn nhìn một chút Lương Nôn, thấy đối phương không có biểu thị, rồi nói tiếp, thực không dám giấu giếm, lão phu những năm này ra biển mấy lần, may mắn được mấy món chí bảo, nếu là đạo hữu không chê, không ngại lên đảo bồi lão phu uống một chén trà xanh, lão phu nguyện ý dâng ra trong đó một kiện chí bảo, hóa giải ân oán giữa chúng ta, lời còn chưa nói hết, Lương Nôn chợt cười. Trong tươi cười có không che giấu chút nào sát ý mời ta lên đảo, là bởi vì hòn đảo nhỏ này là ngươi sớm bố trí cạm bẫy đi, đảo này vị trí chính là các ngươi đại trận tất phải giết chỗ. Lời vừa nói ra, Văn Thái Sư sắc mặt liền là hơi đổi, nhưng còn không đợi hắn có phản ứng, Lương Nôn đã cong ngón đúng ra, một đạo kiếm khí bắn ra, trong nháy mắt liền xuyên thủng Văn Thái Sư ngực. Lương Mỗ một người đến đây, chư vị còn muốn giấu đầu lộ đuôi đến khi nào? Theo tiếng nói của hắn vừa dứt, trên đảo nhỏ Văn Thái Sư tiếu dung cứng ngắc, cả người hướng về sau thẳng tắp ngã xuống, nhưng miệng vết thương nhưng không thấy máu tươi, một lát sau biến thành một gốc xanh ngắt cổ thụ. Khá lắm Lương Nôn, quả nhiên không tầm thường. Phía trên thung lũng truyền đến một cái lão giả tiếng cười to. Sau một khắc, sơn cốc cầm vang chấn động, một tòa núi xanh từ dưới mặt hồ dâng lên, ngăn chặn bảy đấu phong duy nhất một lỗ hổng. Cùng lúc đó, tám tòa núi xanh hào quang lưu chuyển, một lát sau xuất hiện đến không hết bóng người. Những người này đều là Phiếu Miểu Cốc cùng Hoàng Tuyệt Cung tu sĩ, lúc này lít nha lít nhít, trải rộng tám tòa núi cao. Tu vi của bọn hắn từ luyện khí kỳ đến kim đan cảnh không giống nhau, trong đó luyện khí kỳ tu sĩ bài bố tại chân núi, cảnh giới càng cao khoảng cách đỉnh núi càng gần, đến đỉnh núi cơ hồ đều là kim đan cảnh tu sĩ. Tất cả mọi người đối Lương Nôn trợn mắt nhìn. Ha ha, Lương Tặc, ngươi trúng kế. Một cái non nớt bên trong mang theo bén nhọn âm thanh âm vang lên. Lương Nôn ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp sơn cốc tả hữu phân biệt nổi lơ lửng một cái tu sĩ. Trong đó bên trái người kia người mặc nho bào, vóc dáng thấp bé, khuôn mặt nữ làm trưởng, chính là Phiếu Miểu Cốc thái thượng trưởng lão, Văn Thái Sư. Bên phải kia người hay là cái không có lớn lên hài tử, thân mặc áo bào đỏ, môi hồng răng trắng, ánh mắt âm tàn, lại là Hoàng Tuyệt Cung thái thượng trưởng lão, Ma Hạt Đồng Tử. Lương đạo hữu quả nhiên không phải người bình thường, thế mà liếc mắt một cái thấy ngay lão phu giả thân. Chậc chậc, con tưởng rằng ngươi sẽ lên đảo cùng lão phu ôn chuyện đâu, như thế cũng có thể tiết kiệm không ít tay chân. Văn Thái Sư ha ha cười nói, không sao. Ma Hạt Đồng Tử sắc mặt âm tàn, lạnh lùng nói, hắn liền không tính là đảo, cũng không có khả năng có thể chạy thoát được. Hôm nay chúng ta Hoàng Tuyệt Cung cùng Phiếu Miểu Cốc đệ tử đủ tụ tập ở đây, chính là muốn vì Nam Thủy Trừ này tai họa. Lương Tặc, ngươi vào trận này, hôm nay là chắp cánh khó chạy thoát. Hai người vừa dứt lời, chung quanh tám tòa ngọn núi bên trên, Hoàng Tuyệt Cung cùng Phiếu Miểu Cốc các đệ tử đều tại đây khắc kêu lớn, Lương Tặc, nhanh chóng nhận lấy cái chết. Lương Tặc, nhanh chóng nhận lấy cái chết. Lương Tặc, nhanh chóng nhận lấy cái chết. Tám ngọn núi, người người nôn náo. Thanh âm nhất hai nhức óc, bao trùm cả cái sơn cốc, ở giữa còn trộn lẫn lấy chống trận gióng lên thanh âm. Hiển nhiên đây hết thảy đều là Văn Thái Sư đã sớm thiết kế tốt, mục đích đúng là vì quấy nhiễu Lương Nôn tâm thần. Vậy mà lúc này giờ phút này, Lương Nôn sắc mặt lại là bình tĩnh như nước. Hai người các ngươi tông đệ tử đều tới a? Ngẩng đầu nhìn đầy khắp núi đồi tu sĩ, Lương Nôn khẽ gật đầu nói, rất tốt. Văn Thái Sư, Ma Hạt Đồng Tử, các ngươi mặc dù cùng ta có thủ, nhưng làm việc hoàn toàn chính xác sảng khoái, dạng này cũng tiết kiệm ta đi thêm một chuyến. Lời vừa nói ra, Văn Thái Sư cùng Ma Hạt Đồng Tử riêng phần mình sững sờ. Hai người liếc nhau một cái, trong lòng đều là một cái ý niệm trong đầu, người này chẳng lẽ điên rồi? Tiểu tặc này ngông cuồng như thế, chẳng lẽ có cái gì chỗ dựa? Ma Hạt Đồng Tử bí mật truyền âm nói. Yên tâm, Lạc Hồn Biển bây giờ lớn nhất chỗ dựa chính là Thiên Đạo Liên Minh. 10 năm trước ta đi Thiên Đạo Liên Minh gặp một lần Phong Thái Tử, Lương Nôn tuyệt đối không phải thủ hạ của hắn. Văn Thái Sư truyền âm hồi đáp. Có lẽ là hắn có pháp bảo gì, cảm thấy có thể cùng chúng ta liều mạng. Ma Hạt Đồng Tử lại nghĩ tới một loại khả năng. Vô cùng có khả năng. Người này từ hải ngoại lịch luyện trở về, không có khả năng không nắm chắc bài. Bất quá hắn nghĩ không ra, chúng ta cũng có bảo vật mang theo, hôm nay không thể chủ quan. Hợp hai người chúng ta cùng hai tông chi lực, nhất định phải đem hắn chém giết ở đây, nếu không hậu hoạn vô tận. Hai người một phen truyền âm giao lưu, rất nhanh liền ổn định trận ước, chỉ nghe Văn Thái Sư cười nói, Lương đạo hữu, ngươi không cần phô trương thành thế. Hôm nay ta cùng Ma Hạt Đồng Tử liên thủ, lại nâng toàn tông chi lực mai phục, ngươi cũng coi như chết có ý nghĩa. Vừa dứt lời, hắn liền đem cờ lệnh trong tay vung lên, trên núi đám người riêng phần mình quý vị, nhao nhao bấm niệm pháp quyết nhập chú, linh lực khổng lồ cùng tinh khí từ tám ngọn núi bay lên, phân biệt hội tụ đến Văn Thái Sư cùng Ma Hạt Đồng Tử trên thân. Hai người này mặc dù khẩu khí cực lớn, nhưng thật coi lúc đối địch lại hết sức cẩn thận. Chỉ gặp mỗi người bọn họ lấy ra một mặt bảo kính, trong đó Văn Thái Sư trong tay bảo kính là màu trắng, Ma Hạt Đồng Tử trong tay bảo kính là màu đen. Cái này hai mặt bảo kính hợp xương càn khôn song kính là hai người ra biển thăm dò bí cảnh lúc tại một cái vô danh trong động phủ đoạt được. Hai món bảo vật này phẩm cấp cực cao, cho dù là Văn Thái Sư cùng Ma Hạt Đồng Tử dạng này tông môn lão tổ cũng đem nó coi là trí bảo. Càng khó hơn chính là hai món bảo vật này hợp lại cùng nhau có thể thi triển một loại thần thông tên là càn khôn pháp tướng, uy lực cực kỳ cường đại, thậm chí có thể chém giết thông huyền đỉnh phong tu sĩ. Chỉ bất quá, pháp bảo này bên trên thần thông cực kỳ hao phí tâm lực cùng tinh nguyên, mỗi một lần sử dụng đều sẽ cực kỳ hao tổn bản nguyên chi lực. Văn Thái Sư giả nữ làm cự hoạt, hắn không nguyện ý hao tổn tự thân, liền sáng chế một môn trận pháp, có thể dung hợp toàn tông tu sĩ tính mệnh tinh nguyên, đến thi triển Càn Khôn Song Kính bên trong thần thông. Mà môn này trận pháp, bị hắn đặt tên là Càn Khôn Sát Trận. Giờ này khắc này, Hoàng Tuyệt Cung cùng Phiếu Miểu Cốc, tổng cộng 2,621 tên tu sĩ, gần như đồng thời bấm niệm pháp quyết niệm chú. Tính mạng của bọn hắn tinh nguyên, hóa thành từng sợi khói trắng, hướng lên đằng không mà lên, còn như bách xuyên quy hải, cuối cùng tất cả đều hội tụ đến Càn Khôn Song Kính bên trong. Ma Hạt Đồng Tử cùng Văn Thái Sư sắc mặt hai người nghiêm túc, riêng phần mình đưa tay tại bảo kính vỗ một cái, liên tục không ngừng linh lực tụ hợp vào bảo kính, trong mặt gương dần dần nổi lên gợn sóng. Sau một lát, hai đạo hào quang, một đen một trắng, phân biệt từ hai người bảo kính bên trong bắn ra, giữa không trung hợp hai là một, vậy mà ngưng tụ thành trăm trượng đến cao một tòa pháp tướng. Cái này pháp tướng là cái đạo bào lão giả, râu tóc bạc trắng, tiên phong đạo cốt, mặc dù thấy không rõ khuôn mặt, nhưng lại có một cô trang nghiêm túc mục khí tức. Nguyên lai là một vị hóa kiếp lao tổ còn sót lại pháp bảo. Lương Luân ngẩng đầu nhìn một chút trên sơn cốc trống không pháp tướng, trong lòng đã sáng tỏ. Cái này đen trắng song kính, năm đó hẳn là một vị hóa kiếp lao tổ trong tay pháp bảo, bất quá tu vi của người này không tính quá cao, rất có thể chết với mình thứ hai khó, trước khi chết đem bảo vật của mình chuyển thừa lưu tại hải ngoại trong đập phủ, không nghĩ tới lại bị Văn Thái Sư cùng Ma Hạt Đồng Tử nhặt được tiện nghi. Chương 1594, ác quỷ, là Bạch Ngân Minh chủ cá ướp muối đường phố mèo tăng thêm. Chương 1594, ác quỷ, là Bạch Ngân Minh chủ cá ướp muối đường phố mèo tăng thêm. Giữa không trung, đạo sĩ kia pháp tướng không có chút nào tình cảm, tay phải vừa nhấc, một thanh bạch ngọc phất trần xuất hiện trong tay. Sau một khắc, hắn đem phất trần hướng về phía trước phất một cái. Đạo môn linh lực lao nhanh như biển, âm dương chi lực hợp lại là một, bảy đấu phong tất cả sát cơ đều tại đây khắc ngưng tụ thành hình, trùng trùng điệp điệp, thẳng đến Lương Luân vị trí đánh tới. Hừ. Trong sân cốc, đột nhiên vang lên hừ lạnh một tiếng. Đối mặt Càn Khôn Song Kính đạo sĩ pháp tướng, Lương Luân sắc mặt không có chút nào ba động, thậm chí liền nhìn đều không thèm liếc mắt nhìn lại. Sau một khắc, hắn tại dưới chân gỗ nổi bên trên nhẹ nhàng điểm một cái, cả người hướng lên phiêu lơ lửng. Không có nửa điểm dư thừa động tác, chỉ là tay phải chập chỉ thành kiếm, hướng về phía trước lăng không bạch một cái. Một đạo thanh sắc kiếm quang trống rỗng xuất hiện, đạo kiếm quang này ở giữa không trung vẽ lên một nửa hình tròn, phảng phất một vòng thiếu nguyệt, đối diện chém về phía chạy nhanh đến bạch ngọc phất trần. Xoát! Kiếm tốc độ ánh sáng thực sự quá nhanh, đám người căn bản không kịp phản ứng, chỉ cảm thấy hoa mắt, kia bạch ngọc phất trần đã chia làm hai nửa. Cái gì? Tất cả mọi người ở đây đều lấy làm kinh hãi, hiển nhiên bọn hắn không nghĩ tới, tập hợp Hoàng Tuyệt Cung cùng Phiếu Miểu Cốc tất cả tu sĩ tính mệnh tinh nguyên một kích, thế mà nhẹ nhàng như vậy liền bị phá giải. Mà để bọn hắn càng thêm kinh hãi sự tình còn ở phía sau. Đạo kiếm quang kia tại chặt đứt phất trần về sau, cũng không có như vậy dừng lại, thậm chí đều không có nửa điểm yếu bất dấu hiệu, vẫn như cũ hướng phía trước mau chóng đuổi theo. Rất nhanh, màu xanh kiếm quang liền đã đi tới đạo môn pháp tướng trước mặt. Kiếm quang còn chưa chạm ở trên người hắn, đạo bào này lão giả pháp tướng cũng đã bắt đầu tăng dã, bộ mặt, thân thể còn có tứ chi, tất cả đều xuất hiện lít nha lít nhít vết rách, phản phất một cái sắp vỡ vụn tượng, sau một khắc liền sẽ vỡ nát. Không được. Văn Thái Sư cùng Ma Hạt Đồng Tử sắc mặt đại biến, trong lòng đột nhiên sinh ra cảm giác rợn cả tóc gáy. Lương Luân tiện tay vung ra một kiếm này, trong mắt bọn hắn, đơn giản chính là kinh thế hai tục, lấy bọn hắn hiện hữu kiến thức, căn bản là không có cách lý giải. Ma Hạt Đồng Tử trong lòng đại loạn, trong lúc nhất thời đầu loạn ông, không biết nên làm thế nào mới tốt. Văn Thái Sư ngược lại là gặp nguy không loạn, trong miệng quát to, đây bất quá là cái huyễn tượng thôi. Mọi người không muốn tự loạn trận cước. Nghe ta hiệu lệnh, đem bản nguyên chi lực ngưng tụ đến lao tổ bảo kính bên trong, theo ta chu sát này tặc. Hắn một tiếng này quát lớn, cho hai đại thượng tông các đệ tử đều ăn một viên thuốc can thần. Ma Hạt Đồng Tử lúc này cũng lấy lại tinh thần tới. Hắn mặc dù biết trước mắt một kiếm này cũng không phải là huyễn thuật, Văn Thái Sư bất quá là tại cổ vũ sĩ khí thôi, nhưng cũng biết hiện tại loại cục diện này, căn bản lui không thể lui, chỉ có liều mạng một lần mới có sinh cơ. Liều mạng với hắn, Ma Hạt Đồng Tử không chút do dự, hai con củ sen tiểu thủ pháp quyết gấp bóp, thể nội linh lực đột nhiên xuất hiện, tất cả đều hội tụ đến Càn Khôn Song Kính bên trong. Bộ pháp bảo này chia làm âm dương hai kính, hắn tu luyện chính là âm thuộc tính công pháp, cho nên cầm trong tay bảo kính cũng vì âm mà tương ứng. Văn Thái Sư trong tay có một mặt dương kính, hai người hợp lực, đen trắng hào quang càng ngày càng tinh thuần. Giữa không trung đạo môn pháp tướng cũng đình chỉ tăng dã, một lần nữa ngưng tụ thành hình. Sau một khắc, cái kia đạo bảo lão giả nâng lên hai tay, cách không vô, một cái cự đại bắt quái pháp tấn xuất hiện ở trước mặt hắn. Cái này pháp tấn cực kỳ huyền diệu, cùng có đạo môn âm dương chi lực, linh lực trào lên mà ra, phản phất ông dương đại hải, ngăn cản tại màu xanh kiếm quang trước mặt. Xoát, kiếm quang phá không. Đám người chỉ nghe được nhất thanh rất nhỏ tiếng vỡ vụn. Khí thế kia kinh người bắt quái pháp tấn, phản phất giấy hồ đồng dạng, tại trong kiếm quang phá thành mảnh nhỏ. Về phần đạo môn âm dương chi lực, cũng bị kiếm khí màu xanh quái, trong nháy mắt liền sông không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Sau một khắc, kiếm quang rơi vào đạo bào trên người lão giả, chỉ là nhẹ nhàng bạch một cái, pháp tướng liền bị chặn ngang chặt đứt. Lão giả nửa thân trên hóa thành một cỗ khói xanh, tiêu tán tại giữa không trung, nửa thân dưới thì hóa thành đục ngầu bụi bặm, chiếu xuống trong hồ nước. Phúc. Ngay tại đạo môn pháp tướng bị phá một nháy mắt, toàn bộ bảy đầu núi sơn cốc, trung quanh trên ngọn núi tất cả tu sĩ đều tại thời khắc này máu tươi cuồn cuộn. Pháp bảo thần thông bị phá, tính mệnh tinh nguyên phản vệ. Luyện khí kỳ cùng trúc cơ kỳ tu sĩ trực tiếp chết bất đắc kỳ tử mà chết, tu nguyên cảnh tu sĩ miệng phun máu tươi, từ trên ngọn núi rơi thẳng xuống, chỉ có kim đan cảnh tu sĩ có thể miễn cưỡng ổn định thân hình, nhưng cũng thổ huyết đấu thăng, còn như trong gió tơ liễu, đứng không vững, lung lay sắp đổ. Toàn bộ bảy đấu núi sơn cốc kêu rên một mảnh. Về phần ma hạt đồng tử cùng văn thái sư, mặc dù cũng bị pháp bảo phản vệ, nhưng bọn hắn đều có thông huyền chân quân tu vi, có thể kịp thời chấn áp thương thế bên trong cơ thể, không đến mức giống môn hạ đệ tử như thế, ngay cả đứng lên cũng không nổi. Cái này trên mặt của hai người tràn đầy vẻ kinh hãi. Vừa rồi một màn kia, bọn hắn căn bản là không có cách lý giải. Một kiếm. Đối phương chỉ là tùy ý vung ra một kiếm, trong mắt bọn hắn cao không thể chạm đạo môn pháp tướng, thế mà cứ như vậy tan thành mây khói. Giờ này khắc này, hai người rốt cục tỉnh ngộ lại, trước mắt cái này áo xám nam tử, đã đến bọn hắn không cách nào tưởng tượng cảnh giới. Buồn cười là, ngay tại vừa rồi, mình còn xưng hô hắn là đạo hữu. Văn thái sư cùng ma hạt đồng tử, lúc này đều cảm thấy một cô ý lạnh từ lòng bàn chân dâng lên, trong bất chi bất giác, phía sau quần áo đã bị ướt đẫm mồ hôi. Cơ quan tính toán tường tận, hao tổn tâm cơ, vốn cho rằng bày ra thiên la địa võng, có thể vạn vô nhất thất. Nhưng hôm nay mới biết được, tại trong mắt đối phương, mình có lẽ cùng một con kiến cũng không có gì khác nhau. Chúng ta không phải là đối thủ của hắn, chạy mau. Văn thái sư cái thứ nhất tỉnh ngộ lại, trong tay pháp quyết gấp bóp, đúng là vứt xuống mình cả nhà đệ tử, quay đầu bước đi. Ma hạt đồng tử phản ứng cũng không chậm, căn bản không cần văn thái sư nhắc nhở, hắn đã hóa thành một đạo trường hồng, hướng phía cùng văn thái sư phương hướng ngược nhau chạy trốn. Mắt thấy hai người riêng phần mình thi triển độn quang phá không mà đi, Lương Luân lại không có nửa điểm nghĩ muốn ý tứ động thủ. Hắn nhẹ nhàng rơi trong hồ trên đảo nhỏ, trong miệng đạm đạm nói, những người này đều giao cho ngươi, tùy ngươi xử trí như thế nào đi. Rõ. Theo thanh âm của một nữ tử vang lên, một đóa mây đen từ Thái Hư Hồ Lô bên trong bay ra. Trong mây đen là cái mặc màu đen váy áo nữ tử. Nàng này thân cao gầy, mặt trái xoan, mắt vượng, tư sắc cũng coi là dai, thân hình lại là như có như không, phảng phất một sợi khói xanh, tùy thời đều có thể tiêu tán. Nàng từ Thái Hư Hồ Lô bên trong ra về sau, đầu tiên là hướng Lương Luân thi lễ một cái, sau đó đằng không mà lên, bay đến bảy đầu núi sơn cốc trên không. Cũng không thấy nàng như thế nào động tác, chỉ là giang hai cánh tay, trong miệng mặc niệm một đoạn khẩu quyết. Sau một khắc, con mắt của nàng hướng lên lật một cái, màu đen đồng lô biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó là hai cái quỷ dị tròng trắng mắt. Một cỗ u minh quỷ khí khuyết tán ra đến, trong nháy mắt liền bao phủ cả cái sơn cốc. A! Trong sơn cốc, những cái kia còn sống tu sĩ, tất cả đều phát ra hét thảm một tiếng. Có người vặn mèo dãy rủa, có người thống khổ kêu rên, còn có người lẫn nhau xoay đánh nhau, căn bản không nhớ rõ ngày xưa đồng môn, tựa hồ chỉ có khát máu giết chóc mới có thể lắng lại trong cơ thể của bọn họ thống khổ. Bất quá, vô luận bọn hắn làm cái gì, cuối cùng đều khó thoát khỏi cái chết. Rất nhanh, hồn phách của bọn hắn liền từ thiên linh đóng bên trong bay ra, hóa thành từng sợi khói đen, hướng lên đằng không mà lên, đi tới nữ tử áo đen bên cạnh. Nữ tử áo đen giờ phút này lơ lửng tại trong cao không, hai tay mở rộng, bờ môi có chút mở ra. Từ bốn phương tám hướng tụ đến khói đen, ở trung quanh nàng ngưng tụ làm bảy cỗ, phân biệt chui vào miệng, mũi, hai mắt, hai lỗ hai cái này thất khiếu bên trong. Nữ tử áo đen tham lam mút vào, phản phất thưởng thức thế gian này tốt nhất mỹ vị. Hoàng Tuyết Cung, Phiếu Miểu Cốc, tổng cộng 2,621 tên tu sĩ, lúc này đều biến thành từng sợi oan hồn, tiến vào nữ tử áo đen thể nội. Mà thi thể của bọn hắn, lúc này cũng tại u minh quỷ khí bao phủ xuống cấp tốc mục nát. Cùng lúc đó, Văn Thái Sư cùng Ma Hạt đồng tử, hai vị này thông huyền chân quân thấy tình thế không ổn, đã chạy trốn tới bên ngoài mấy chục dặm. Tức cũng đã rời đi bảy đấu phong rất xa, hai người này cũng không dám có chút buông lỏng, vẫn như cũ toàn lực thôi động đột quang, chỉ hận mình không thể nhanh hơn chút nữa. Nhưng vào lúc này, phía trước hư không đống nhiên xuất hiện một tia chấn động, sau một lát, trước mặt hai người đồng thời xuất hiện một cỗ hắc phong. Cái này hắc phong tới không có dấu hiệu nào, mới vừa xuất hiện liền tản mát ra kịch liệt hôi thối. Văn Thái Sư cùng Ma Hạt đồng tử đều là sắc mặt biến hóa. Tại bọn hắn trong tiềm thức, Lương Luân là một vị kiếm tiên, không thể lại sử dụng loại này âm độc pháp thuật. Chẳng lẽ nơi này còn có khác cao thủ? Nghĩ tới đây, hai người không chút do dự, riêng phần mình sử xuất áp đáy hòm thần thông. Chỉ gặp kia Văn Thái Sư trong tay pháp quyết vừa bấm, sau đầu xoát ra một đạo lam quang, ở giữa không trung chia ra làm chín, hóa thành chín đạo hạt quang, đồng thời bắn về phía chạm mặt tới hắc phong. Ma Hạt đồng tử thì đem thân nhất chuyển, hiện ra bản thân ma hạt pháp thân, là một con dài trăm trượng cự hạt, ý đồ dùng cứng rắn pháp thân đến ngăn cản hắc phong công kích. Hô! Hắc phong gào thét, trong nháy mắt đã đến trước mặt hai người. Kia chín đạo hàn quang chính là Văn Thái Sư bản mệnh pháp bảo, thiên tinh vòng tay áp dụng lạc hồn biển đáy biển cực hàn chi vật rèn đúc mà thành, uy lực lớn, có thể nói là hắn công kích mạnh nhất thủ đoạn. Hắn dùng công thay thủ, muốn đánh tan cản đường hắc phong, ai ngờ thiên tinh vòng tay bắn vào hắc trong gió, căn bản không chỗ gắng sức, kia hắc phong tựa hồ căn bản không tồn tại, lại tựa như ở khắp mọi nơi, vậy mà trực tiếp xuyên qua thiên tinh vòng tay phong tỏa, đem Văn Thái Sư bao phủ ở bên trong. Lần này, Văn Thái Sư luống cuống. Hắn đột nhiên cảm thấy mình toàn thân ngứa, loại này kỳ cảm giác nhột là từ linh hồn đầu nguồn truyền đến, căn bản áp chế không nổi, bản năng phản ứng đưa tay đi bắt. Một chảo này, ngược lại là thoáng dễ chịu một điểm. Nhưng rất nhanh, loại kia kỳ cảm giác nhột càng thêm kịch liệt, bất đắc dĩ, Văn Thái Sư chỉ có thể càng thêm dùng sức đi bắt. Trong bất chi bất giác, trên người huyết nhục bị chính hắn từng chút giam lại, lộ ra thể nội ngũ tạng lục phủ cùng bạch cốt âm u, nhưng Văn Thái Sư thật giống như chúng ta, toàn vẹn không biết trên người mình tình huống, còn tại dùng tay càng không ngừng cào. Thẳng đến hắn tạng khí, kinh lạc, xương cốt đều bị chụp đến thủng trăm ngàn lỗ. Văn Thái Sư mới bỗng nhiên cảm nhận được khó mà chịu được thống khổ. A! Nhất thanh kéo dài tiếng kêu thảm thiết ở giữa không trung vang lên. Sau một khắc, Văn Thái Sư hồn phách từ trong xương sọ bay ra, bị cái kia quỷ dị hắc phong hút vào trong đó, sau đó hướng phía bảy đấu phong phương hướng bay đi. Chương 1595, gặp lại Ngư Huyền Cơ. Chương 1595, gặp lại Ngư Huyền Cơ. Ngay tại Văn Thái Sư bị bắt làm tù binh đồng thời, Ma Hạt đồng tử cũng lâm vào khẩu chiến. Hắn mặc dù tu vi không bằng Văn Thái Sư, nhưng ma hạt pháp thân lại là da dày thịt béo, lấy phòng ngự cường hãn lấy sưng. Giờ này khắc này, Hắc Phong đem ma hạt cuốn vào trong đó, từng sợi hắc khí thuận thai mắt của hắn miệng mũi tiến nhập thể nội, ma hạt đồng tử tiếng kêu rên liên hồi, phát ra hải nhi khóc nhỉ non âm thanh. Tiền bối tha mạng, tiền bối tha mạng. Ma hạt đồng tử thanh âm từ cự hạt thể nội truyền ra, phàn nàn nói ra, đây hết thể đều là Văn Thái Sư chỉ điểm, hắn mới là chủ mưu. Tại hạ nhiều nhất tính cái tòng phạm, nguyện ý lập công chủ tội, sau này coi như lương tiền bối tọa kỵ, chịu mệnh nhọc, không oán không hối. Chủ nhân tọa kỵ, còn chưa tới phiên người tới làm. Hắc Phong bên trong truyền đến nhất thanh giễu cận, u minh quỷ khí mãnh nhưng chợt tăng gấp đôi. Tại quỷ khí xâm lấn phía dưới, cự hạt thân thể tựa như run rẩy lay động, loại này run run bẹn bẹn chỉ kéo dài ba hơi thời gian, ba hơi qua đi, cự hạt triệt để đã mất đi sinh cơ. Khói đen từ ma hạt đồng tử thể nội chậm rãi bay ra, đồng thời cũng lộ ra một cái tàn hồn. Giữa không trung Hắc Phong nguyên địa một quyển, đem cái này tàn hồn cuốn vào trong đó, sau đó phá không rời đi. Giờ này khắc này, bảy đấu phong trong sân cốc, Lương Luân ngồi xếp bằng, sắc mặt bình tĩnh. Trong sơn cốc hoàn toàn tĩnh mịch, hai đại thượng tông đệ tử đều đã chết hết, liền ngay cả hồn phách đều bị Triệu Tầm Chân rút đi, biến thành nàng chất dinh dưỡng. Lương Luân chờ đợi chỉ chốc lát, một đóa mây đen ở trước mặt hắn chậm rãi ngưng tụ. Sau một lát, Triệu Tầm Chân xuất hiện, tại trước người hắn một gối quỳ xuống, thấp giọng nói, "Hồi bẩm chủ nhân, hai người này nhục thân đã diệt, hồn phách cũng bị ta bắt trở về." Nói chuyện đồng thời, nàng đem tay phải chậm rãi duỗi ra, chỉ gặp một đoàn quỷ khí lơ lửng tại trên lòng bàn tay. Cái này đoàn quỷ khí còn đang không ngừng xoay tròn, tạo thành một cái vòng xoáy màu đen, mà tại vòng xoáy bên trong, mơ hồ có thể nhìn thấy hai cái nguyên thần. Chỉ là hai cái này nguyên thần đều đã bị dày vò đến không thành hình người, lúc này chỉ có thể phát ra từng tiếng kêu rên, liền ngay cả dãy rủa khí lực cũng không có. Lương Ngôn nhìn lướt qua, gật đầu nói, "Hai người này liền tặng cho ngươi đi." "Đa tạ chủ nhân." Triệu Tầm Chân cung kính thi lễ một cái. Đừng nhìn nàng hiện tại là quỷ tu, khi còn sống cũng là Nam Cực Tiên Châu thập đại thiên kiêu một trong, thần thông thực lực có thể so với hóa kiếp cảnh độ bà khó khăn lão tổ. Dựa vào Phong Đô Thành học được bí pháp, Triệu Tầm Chân mặc dù bỏ qua nhục thân, chuyển biến làm thuần túy quỷ tu, nhưng không có tổn thất nhiều ít thực lực, bây giờ chí ít cũng tại độ 2 khó mà bên trên tiêu chuẩn. Quỷ tu không có thọ nguyên hạn chế, cũng không có ba thai cửu nạn. Nhưng nàng không thể thông qua tu luyện đến thu hoạch được tu vi, chỉ có thể thông qua thôn phệ, luyện hóa người khác hồn phách, đến không ngừng tăng tiến tu vi của mình. Đối thủ hồn phách càng mạnh, đối trợ giúp của nàng cũng lại càng lớn. Mà quỷ tu mặc dù không có ba thai cửu nạn, nhưng lại có một cái nguy hiểm chí mạng, đó chính là luân hồi đại đạo. Nghiêm chỉnh mà nói, quỷ tu là không bị luân hồi đại đạo chỗ công nhận, cho nên cách mỗi 500 năm, luân hồi chi lực đều sẽ tác dụng tại quỷ tu trên thân, muốn đem bọn hắn từ thế gian này xóa đi. Kiến nạn như vậy không có cuối cùng, mỗi vượt qua một lần, đến tiếp sau luân hồi chi lực liền sẽ càng thêm cường đại, thẳng đến quỷ tu hôi phi yên diệt mới thôi. Đây cũng là quỷ tu chi pháp không bị tu chân giới công nhận nguyên nhân. Chúng sinh tu đạo đều bị cầu trường sinh, ai chọn một đầu nhất định diệt vong con đường, chỉ có những cái kia lòng có chấp niệm, không nguyện ý tiến vào luân hồi người, mới chọn lấy quỷ tu phương thức còn sống sót. Triệu Tầm Chân được Lương Luân đồng ý, không chút do dự, trong tay pháp quyết vừa bấm, u minh quỷ khí cấp tốc xoay tròn, ma hạt đồng tử cùng Văn Thái Sư nguyên thần đồng thời phát ra thống khổ kêu rên. Sau một khắc, nàng há miệng hút vào, đem hai người này nguyên thần hút vào mình trong bụng. Theo quỷ đạo bí pháp vận chuyển, ma hạt đồng tử cùng Văn Thái Sư nguyên thần bị Triệu Tầm Chân cấp tốc luyện hóa, cuối cùng trở thành nàng chất dinh dưỡng. Sau một lát, Triệu Tầm Chân hít sâu một hơi, chậm rãi mở hai mắt ra. Trên người nàng tu vi thoáng có chỗ đề cao, nhưng còn không có đạt tới khi còn sống cảnh giới. "Chủ nhân, hồn phách của ta chi lực còn chưa đủ cường đại, không thể giúp được ngươi cái gì?" Triệu Tầm Chân túi lầu nói. "Yên tâm, về sau có ngươi vào ăn cơ hội, nhưng nhất định phải nghe ta hiệu lệnh mới được." Lương Ngôn nói, lại vô vô bên hông Thái Hư Hồ Lô, nói, "Hiện tại trước tiến đến đi." "Rõ." Triệu Tầm Chân lên tiếng, hóa thành một đám mây đen, một lần nữa chui vào Thái Hư Hồ Lô bên trong. Bảy đấu phong sơn cốc bên ngoài, một chiếc to lớn cơ quan thuyền gỗ phá không mà đến, rất nhanh liền tới gần sơn cốc. Theo thuyền gỗ dừng lại, dịch tinh các đệ tử nối đuôi nhau mà ra, bay ở phía trước nhất mấy người, chính là dịch tinh các đương nhiệm các chủ lữ từ chân cùng ba mạch bốn đạo đạo chủ. Vẹn vẹn trong phiến khắc, dịch tinh các chúng người cũng đã hạ cơ quan thuyền gỗ. Khoảng chừng hơn 300 người, dịch tinh các trên dưới, ngoại trừ luyện khí kỳ đệ tử lưu tại bên trong sân môn, chỉ cần tu vi đến trúc cơ kỳ trở lên đều bị lữ từ chân mang đi qua. Tới gần sơn cốc cốc khẩu thời điểm, lữ từ chân nắm tay bay xuống, ra hiệu đám người dừng lại. Ánh mắt của hắn gắt gao nhìn chằm chằm trước mắt sơn cốc, sắc mặt mười phần nghiêm trọng. "Các chủ, làm sao bảy đấu phong nửa chút động tĩnh đều không có?" Thư đạo đạo chủ Ngô Tử Mực cau mày nói. Lữ Từ Chân không nói gì, mà là thả ra thần thức, muốn âm thầm điều tra bảy đấu phong bên trong tình huống. Nhưng mà, bảy đấu phong sớm đã bị Văn Thái Sư cùng Ma Hạt đồng tử liên thủ bày ra càn khôn sát trận, hai người đều là thông huyền chân quân tu vi, coi như đã thân tử đạo tiêu, cái này pháp trận lại dư uy vẫn còn. Lữ Từ Chân chỉ có kim đan trung kỳ tu vi, thần thức không cách nào tiến vào bảy đấu phong bên trong, tự nhiên cũng không biết bên trong xảy ra chuyện gì. Văn Thái Sư lão tặc này, khẳng định dùng âm mưu quỷ cái gì, lương tiền bối ở bên trong chỉ sợ nguy hiểm. Vệ Thắng thần sắc có chút kích động, tiến lên một bước, ý đồ tiến vào bảy đấu phong bên trong cứu người. Tỉnh táo một điểm. Lữ Từ Chân ngăn cản hắn, trầm giọng nói, lương tiền bối thần thông thực lực chúng ta đều được chứng kiến, coi như nghe lão tặc có cái gì mai phục, cũng sẽ không như thế nhanh gặp nạn, cho nên chúng ta không thể tự loạn trận ước. Vậy làm sao bây giờ? Đám người hỏi. Lữ Từ Chân trầm ngâm một lát, chậm rãi nói, trong sơn cốc nửa chút động tĩnh đều không có, theo ta thấy, song phương khả năng còn tại hòa đàm. chúng ta tạm thời trước thủ ở bên ngoài thung lũng, vạn nhất đợi lát nữa động thủ, chúng ta lập tức giết nhập trong sơn cốc, phòng ngừa Văn Thái sư lợi dụng phiếu miểu cốc đệ tử đến kiềm chế lương tiền bối. Hắn lời còn chưa nói hết, nơi chân trời xa đột nhiên chuyển đến tiếng xé gió. Đám người ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp có hơn 10 đạo nhan sắc khác nhau đột quang từ xa mà đến gần, phá không mà tới. Những này độn tốc độ ánh sáng cực nhanh, vẹn vẹn chỉ là thời gian một cái nháy mắt, liền đã đi tới trước mặt mọi người. Độn quang tán đi, hiện ra nhân dạng mạo, một người cầm đầu là cái áo trắng lão đạo, râu tóc bạc trắng, tiên phong đạo cốt, chính là Vân Cương Tông thái thượng trưởng lão, Nguyên Răng lão đạo. Sau lưng hắn còn đứng lấy hơn 10 cái tu sĩ, khí tức bên thâm, tu vi đều tại kim đan cảnh trở lên, bên trong một nữ tử thân mặc áo xanh, tư thế hiên ngang, lại là trước sớm bị Lữ Tử chân phái đi Vân Cương Tông tìm kiếm trợ giúp Miêu Tô vấn. Nguyên Răng tiền bối. Trông thấy lão đạo sĩ một cái mắt, Lữ Tử chân trên mặt liền lộ ra tiêu dung. Quá tốt rồi, tiền bối ngươi rốt cuộc đã đến, chỉ cần có ngươi tại, lương tiền bối cũng liền an toàn. Lữ Tử chân như chút được gánh nặng cười nói. Nguyên Răng lão đạo hướng hắn khẽ gật đầu thăm hỏi, nhưng không có lên tiếng, mà là cau mày, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm trước mắt sân gốc. Thế nào? Dịch Tinh các đám người thấy cảnh này, đều hơi nghi hoặc một chút. Không thích hợp. Lão đạo sĩ tự lẩm bẩm nhất thanh. Mọi người chung quanh nghe xong, nhìn nhau một chút, đều có chút không rõ ràng cho lắm. Trong đó Lữ Tử chân nhíu mày hỏi, tiền bối, là lạ ở chỗ nào? Có sát khí, còn có huyết tinh chi khí. Nguyên Răng lão đạo cẩn thận người, chợt mở to hai mắt, kêu lên, thật là nồng nặc huyết tinh chi khí. Nếu như ta không có đoán sai, trong sơn cốc này đã kinh lịch một trận thảm liệt chém giết. Cái gì? Mọi người chung quanh tất cả đều sắc mặt đại biến. Trong đó Lữ Tử chân càng là kinh ngạc nói, không có khả năng a. Từ lương tiền bối rời đi Dịch Tinh Các, đến chúng ta đuổi đến đây, trước trước sau sau chỉ mới qua nửa nén hương thời gian mà thôi, chẳng lẽ bọn hắn đã độc thủ? Nghĩ nghĩ, trên mặt lại lộ ra vẻ hoảng sợ. Nếu quả như thật đã độc thủ, hiện tại sơn cốc lại an tĩnh như thế, chẳng lẽ lương tiền bối hắn? Hắn? Câu nói kế tiếp mặc dù không có nói ra, nhưng mọi người đều biết, hắn muốn nói là, chẳng lẽ lương ngôn đã ngộ hại? Nguyên Răng đồng dạng sắc mặt tâm trầm. Cảnh giới của hắn mặc dù cao hơn đám người, nhưng cũng không thể trong khoảng thời gian ngắn phá vỡ càn khôn sát trận, chỉ là người thấy cực kỳ nồng nặc huyết tinh chi khí, cho nên suy đoán bên trong đã giao thủ qua. An tĩnh như thế sơn cốc, cũng làm cho hắn trong lòng có chút bất an. Mọi người ở đây đều lâm vào mê mang thời điểm, bảy đấu phong sơn cốc cốc khẩu, cái kia lâm thời xuất hiện thứ 8 ngọn núi, ầm vang sụp đổ. Ầm ầm. Trong tiếng nổ, núi đá băng liệt, núi đất tràn ngập. Tất cả mọi người đem tim nhảy tới cổ rồi bên trong, không hẹn mà cùng ngưng thần nhìn lại. Chỉ gặp đầy trời trong bụi mù, một bóng người từ trong sơn cốc chậm rãi đi ra. Người này áo xám trường sam, dáng người thẳng tắp, bên hông treo lấy một cái hồ lô màu xanh, ánh mắt giống như giếng cổ, không có chút nào ba động. Lương tiền bối. Thấy rõ người tới một cái mắt, Lữ Tử chân chờ Dịch Tinh các đệ tử cơ hồ vui đến phát khóc. Đối với bọn hắn tới nói, Lương Nôn chính là Dịch Tinh các chỗ dựa, nếu như Lương Nôn bị Văn Thái sư giết chết, kia Dịch Tinh các cũng liền cách hủy diệt không xa. Mắt thấy Lương Nôn lông tóc không thương từ trong sơn cốc đi tới, Dịch Tinh các đám người tất cả đều mừng rỡ, gần như đồng thời khom người hành lễ. Khó cho các ngươi còn thật xa đi một chuyến. Lương Nôn khẽ gật đầu, trên mặt lộ ra tiểu dung, ngay sau đó xoay chuyển ánh mắt, lại rơi vào mặt khác một nhóm trên thân thể người. Đoàn người này, không giống Dịch Tinh các như thế nhân số đông đảo, tổng cộng chỉ có hơn 10 người, nhưng lại đã bao hàm Vân Cương Tông đứng đầu nhất chiến lược. Vân Cương Tông thái thượng trưởng lão, tông chủ cùng 8 phong chi chủ, lúc này đều đủ tụ tập ở đây. Lương Nôn ánh mắt quét qua, thấy được mấy người quen, ngoại trừ Nguyên Răng lão đạo bên ngoài, còn có tông chủ Sơn Hà Tại, Ánh Bình Minh phong phong chủ Lam Vong Thu, Thần Cư phong chủ Phát Nam Sinh, Phi Long phong chủ Thân Độ Túc. Những người này khuôn mặt, hắn phần lớn còn nhớ rõ, nhưng ánh mắt không có dừng lại, một chút quét tới, cuối cùng rơi vào một người mặc võ đạo phục tóc hối của trên người lão giả. Đệ tử Lương Nôn, bái kiến sư tôn. Chương 1596, quay về Vân Cương Tông. Chương 1596, quay về Vân Cương Tông. Cái này người mặc thế tục võ áo, giữ lại ngắn đầu đinh lão giả, chính là Lương Nôn ba vị vỡ lòng ân sư một trong, Ngư Huyền Cơ. Nghe được Lương Nôn thanh âm, Ngư Huyền Cơ hơi sững sờ, ánh mắt lộ ra vẻ phức tạp. Cái này đã từng đệ tử, vốn cho rằng đã táng thân tại Lạc Hồn trong biển, lại không nghĩ rằng 200 năm về sau, vậy mà lại trở về Nam Thủy. Mà tu vi cảnh giới của hắn, bây giờ đã là hơn mình xa. Trong chốc nhóm này, Ngư Huyền Cơ ý thức có chút hoảng hốt, hắn không biết nên như thế nào đối mặt cái này đã từng đệ tử, cũng không biết nên nói cái gì cho tốt. Mắt nhìn đối phương bức dứt bộ dáng, Lương Nôn mỉm cười. Tiếu dung giống như gió xuân, một cỗ ôn hòa lực lượng lan tràn ra, giữa bất chi bất giác lây nhiễm ở đầy tim của mỗi người cảnh. Sư tôn không cần thần trương, ta vẫn là đệ tử của ngài, năm đó là, hiện tại cũng thế. Sư tôn ở trên, xin nhận đệ tử cúi đầu. Nói xong, thật hướng Ngư Huyền Cơ thật sâu cúi đầu. Được. Ngư Huyền Cơ hốc mắt hơi có chút ướt át, vừa rồi co quắp cảm giác dần dần biến mất, cảm khái nói, không nghĩ tới a không nghĩ tới. Ta Ngư Huyền Cơ đời này tư chất thường thường, tu vi không cao, nhưng nhất có ánh mắt sự tình, lại là thu một đồ đệ tốt. Lời còn chưa dứt, Ngư Huyền Cơ đã đi ra phía trước, đem Lương Nôn đỡ lên. Sư tôn, từ biệt nhiều năm, ngài gần nhất trôi qua đã hoàn hảo. Ta rất khỏe. Ngư Huyền Cơ lúc này đã lộ ra nụ cười vui vẻ, sờ lên cái cằm, nói, Vân Cương Tông những năm này giấu tài, không tranh quyền thế, sư phụ ta cũng là nhàn vân giá hạng, thường xuyên dạo chơi nhân gian, gửi gắm tình cảm sơn thủy. Trôi qua cũng coi như vui vẻ. Sư phụ vui vẻ là được rồi. Lương Nôn cười nói. Đúng vậy a. Ngư Huyền Cơ nhẹ gật đầu, chợt nhớ tới cái gì, vô vô Lương Nôn bả bay, hỏi, ngươi thế nào? Văn Thái sư này lão tặc có không có làm có ngươi? Văn Thái sư. Lương Nôn cười khẽ một tiếng, đạm đạm nói, từ nay về sau, trên đời này không còn có Văn Thái Sư cùng Ma Hạt đồng tử, cũng không có Hoàng Tuyệt cùng cùng phiếu miểu gốc. Thanh âm của hắn rất nhẹ, ngữ khí cũng rất bình tĩnh, phản phất tại nói một kiện không có ý nghĩa việc nhỏ, nhưng rơi tại trong thai mọi người, lại không khác hạn mà sấm sét. Ngươi nói cái gì? Ngư Huyền Cơ tựa hồ không nghe rõ ràng, ánh mắt vô ý thức nhìn về phía bảy đấu phong sơn cốc cốc khẩu. Không chỉ là hắn, Nguyên Răng Lao Đạo, Lữ Từ Chân, Lam Vong Thu, Miêu Tổ Vẩn, cơ hồ ánh mắt mọi người đều nhìn về bảy đấu phong sơn cốc. Xuyên thấu qua nho nhỏ cốc khẩu, mơ hồ có thể trông thấy cảnh tượng bên trong, nhưng gặp máu chảy thành sông, sát khí trùng thiên. Liếc nhìn lại, đầy khắp núi đồi đều là bạch cốt khô lâu, đơn giản chính là một cái cỡ nhỏ tu la tràng. Nguyên Răng Lao Đạo sắc mặt kinh ngạc, mang theo một tia khó có thể tin ngữ khí hỏi, Văn Thái Sư cùng Ma Hạt đồng tử, bọn hắn đều đã chết. Không tệ. Lương Nôn không có phủ nhận, gật đầu nói, là chính bọn hắn đem mộ địa tuyển tại bảy đấu phong không oán ta được. Những lời này nói ra, tất cả mọi người nội tâm đều nổi lên kinh đào hải lãng. Trước đó bọn hắn chỉ là biết Lương Nôn rất mạnh, nhưng là đến tột cùng mạnh đến trình độ nào, không có ai biết. Phải biết, Lương Nôn năm đó rời đi thời điểm mới chỉ có kim đan sơ kỳ mà thôi, dựa theo Nguyên Răng Lão Đạo, Lữ Từ Chân đám người phỏng đoán, 200 năm thời gian, liền xem như có cái gì đặc biệt nghịch thiên cơ duyên, tối đa cũng chính là từ kim đan sơ kỳ tu luyện tới thông huyền trung kỳ. Dù sao đến thông huyền cảnh về sau, tu vi tăng lên liền rất chậm, tỉ như Nguyên Răng Lão Đạo cùng Ma Hạt đồng tử, hai người này trọn vẹn dùng 200 năm khổ tu, mới từ thông huyền sơ kỳ tu luyện đến thông huyền trung kỳ. Liền xem như Văn Thái Sư, cũng là tại chiếm đoạt Càn Nguyên Thánh Cung về sau, hấp thu Hồng Vũ đạo nhân tất cả tài nguyên, lại thêm hải ngoại một chút kỳ ngộ, mới để cho mình cưỡng ép đột phá đến thông huyền hậu kỳ. Nhưng là trước mắt nam tử này, tựa hồ vượt xa khỏi đám người đó trước. Từ hắn tiếp vào tin tức, đến đám người đuổi đến đây, trước trước sau sau mới bất quá thời gian chừng nửa nén hương. Vẹn vẹn thời gian nửa nén hương, Văn Thái Sư, Ma Hạt đồng tử, còn có Hoàng Tuyệt Cung cùng phiếu miểu cốc các đệ tử, tất cả đều táng thân tại bảy đấu phong trong sân cốc. Đợi đến đám người chạy đến thời điểm, hết thảy đã hết thảy đều kết thúc. Đây tuyệt đối không phải một trận có đến có về tranh đấu, mà là đơn phương đổ sát. Mà có thể làm được điểm này, nói rõ trước mắt nam tử này, rất có thể đã áp đảo thông huyền lao tổ phía trên. Nguyên Răng Lao Đạo hết sức làm cho mình bảo trì chấn định, cẩn thận từng ly từng tí hỏi, xin thứ cho lão phu mạo phạm. Xin hỏi tiểu hữu bây giờ là gì cảnh giới? Lương Nôn khẽ thở dài nói, Lương Mộ hải ngoại phiêu bạt hơn 200 năm, bây giờ bị nhốt núi tuyết, như dẫm trên băng mỏng. Nguyên Răng Lao Đạo nghe xong, trên mặt lộ ra quả là thế biểu lộ. Cái gọi là bị nhốt núi tuyết, như dẫm trên băng mỏng chỉ chính là hóa kiếp cảnh. Bởi vì vì thiên đạo vô thường, có ba thai cửu nạn, hóa kiếp cảnh tu sĩ mặc dù tu vi cao cường, nhưng lại giống như là tại trên mặt băng hành động, ai cũng không biết mình lúc nào sẽ trượt chân rơi xuống, lâm vào mặt băng hạ vô tận trong vực sâu. Cho nên, hóa kiếp cảnh tu sĩ thường dùng trong tuyết người tự so. Nguyên Răng Lao Đạo hít sâu một hơi, có chút kích động nói ra, không nghĩ tới ta sinh thời còn có thể nhìn thấy hóa kiếp cảnh đại năng, toàn bộ Lạc Hồn Biển 64 đảo, chỉ sợ cũng chỉ có tiểu huynh đệ một người. Sư tổ nếu là muốn rời đi Nam Thủy, lấy tu vi của ngài cảnh giới, hoàn toàn có thể xuyên qua Lạc Hồn Biển, đi Nam Cực Tiên Châu tìm kiếm cơ duyên. Lương Ngôn trầm giai nói, không được. Nguyên Răng Lao Đạo lắc đầu, cười nói, tổ sư cơ nghiệp ở chỗ này, Lao Đạo cũng không giống như ngươi như vậy tự do, Vân Cương Tông nhất định phải có người tọa trấn mới được. Mà lại, Lao Đạo cũng hiểu biết cân lượng của mình, ta điểm ấy thủ đoạn thần thông, căn bản là không có cách cùng Nam Cực Tiên Châu tu sĩ tranh phòng, đừng nói là cùng cảnh giới tu sĩ, coi như so ta thấp một cái tiểu cảnh giới tu sĩ, chỉ sợ đều có thể nhẹ nhõm thắng qua Lao Đạo. Đi Nam Cực Tiên Châu sẽ chỉ tự rước lấy nhục mà thôi, còn không bằng tại cái này Nam Thủy Tiêu Diêu tự tại. Lương Ngôn nghe xong, không tiếp tục thuyết phục. Kỳ thật Nguyên Răng Lão Đạo nói không sai, liền xem như cùng là thông huyền chân quân, thực lực cũng có phân chia mạnh yếu. Bảy núi 12 thành, đạo tạm như biển, anh kiệt giống như tinh. Tưởng tượng năm đó, Phương Lập Nhân cùng Bất Văn Cư Sĩ vẹn vẹn chỉ có hai người, liền có thể ngăn cản Cửu U Minh một đám cao thủ vây công, chớ đừng nói chi là thập đại thiên tiêu, lấy thông huyền chi thân lực chiến hóa kiếp lao tổ. Tại loại hoàn cảnh này phía dưới, cần phải có cực mạnh thực lực mới có thể cùng một đám thiên kiêu tranh đoạt những cái kia quý giá cơ duyên, mà một khi thất bại, rất có thể chính là thân tử đạo tiêu hạ chẳng. Nguyên Răng Lão Đạo nếu là đi Nam Cực Tiên Châu, chỉ sợ còn thật không có tại Nam Thủy trôi qua dễ chịu. Lương Nôn cũng biết người có chí riêng, bởi vậy gật đầu nói, sư tổ nhìn tối qua. Kỳ thật Lương Mỗ lần này trở về, ngoại trừ tìm Văn Thái Sư cùng Ma Hạt đồng tử giải quyết xong năm đó ân oán bên ngoài, còn có chính là nghĩ về Vân Cương Tông, nhìn một chút sư tôn cùng các vị sư thúc sư bá. Làm khó ngươi có phần này tâm. Nguyên Răng Lão Đạo mỉm cười. Tạo trừ phiếu miểu cấp cùng Hoàng Tuyệt Cung, trong lòng mọi người đều rất cao hứng. Dù sao hai cái này tông môn đã sớm trong bóng tối liên thủ, đồng thời chèn ép Dịch Tinh Các cùng Vân Cương Tông, mà Văn Thái Sư càng là tính kế đường màu vòng, nếu như không có Lương Ngôn đến, chỉ sợ không cần mấy năm, bọn hắn cũng sẽ đối Vân Cương Tông xuất thủ. Bây giờ, ép ở đỉnh đầu mọi người đại sơn rốt cục sụp đổ, tất cả mọi người cảm giác thở dài một hơi. Lữ Tử Chân lúc này tiến lên một bước, chắp tay nói, chúng ta Dịch Tinh Các dốc toàn bộ lực lượng, vốn là sợ nghe lão tặc lợi dụng phiếu miểu cốc đệ tử đến mai phục Lương Tiền Bối, đã Lương Tiền Bối không việc gì, vậy bọn ta cũng muốn trở về tông môn. Lương Ngôn nhìn lướt qua, phát hiện Dịch Tinh Các trúc cơ kỳ trở lên tu sĩ đều chạy đến nơi này, trong lòng không khỏi có chút xúc động. Đa tạ Lữ các chủ, bây giờ Nam Thủy tình thế đã định, không có người lại có ý đồ với Dịch Tinh Các, hy vọng Lữ các chủ sau này trở về có thể đem luật lệ tập quán bất hợp lý của lỗ sĩ sửa lại, có lẽ mấy trăm năm về sau Dịch Tinh Các lại có thể có mới khí tượng. Lương Tiền Bối yên tâm. Lữ Tử Chân cười ha ha nói, Dịch Tinh Các từ ta tiếp trưởng tất nhiên sẽ quét dọn tập tục xấu, rực rỡ hẳn lên. Hy vọng về sau còn có cơ hội nhìn thấy tiền bối, đến lúc đó liền để ngươi nhìn một chút dịch tinh các biến hóa. Dựa mắt mà đợi. Lương Ngôn cười nói, cáo tử. Lữ Tử Chân hơi vừa chắp tay, quay người xuất lĩnh dịch tinh các đám người một lần nữa leo lên cơ quan thuyền gỗ, hướng dịch tinh các phương hướng bay đi. Đám người đưa mắt nhìn dịch tinh các tu sĩ rời đi, thẳng đến thuyền gỗ hoàn toàn biến mất ở chân trời, Ngư Huyền Cơ mới xoay người lại, mở miệng cười nói, Đồ Nhi, năm đó Lật Tiểu Tùng theo ngươi đi bên ngoài sông sáo, không biết nàng có hay không cùng ngươi đồng thời trở về. Đương nhiên trở về á. Không đợi Lương Ngôn mở miệng, Thái Hư Hồ Lô bên trong một đạo bạch quang lóe ra, rơi trên mặt đất, biến thành một cái đầu đâm song biển nữ đồng. Sư tôn ở trên, xin nhận Đồ Nhi cúi đầu. Lật Tiểu Tùng mặc dù có chút ngang ngướng, nhưng đối Ngư Huyền Cơ vẫn có chút tôn trọng. Đồ Nhi ngoan, đứng lên đi. Nhìn thấy Lật Tiểu Tùng, Ngư Huyền Cơ tâm tình càng thêm thư sướng. So với Lương Nôn, Lật Tiểu Tùng có thể nói là đến hắn chân truyền. Thân hỏa luyện thể thuật điều kiện tu luyện 10 phần hà khắc, ngoại trừ Lật Tiểu Tùng bên ngoài, nhiều năm như vậy tới, Ngư Huyền Cơ không còn có tìm tới thích hợp tu luyện đệ tử. Vốn cho rằng cái này truyền thừa muốn đoạn ở trong tay chính mình, không nghĩ tới 200 năm về sau, thế mà còn có thể lại nhìn thấy Lật Tiểu Tùng. Mà lại Lật Tiểu Tùng bây giờ tu vi, ngay cả mình đều nhìn không đấu, có lẽ cũng giống như Lương Nôn, bước vào tầng kia cảnh giới đi. Nghĩ tới đây, Ngư Huyền Cơ bùi ngùi mai tôi, trong hốc mắt lại có một điểm đát. Khó cho các ngươi còn nhớ về thăm nhìn vị sư, nếu là trở về trễ. Ngư Huyền Cơ nói đến đây, đột nhiên lại dừng lại, lắc đầu nói, được rồi, không nói những này, hôm nay là cao hứng thời gian. Tiểu tử túi, ngươi rời đi nhiều năm, hôm nay trở về, cần phải bồi vi sư hảo hảo uống một chén. Lương Nôn nghe xong, khẽ mỉm cười nói, sư phụ có mệnh, Đồ Nhi làm sao dám không tuân lời. Nói chuyện đồng thời, ánh mắt của hắn cũng nhìn về phía Ngư Huyền Cơ. Lão nhân này, sư phụ của mình, bây giờ đã là tóc mai điểm bạc. 200 năm trước, hắn là kim đan hậu kỳ, 200 năm thời gian trôi qua, hắn vẫn như cũ chưa có thể đột phá kim đan đỉnh phong bình cảnh. Có lẽ, tại Vân Cương Tông một đám đệ tử trong mắt, Ngư Huyền Cơ không có bất kỳ biến hóa nào, vẫn như cũng là cái kia không gì làm không được xem cả núi phong chủ. Nhưng ở trong mắt Lương Nôn, hắn bây giờ chỉ là một cái tuổi xế chiều lão giả. Sư phụ, chúng ta về tông đi. Ừm. Chương 1597, Vân Cương giảng đạo, là Bạch Ngân Minh chủ cá ướp muối đường phố mèo tăng thêm. Chương 1597, Vân Cương giảng đạo, là Bạch Ngân Minh chủ cá ướp muối đường phố mèo tăng thêm. Bảy đấu phong sơn cốc bên ngoài, Lương Nôn, Lật Tiểu Tùng cùng Ngư Huyền Cơ sư đồ trùng phùng, trong lòng đều là bùi ngùi mai thôi. Đám người đơn giản trò chuyện vài câu, quyết định trở về Vân Cương Tông. Lương Nôn muốn là dự định tại Nam Thủy chờ đợi Vô Tâm, đồng thời cũng nghĩ làm bạn Ngư Huyền Cơ một đoạn thời gian, cho nên không có cự tuyệt Nguyên Răng lão đạo mời, đi theo đám người cùng nhau quay trở về Vân Cương Tông. Những ngày tiếp theo, Lương Nôn ngay tại Vân Cương Tông xem cá núi ở lại. Hắn cùng Ngư Huyền Cơ, Sơn Hà Tại cùng Lam Vong Thu bọn người ở tại cùng một chỗ ôn chuyện, thưởng trà linh trà, gửi gắm tình cảm sơ thủy, ngẫu nhiên cũng trò chuyện một chút đạo pháp bên trên cảm ngộ. Lương Nôn bây giờ tu vi kiến thức đều đã viễn siêu đám người, rất bao nhiêu cao thâm đạo lý, thường thường bị hắn giảng giải đến 10 phần đơn giản, Ngư Huyền Cơ bọn người nhẹ nhõm sau khi, lại cảm thấy được ích lợi không nhỏ. Trong lúc đó, Ngư Huyền Cơ còn dẫn hắn đi thăm hiện tại Vân Cương Tông. Cái gọi là nhất đại người mới thay người cũ, năm đó hăng hái Vân Cương ngũ tử bây giờ hơn phân nửa đều đã qua đời, vẹn vẹn chỉ còn lại Kim Cựu Trọng một người. Lần nữa nhìn thấy Kim Cựu Trọng thời điểm, Lương Nôn đã hoàn toàn không thể đem hắn cùng năm đó Vân Cương ngũ tử liên hệ. Lúc này Kim Cựu Trọng, râu tóc bạc trắng, dần dần già đi. Tu vi của hắn còn dừng lại tại trúc cơ trung kỳ, mà lại thọ nguyên gần, nếu như không có gì đặc biệt cơ duyên, cả đời này chỉ sợ chỉ có thể dừng bước nơi này. Lương Nôn trong lòng có chút thổ thức. Nói đến, kẻ này năm đó còn cùng mình náo qua một điểm không thoải mái, chỉ là hơn 200 năm quá khứ, năm đó điểm này lồng gà vỏ tỏi ân oán, đã sớm không để trong lòng. Nhìn thấy Kim Cựu Trọng hiện tại bộ dáng này, Lương Nôn trong lòng có chút xúc động. Trở lại xem cá núi về sau, Lương Nôn hướng Ngư Huyền Cơ nói, "Sư tôn, Đồ Nhi muốn tại Nam Thủy bọn người, hẳn là sẽ còn đợi một đoạn thời gian, hai ngày này ta lòng có cảm giác nghĩ tại Vân Cương Tông khai đàn giảng đạo, không biết được hay không? Ngươi muốn tại Vân Cương Tông giảng đạo?" Ngư Huyền Cơ đầu tiên là sửng sở, lập tức lại hỉ. Lấy Lương Nôn cảnh giới bây giờ, liền xem như Nguyên Răng lão đạo cũng theo không kịp, hắn nguyện ý tại Vân Cương Tông giảng đạo, đó là đương nhiên là cầu còn không được cơ duyên. "Không tệ." Lương Nôn gật đầu nói, "Vân Cương Tông cùng Dịch Tinh Các đều là ta bắt đầu tu đạo địa phương, bây giờ trở về Vân Cương Tông, đương nhiên muốn tại ta đủ khả năng phạm vi bên trong giúp đỡ một chút, bất quá việc này còn phải Nguyên Răng sư tổ cùng tất cả đỉnh núi phong chủ đồng ý mới được." Ngư Huyền Cơ nghe xong, cười ha ha nói, hóa kiếp cảnh tu sĩ giảng đạo, có thể nói ngàn năm một thở cơ duyên, sư thúc cùng các vị các sư huynh đệ như thế nào cự tuyệt. Đỗ Nhi chờ một lát, ta cái này đi cáo tri sư thúc. Vừa dứt lời, Ngư Huyền Cơ liền vội vã không nhịn nổi bấm một cái pháp quyết, hóa thành một đạo độn quang phóng lên tận trời, hướng Nguyên Răng lão đạo bế quan địa phương đi. Sau nửa canh giờ, Vân Cương Tông truyền ra tin tức, có đại năng tu sĩ tại xem cá núi giảng đạo, vô luận là luyện khí kỳ tu sĩ, vẫn là kim đan cảnh trưởng lão, đều có thể tiến về xem cá núi nghe giảng. Tin tức rất nhanh liền truyền ra đến, các đệ tử đều hướng xem cá núi tiến đến, liền ngay cả ở bên ngoài chấp hành nhiệm vụ Vân Cương Tông đệ tử cũng bị trong đêm triệu trở về. Sáng sớm ngày thứ hai, xem cá núi đỉnh núi, to lớn bạch ngọc trên quảng trường, người người nôn náo, không còn chỗ ngồi. Đám người phía trước nhất có hơn 10 cái bồ đoàn, phía trên ngồi đều là kim đan cảnh tu sĩ, ngoại trừ 8 phong phong chủ bên ngoài, còn có một số bế quan nhiều năm trưởng lão, có ít người thậm chí là từ sinh tử quan bên trong ra, không chịu bỏ lỡ cơ hội ngàn năm một thừa này. Nhất làm cho Vân Cương Tông đệ tử cảm thấy kinh ngạc chính là, bọn hắn thái thượng trưởng lão, Nguyên Giang lão đạo, thình lình cũng ngồi tại quảng trường phía trước nhất một màn này, làm cho tất cả mọi người đều sợ ngây người. Một chút không biết nội tình Vân Cương Tông đệ tử, bắt đầu xì xào bàn tán, thật bất khả tư nghị. Làm sao ngay cả sư tổ đều tới nghe giảng rồi? Cái này giảng đạo người đến tột cùng là thần thánh phương nào? Nghe nói họ Lương là rất nhiều năm trước rời đi tông môn đệ tử. Có người nhỏ giọng trả lời. Cái gì? Vân Cương Tông đệ tử? Lúc trước người kia càng thêm kinh ngạc, nhịn không được lại hỏi, họ Lương, ta làm sao chưa nghe nói qua? Chẳng lẽ Vân Cương trong tông lại có so lão tổ còn nhân vật lợi hại? Xuyệt. Mặt đối với người này bắn liên thanh giống như vấn đề, bên cạnh người kia vội vàng làm cái ra dấu im lặng, thấp giọng nói, đừng muốn lắm mồm, giảng đạo lập tức bắt đầu, an tâm cầu đạo là được. Đang nói, chân trời một đạo màu xám độn quang chạy nhanh đến. Đợi đến độn quang tán đi, Lương Ngôn từ trên trời giáng xuống, rơi vào bạch ngọc quảng trường ngay phía trước trên một chiếc bồ đoàn mặt. Tham kiến Lương tiền bối. Bạch ngọc trên quảng trường, ngoại trừ Ngư Huyền Cơ, Sơn Hà Tại cùng Nguyên Răng lão đạo số ít mấy người bên ngoài, tất cả đều đứng dậy hành lễ. Đều ngồi đi. Lương Ngôn khoát tay áo, ra hiệu đám người tòa hạ, sau đó vừa cười nói, không dối gạt mọi người, tại hạ họ Lương, tên một chữ một cái nói chữ. 200 năm trước cũng là Vân Cương Tông một tên đệ tử, về sau tình thế bức bách, không thể không rời đi Nam Thủy, đi hướng Nam Cực Tiên Châu tìm tiên cầu đạo. 200 năm thời gian qua mau, Lương Mộ cơ duyên xảo hợp, cũng học được một thân bản sự, bây giờ ở đây khai đàn giảng đạo, là hy vọng mọi người có thể ít đi một chút đường quanh co, tương lai tại đại đạo trên đường nhiều một chút tham khảo. Hắn thiếu dung ấm áp, ngữ khí hiền hòa, hóa kiếp cảnh khí tức lại toàn bộ nội liễm. Mọi người tại đây tu vi mặc dù cao thấp không đều, nhưng vô luận là kim đan cảnh phong chủ, vẫn là luyện khí kỳ đệ tử, đều không có cảm thấy một tơ một hào khẩn trương. Quảng trường 10 phần yên tĩnh, tiếp xuống liền nghe Lương Nôn thanh âm chậm rãi vang lên, đại đạo vô danh, đạo tùy tâm sinh, là còn cố hỏi đạo bắt đầu ở chỗ tâm. Lương Nôn lấy thời gian cực ngắn thành đạo, mặc dù chứng kiến hết thảy không tính nguyên bác, nhưng sở học của hắn sở ngộ lại không thể so với người cùng cảnh giới ít, nhất là hắn đối đại đạo càng ngộ, ngược lại so với cái kia sống hơn ngàn tuổi hóa kiếp lao tổ muốn càng thêm thuần túy. Phức tạp khó lường đại đạo lý lẽ, từ trong miệng hắn êm hay nói, trở nên nhẹ nhõm đơn giản rất nhiều. Một chút tại bình cảnh châu ngưng lại nhiều năm Vân Cương Tông đệ tử, đang nghe giảng quá trình bên trong, đột nhiên có ngộ hiểu, lại lộ ra vui đến phát khóc thần sắc. Mà theo thời gian trôi qua, Lương Ngôn giảng đạo cũng biến thành càng ngày càng sâu áo. Ngày đầu tiên mặt trời lặn về sau, bạch ngọc trong sân rộng tu sĩ đi hơn phân nửa. Ngày thứ ba kể xong, bạch ngọc trong sân rộng bèn bèn chỉ còn lại 1/5 tu sĩ. Đợi đến ngày thứ tư, thái dương vừa mới dâng lên thời điểm, bạch ngọc trên quảng trường bèn bèn chỉ còn lại có Nguyên Giang lão đạo, Sơn Hà Tại, Ngư Huyền Cơ chờ một đám kim đan cảnh tu sĩ. Đến kim đan cảnh cùng thông huyền cảnh, đại đạo chi pháp đã 10 phần huyền diệu, thấp cảnh giới tu sĩ không thể lại nghe, nếu không chẳng những không có nửa điểm chỗ tốt, ngược lại dễ dàng loạn đạo tâm của mình. Mặt trời mọc mặt trời lặn, thời gian cực nhanh, trận này giảng đạo kéo dài dòng dã 10 ngày. Đợi đến ngày thứ 10 sau khi màn đêm buông xuống, Lương Luân mới ngừng lại được. Trên bộ đoàn, Nguyên Răng lao đạo, Sơn Hà Tại, Ngư Huyền Cơ, Lam Vong Thu, mỗi người đều rơi vào trầm tư, tựa hồ còn đắm chìm trong vừa rồi huyền diệu đại đạo bên trong, không thể tự kiềm chế. Thẳng đến Lương Luân nhẹ nhàng nhất thanh ho khan, mọi người mới từ trong trầm tư hồi phục thần trí. Nguyên Răng lao đạo cái thứ nhất đứng dậy, chắp tay nói, nho môn đệ tử thường nói, người thành đạt vi sư, không phân tuần tự, ngươi mặc dù là ta Vân Cương Tông đệ tử, nhưng một thân thần thông sớm đã siêu qua năm đó khai phái tổ sư, hôm nay truyền đạo giải hoặc tri ân, Nguyên Răng suốt đời khó quên. Tại hắn về sau, Sơn Hà Tại, Ngư Huyền Cơ mấy người cũng đều đứng dậy theo, đang muốn hành lễ, lại bị Lương Nôn khoát tay đánh gãy. Sư tổ, sư phụ, các vị sư thúc sư bá, không cần đa lễ. Lương Mô bắt nguồn từ Nam Thủy, năm đó hỏi năm nước, chỉ có Vân Cương Tông thành tâm đợi ta, bây giờ ta trở về Nam Thủy, như không thể trợ giúp tông môn, chỉ sợ trong lòng khó có thể bình an, cho nên chư vị cùng ta không cần khách sáo. Nghe hắn một phen, Nguyên Răng lao đạo cùng Ngư Huyền Cơ bọn người là khẽ gật đầu. Ngư sư đệ, ngươi thật đúng là thu một đồ đệ tốt ta. Sơn Hà Tại cười ha ha nói. Lam Vong Thu cũng là mỉm cười, Ngư sư minh, đã nhiều năm như vậy, tiểu muội bội phục nhất ngươi một điểm, chính là cái này ánh mắt, thật độc. Ha ha ha. Ngư Huyền Cơ quá khứ một mực ăn nói có ý tứ, hôm nay lại là khó được vui vẻ, tâm tình vui sướng lộ rõ trên mặt. Tốt, thời gian không còn sớm, hôm nay chúng ta nghe nói giảng đạo, cũng là nên trở về đi hảo hảo tìm hiểu một chút. Nguyên Răng lao đạo cáo từ nhất thanh, hướng Lương Ngôn chắp tay, sau đó hóa thành một đạo hư băng, rất nhanh liền rời đi xem cả núi. Còn lại đám người cũng đều là không sai biệt lắm tâm tư, này 10 ngày giảng đạo cho bọn hắn không ít dẫn dắt, bây giờ đều có chút không kịp chờ đợi muốn trở về động phủ, bế quan tu luyện một đoạn thời gian. Kết quả là, đám người lần lượt cáo tử, hóa cầu vồng rời đi. Sơn Hà Tại cùng Ngư Huyền Cơ lưu đến cuối cùng. Cái này hai người cũng đã là tóc mai điểm bạc, lúc này đứng tại trong gió đêm, hơi có chút anh hùng tuổi xế chiều cảm giác. Ngư Huyền Cơ nhìn một chút trong màn đêm xem cả núi, sắc mặt hơi có chút phức tạp. Tưởng tượng hơn 200 năm trước, cũng là như thế này một buổi tối, mình ở chỗ này ngồi trên mặt đất chờ đợi lấy một cái luyện khí kỳ tiểu tử bò lên trên đỉnh núi, sau đó trên quảng trường nói cho hắn nói. Không nghĩ tới hơn 200 năm sau hôm nay, lúc trước cái kia ngây thơ tiểu tử, đã có thể cho toàn bộ Vân Cương Tông giảng đạo. Đạo pháp vô thường, thế sự vô thường, quá khứ tương lai, ai có thể đoán trước? Ngư Huyền Cơ khẽ khẽ thở dài. Ha ha, hai chúng ta lão đầu tử, liền không nên ở chỗ này đà sầu đà cảm Lương Nôn 10 ngày giảng đạo, tin tưởng cũng có chút mệt mỏi, chúng ta vẫn là về động phủ mình, để hắn thanh tĩnh đi. Sơn Hà Tại cười nói, cũng đúng. Ngư Huyền Cơ nhẹ gật đầu, hướng Lương Ngôn nói, Đồ Nhi mấy ngày nay vất vả ngươi nghỉ ngơi cho tốt, về phần người ngươi muốn tìm, ta đã mệnh lệnh trong môn đệ tử lưu ý, chỉ cần nàng xuất hiện tại Nam Thủy, liền sẽ trước tiên thông chi ngươi. Cáo từ nhất thanh về sau, Ngư Huyền Cơ mang theo Sơn Hà Tại quay người rời đi, chuẩn bị trở về động phủ của mình. Sư phụ, sư thúc, tạm dừng bước. Ngay lúc này, Lương Luân bỗng nhiên gọi bọn hắn lại. Đồ Nhi còn có chuyện gì? Ngư Huyền Cơ hơi nghi hoặc một chút mà hỏi thăm. Sư phụ, ngài lời nói thật nói với ta. Lương Luân nhìn xem Ngư Huyền Cơ con mắt, chậm rãi nói, ngài hiện tại còn thừa lại mấy năm phóng nguyên. Lời vừa nói ra, Ngư Huyền Cơ ngẩn người. Sắc mặt của hắn thay đổi liên tục, cuối cùng cố nặn ra vẻ tươi cười, cười mắng, tiểu tử thúi thật vô lễ, thế mà tìm hiểu lên sư phụ nội tình. Sư phụ ta thế nhưng là xem cả núi phong chủ, chí ít còn có 200 năm có thể sống, dùng ngươi mù quan tâm à. Lương Luân nghe xong, lại là lắc đầu, trầm giọng nói, nếu như ta không nhìn lầm, sư phụ hẳn là chỉ còn lại cuối cùng 20 năm thọ nguyên. Chương 1599, cưỡng ép xuất thủ. Chương 1599, cưỡng ép xuất thủ. Tiểu tử thúi, nói nhăng gì đấy? Ngư Huyền Cơ đem trừng mắt, dương cả giận nói, sư phụ mệnh của ta còn dài mà, ngươi cũng đừng chú sư phụ. Hắn mặc dù giả bộ như sinh khí, thế nhưng là nói đến một nửa liền nói không được nữa. Bởi vì hắn đã thấy Lương Luân trong mắt một tia bị thương. Có thể lừa gạt được người khác, lừa không được mình, sư phụ ngươi hẳn là so ta rõ ràng hơn. Lương Luân thở dài nói, trước đó tại bảy đấu phòng, ngài chỉ mới nói nửa câu, nếu như ta chậm thêm cái 20, 30 năm trở về, nói không chừng liền không nhìn thấy ngài à. Nghe đến đó, Ngư Huyền Cơ nụ cười trên mặt dần dần rút đi, trong mắt xuất hiện một tia cô đơn. Ai? Tiểu tử thúi, sự tình gì đều thấy rõ ràng như vậy, liền không thể để sư phụ ta giả bộ hồ đồ sao? Ngư Huyền Cơ nói, từ bên hông lấy kế tiếp hồ lô rượu, ngửa đầu uống một ngụm, chợt cười nói, nói đến sư phụ năm đó ta cũng coi là trong tông môn đệ tử thiên tài, tại Vân Cương Tông cùng thế hệ đệ tử bên trong chỗ hết tài năng, vốn cho rằng có thể kiếm chỉ đại đạo, lại không nghĩ thiên đạo khó dò, cuối cùng vẫn không thể vượt qua cái này một cửa ải a. Lương Luân nghe xong, sắc mặt có chút phức tạp. Tu đạo con đường chính là tranh với trời thọ, giống như đi ngược dòng nước, không tiến tắc thối. Lương Luân rời đi Nam Thủy trước đó, Ngư Huyền Cơ đã là kim đan hậu kỳ, nhưng hôm nay hơn 200 năm quá khứ, hắn ý nguyên chỉ có kim đan đỉnh phong. Rất hiển nhiên, thông huyền cảnh bình cảnh thẻ Ngư Huyền Cơ dòng dã hơn 200 năm, mà theo thời gian trôi qua, tuổi thọ của hắn cũng sắp hao hết. Không chỉ là Ngư Huyền Cơ, Vân Cương Tông tông chủ Sơn Hà Tại chỉ sợ cũng là đại nạn sắp tới. Năm đó hắn từng có cơ hội đánh vỡ cửa trước, thành tựu thông huyền, đáng tiếc tại thời khắc mấu chốt, Cửu U Minh người xuất thủ, để hắn thất bại trong gang tấc. Con đường tu chân chính là như vậy, có đôi khi có chút cơ duyên, cái này nhất đẳng, khả năng chính là cả một đời. Thời gian trôi qua, phí hoài tháng năm. Lương Luân nhìn xem hai cái đã từng cố nhân, năm đó hăng hái, bây giờ lại là tóc mai điểm bạc, trong lòng tư vị phức tạp. Trầm mặc hồi lâu sau, chỉ nghe Lương Luân thanh âm lo lắng nói, đệ tử bất tài, nghĩ muốn xuất thủ một lần, trợ sư phụ, sư bà đánh vỡ cửa trước, chứng được thông huyền đại đạo. Cái gì? Lương Luân vừa dứt lời, Ngư Huyền Cơ cùng Sơn Hà Tại đều hoàn toàn biến sắc. Ta hảo đồ đệ, ngươi mới vừa nói cái gì? Ngươi muốn giúp chúng ta hai cái lao đầu tử cưỡng ép phá cảnh? Ngư Huyền Cơ tựa hồ không thể tin vào tai của mình, mở miệng hỏi. Sư phụ, ngươi không nghe lầm, ta muốn giúp các ngươi đột phá thông huyền cảnh bình cảnh. Lương Luân sắc mặt bình tĩnh. Ngươi biết mình đang nói cái gì sao? Ngư Huyền Cơ bỗng nhiên lắc đầu, nghiêm túc nói, giúp người khác cưỡng ép đánh vỡ bình cảnh, thế nhưng là xúc phạm thiên đạo tối kỵ. Coi như ngươi tu vi cao thầm, có thể làm được loại này chuyện đi tiên, cũng sẽ phải gánh chịu thiên đạo phản vệ, ảnh hưởng chính ngươi đại đạo con đường. Sơn Hà Tại cũng ở bên nói ra, ngư sư đệ nói không sai, đây cũng không phải là một chuyện nói đùa. Sư phụ ngươi cùng ta đều đã là nửa thân thể xuống một người, đời này cũng không có gì trông cậy vào, có thể ra ngươi dạng này một cái đồ đệ, ngư sư đệ chắc hẳn đã rất an ủi, tuyệt không thể bởi vì chúng ta hai người một điểm hy vọng xa vời, mà để ngươi đại đạo con đường như vậy hoang phế. Nghe hai người một phen thuyết phục, Lương Luân vẫn như cũ sắc mặt bình tĩnh, khẽ mỉm cười nói, sư phụ, sư bá, các ngươi không cần lo lắng cho ta, Đồ Nhi đã làm ra quyết định này, tự nhiên là không sợ thiên đạo phản vệ. Các ngươi là ta kính trọng nhất một trong mấy người, nếu ta không có năng lực như thế thì cũng thôi đi, nhưng ta có được hôm nay thành tựu, lại đối ân sư thấy chết không cứu, sau này chỉ sợ đạo tâm bị hao tổn. Không được. Lương Luân lời còn chưa nói hết, liền bị Ngư Huyền Cơ đánh gãy. Ta nói không được là không được. Ngươi cảnh giới cao hơn ta, mình hẳn là rõ ràng hơn, thiên đạo phản vệ là tránh cũng không thể tránh, mà lại ngươi tu vi càng cao, phản vệ càng mạnh. Sư phụ bất quá là cái lao đầu tử, thọ nguyên hao hết, không cách nào đột phá, đây là mệnh số. Không nên để của ta mệnh số lại ảnh hưởng đến ngươi. Nói đến đây, Ngư Huyền Cơ trừng Lương Luân một chút, phất tay áo quay người, muốn cùng Sơn Hà Tại cùng nhau rời đi. Lương Luân nhìn xem bóng lưng của hai người, khe khẽ thở dài. Đã như vậy, sư tôn, sư bá, đệ tử đã tội. Vừa dứt lời, hai đạo thanh sắc hào quang từ hắn tay áo bên trong bay ra, một trái một phải, phân biệt đem Ngư Huyền Cơ cùng Sơn Hà Tại cuốn vào trong đó. Ngư Huyền Cơ mới vừa đi ra mấy bước, tay bắt pháp quyết, đang muốn đằng không mà lên, chợt cảm thấy sau lưng truyền đến một cổ lực lượng cường đại. Cỗ lực lượng này đem hắn kinh mạch trong cơ thể cùng linh lực tất cả đều khóa lại, trong lúc nhất thời, vậy mà không cách nào động đậy. Lại nhìn bên cạnh Sơn Hà Tại, cũng giống như mình, bị cỗ lực lượng này trói buộc, không bị khống chế phiêu phù ở giữa không trung. Hô trưởng, ngươi muốn làm gì? Ngư Huyền Cơ phiêu phù ở giữa không trung, quay đầu trừng mắt Lương Luân, trong miệng vẫn nộ quát. Sư tôn, sư bá. Lương Luân đứng dậy, hướng Ngư Huyền Cơ cùng Sơn Hà Tại lệ vài cái, cung kính nói, các ngươi lo lắng đệ tử, tình nguyện tọa hóa cũng không muốn đột phá, nhưng đệ tử lại không thể trơ mắt nhìn xem các ngươi liền chết đi như thế. Xin thứ cho đệ tử vô lễ, đệ tử phải dùng cuộc đời sở học chi thuật, vì sư tôn, sư bá đánh vỡ cửa trước, chứng cứ có sức thuyết phục Thông Huyền. Hô trướng,
ngươi,
Ngư Huyền Cơ giận dữ, còn muốn mắng nữa cái gì? Trung quanh màu xanh hào quang lại đột nhiên tăng vọt, đem cả người hắn đều bao phủ ở bên trong. Còn lại, tự nhiên cũng liền nghe không được. Lương Nôn biểu lộ nghiêm túc, hai tay pháp quyết gấp bóp, từng đạo linh lực nhanh chóng tuôn ra, không ngừng tụ hợp vào màu xanh hào quang bên trong. Kim đan cảnh đến Thông Huyền, có một cái cực cao cánh cửa. Bởi vì kim đan cảnh tu vi đã là thiên đạo chỗ có thể cho phép cực hạn, một khi đi vào Thông Huyền cảnh, liền đã không phải là người thế tục, được xưng là chân quân. Thiên đạo mặc dù không nói một lời, nhưng nó lại là công bằng nhất. Tại thiên đạo trong mắt, ngàn vạn sinh linh đều là bình thường, phàm là có người muốn thành tựu chân quân ý đồ áp đảo ngàn vạn sinh linh phía trên, liền sẽ cảm giác được thiên đạo chế ước. Cho nên, mỗi cái trong cơ thể con người đều có một tầng cửa trước. Chỉ có tu vi đến kim đan đỉnh phong, mới có thể đụng chạm đến tầng này cửa trước, đây chính là thiên đạo đối với chúng sinh áp chế. Muốn đột phá Thông Huyền cảnh, nhất định phải đánh vỡ tầng này cửa trước, nhảy ra thiên đạo lồng giam, hiểu rõ chân thực chính mình. Mà tầng này cửa trước, không biết khốn trụ bao nhiêu thiên tài tu sĩ. Từ xưa đến nay, rất nhiều người cuối cùng cả đời, mấy trăm năm đều không thể đột phá, cuối cùng chỉ có thể nuốt hận ở đây, buồn bực sầu não mà chết. Đêm nay, Lương Nôn việc cần phải làm, liền là dùng thần thông của mình thủ đoạn, giúp Ngư Huyền Cơ cùng Sơn Hà Tại đánh vỡ cửa trước, chứng cứ có sức thuyết phục Thông Huyền. Hắn bây giờ đã có hóa kiếp cảnh tu vi, cảnh giới xa xa cao hơn hai người, nhưng chỉ bằng điểm này, vẫn còn có chút không đủ. Lương Nôn sở dĩ có lực lượng làm loại chuyện này, là bởi vì hắn đọc thuộc lòng thần nông đế kinh với thân thể người kinh mạch cùng huyệt khiếu hiểu rõ, đã viễn siêu cùng thế hệ tu sĩ. Thông qua thần nông đế kinh bên trên thủ đoạn, kết hợp với tu vi của mình cảnh giới, ngược lại là có khả năng trợ giúp Ngư Huyền Cơ cùng Sơn Hà Tại cưỡng ép phá cảnh. Chỉ là việc này phong hiểm không nhỏ, nếu như đột phá thất bại, rất có thể đối Ngư Huyền Cơ cùng Sơn Hà Tại tạo thành phản vệ. Vì phong ngừa ngoại ý muốn nổi lên, Lương Nôn lại đưa tay đánh ra mấy đạo pháp quyết, tại xem cá núi đỉnh núi bày ra một cái bảo hộ tính trận pháp, dạng này bạn vừa đột phá thất bại, cũng có thể bảo hộ sư phụ của mình cùng sư bá không bị phản vệ. Sau một lát, Lương Nôn phủ lên trên trời, ở trong ánh trăng ngồi xếp bằng. Hai tay của hắn không ngừng bấm niệm pháp quyết, đánh ra từng đạo linh lực, bắt đầu giúp Ngư Huyền Cơ cùng Sơn Hà Tại khơi thông kinh mạch cùng huyệt đạo, vì sắp đến đột phá làm chuẩn bị. Thời gian từng giờ trôi qua, trăng tròn rơi xuống, mặt trời mọc, xem cả núi đỉnh núi từ đầu đến cuối bị một tòa đại trận bao phủ. Nơi này vốn là ít có người tới, trải qua Lương Nôn 10 ngày giảng đạo về sau, đám người cũng phần lớn quay trở về động phủ của mình, bắt đầu dốc lòng tu luyện, càng thêm không có người ở thời điểm này đến xem cá núi. Cứ như vậy, xem cá núi tại an tĩnh bầu không khí bên trong vượt qua 3 ngày. Đến buổi tối ngày thứ 3, ánh trăng buông xuống, rơi vào xem cá núi đỉnh núi, chiếu rọi ra một tòa huyền đại trận màu xanh. Nếu như có người tiến vào trong trận, tất nhiên sẽ cả kinh nói không ra lời, bởi vì nơi này lại có hai cái to lớn động. Hai cái này động đều bị tóc xanh vần quanh, một tầng tiếp một tầng, bao trùm không biết nhiều ít vòng, lúc này còn tại có quy luật một chướng co rụt lại, phản phất nhịp tim. Động phía trước là một cái áo xám nam tử. Trên người hắn có màu xanh linh quang chất động, theo trong tay pháp quyết không ngừng biến hóa, linh quang cũng kết thành từng cái phức tạp pháp ấn, phân biệt tiến vào đối diện hai cái động bên trong. Đột nhiên, áo xám nam tử mở hai mắt ra, biểu lộ hết sức nghiêm túc. Hắn đình chỉ bấm niệm pháp quyết, đem cả hai tay hợp lại, ngón giữa và ngón trỏ cũng chỉ hướng trước, sau lưng màu xanh linh quang dốc toàn bộ lực lượng, chia tả hữu hai cỗ, đồng thời tràn vào hai cái động bên trong. Động bắt đầu chấn động, bên trong tu sĩ tựa hồ ngay tại gặp thống khổ cực lớn, khí tức trở nên cực kỳ hỗn loạn. Một bên khác, Lương Luân Thái Dương cũng chạy xuống mồ hôi. Hắn biết, đây là một bước mấu chốt nhất, mình đã đem hết khả năng, thừa hạ một bước cuối cùng, chỉ có thể dựa vào Ngư Huyền Cơ cùng Sơn Hà Tại nghị lực. Nếu bọn họ có thể chịu đựng được loại thống khổ này, liền có thể mở cửa lớn ra, thấy rõ tự thân, nhận biết bản ngã, tấn cấp chân quân. Nếu như bọn hắn gánh không được bước cuối cùng này, vậy mình cũng chỉ có bắt đầu dùng chuẩn bị từ trước tốt đại trận, bảo trụ hai người nguyên thần cùng nhục thân, phòng ngừa bọn hắn nhận nghiêm trọng phản vệ. Thời gian từng giờ trôi qua, Lương Luân chăm chú nhìn trước mắt hai cái động. Kỳ thật chính hắn đột phá cảnh giới thời điểm, thường thường tâm như chỉ thủy, nhưng nhìn Ngư Huyền Cơ cùng Sơn Hà Tại đột phá, ngược lại là nơm nớp lo sợ. Ngắn ngủi một chút thời gian, tựa như đi qua mấy cái xuân thu. Đột nhiên, hai cái nhộng đồng thời đình chỉ chấn động, ngay sau đó, khí tức cường đại từ nhộng bên trong lan tràn ra, rất nhanh liền quét sạch toàn bộ sân phong. Xong rồi, Lương Nôn sắc mặt vui mừng, ngưng thần nhìn lại. Chỉ gặp một đạo màu vàng hào quang cùng một đạo màu đen hào quang phân biệt tại hai cái trái phải nhộng bên trong bộc phát, cũng không lâu lắm, cái này hai đạo hào quang liền phá vỡ riêng phần mình nhộng phong tỏa, hướng lên phóng lên tận trời. Hào quang xuyên thủng màn đêm, cũng phá vỡ xem cá núi đỉnh núi trận pháp. Khí tức cường đại hướng bốn phía lan tràn, vẹn vẹn chỉ là mấy hơi thở công phu, toàn bộ Vân Cương Tông tu sĩ đều cảm thấy xem cá núi dị dạng. Có người đột phá. Cố khí tức này, thật mạnh, có phải hay không có ai tiến vào kim đan cảnh rồi? Tiểu sư đệ, ngươi nói thật giống như không đúng. Năm đó sư thúc đột phá thời điểm ta cũng tại trong tông môn, nhưng không có như thế đại khí tràng, cố khí tức này, sợ không phải. Không phải cái gì? Ngươi nói chuyện đừng có rông dài a. Lúc trước người kia bán giận nói, sợ không phải. Chúng ta Vân Cương Tông muốn ra cái thứ hai Thông Huyền lão tổ. Cái gì? Vân Cương trong tông, một đạo tiếp một đạo độn quang sáng lên, đều hướng xem cá núi chạy đến. Trên đường đám người nghị luận ầm ĩ, đệ tử tu vi thấp còn cảm giác không thấy cái gì, tu vi đến tụ nguyên cảnh trở lên đệ tử lại là cảm xúc bành trướng. Bởi vì lần này đột phá người khí tức thực sự quá mạnh, rất có thể chính là Thông Huyền lão tổ, mà lại có chút thực lực không kém đệ tử đã cảm ứng được, đột phá người còn không chỉ một, đây càng thêm để bọn hắn mừng rỡ. Trong màn đêm, một đạo độn quang xẹt qua chân trời, từ xa mà đến gần, rất nhanh liền đi tới xem cá núi đỉnh núi. Cái thứ nhất đến người nơi này là Vân Cương Tông Thái Thượng trưởng lão, Nguyên Răng lão đạo. Hắn lơ lửng tại xem cá núi đỉnh núi, ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp dưới ánh trăng có hai cái thân ảnh quen thuộc, một người trong đó là mình sư Điệt Ngư Huyền Cơ, một người khác lại là đệ tử của mình Sơn Hà Tại. Hai người bây giờ khí tức, nghiễm nhưng đã đột phá kim đan cảnh cực hạn. Trong chốc ngắn này, Nguyên Răng lão đạo trên mặt lộ ra không thể tin thần sắc. Hắn vô ý thức rủi rủi con mắt, lại quan sát tỉ mỉ hai người một chút, kinh ngạc nói: "Các ngươi đều đã đánh vỡ cửa trước, chứng được thông huyền rồi." Ngư Huyền Cơ cùng Sơn Hà Tại nhìn nhau cười một tiếng, gật đầu nói: "Không tệ, là Lương Nôn giúp chúng ta đánh vỡ cửa trước." Hắn, Nguyên Răng lão đạo túi đầu nhìn thoáng qua xem cá núi đỉnh núi, một cái áo xám nam tử ngay tại trong màn đêm ngồi xếp bằng, hai mắt khép hở, tựa hồ ngay tại bậc công. Hắn lại có như thế quỷ thần bất chấp chi năng. Nguyên Răng lão đạo kinh hô nhất thành, trên mặt vẻ kinh ngạc càng tăng lên. "Đúng vậy a." Ngư Huyền Cơ sắc mặt phức tạp, nhẹ giọng thở dài: "Thông huyền cảnh bình cảnh đã vây lại hai người chúng ta mấy trăm năm lâu, mắt thấy đại nạn sắp tới, lúc đầu dự định an tâm chịu chết, lại không nghĩ rằng Lương Nôn lại có loại này năng lực, giúp hai người chúng ta cưỡng ép phá vỡ bình cảnh." "Hổ thẹn." Sơn Hà Tại cũng cảm khái nói: "Đệ tử hai người học nghệ không tinh, tuổi đã cao, lại muốn đồ đệ của mình đến giúp đỡ. Hắn mạnh như vậy đi quấy nhiễu thiên đạo, tất nhiên sẽ gây nên thiên đạo phản vệ, chỉ sợ đối với hắn tương lai tu hành bất lợi a." "Đi, chúng ta đi xem một chút." Nguyên Răng lão đạo hít sâu một hơi, mang theo Sơn Hà Tại cùng Ngư Huyền Cơ từ giữa không trung rơi xuống, đi tới Lương Nôn trước mặt. Giờ này khắc này, Lương Nôn còn đang nhắm mắt ngồi xuống. Giúp người đánh vỡ bình cảnh cũng không phải một chuyện nhỏ, hắn vừa rồi hao tổn khá lớn, khí huyết cũng tại bốc lên, này lại chỉ có thể vận chuyển công pháp, chậm rãi bình phục thể nội khí huyết, điều tức trong kinh mạch linh lực. Nguyên Răng lão đạo, Ngư Huyền Cơ mấy người cũng đại khái đoán được trạng thái của hắn bây giờ, thế là liền đứng ở một bên, không dám mở miệng nói chuyện, sợ quấy rầy Lương Nôn. Ước chừng nửa nén hương thời gian qua đi, Lương Nôn chậm rãi mở hai mắt ra. "Tiểu tử thúi, ngươi không sao chứ?" Ngư Huyền Cơ cái thứ nhất mở miệng. Hắn đột phá bình cảnh, nguyên bản đi đến cuối con đường tu chân lại lật ra chương mới, trong lòng cố nhiên kinh hỉ và phấn, nhưng lúc này lại làm sao cũng không cười nổi. "Chúc mừng sư phụ, sư bá, từ nay về sau chính là Thông Huyền chân quân." Lương Nôn mỉm cười, thanh âm tựa hồ có chút suy yếu. "Chương 1600, Thiên đạo phản vệ chương 1600, Thiên đạo phản vệ ngươi còn nói?" Ngư Huyền Cơ cả giận nói: "Ngươi bây giờ cảnh giới cao, cánh cứng cấp rồi, ngay cả mệnh lệnh của sư phụ cũng dám chống lại rồi. Bảo ngươi không cần quản hai chúng ta lão đầu tử, ngươi hết lần này tới lần khác không nghe. Vừa rồi đem sư phụ sâu ở giữa không trung, ngươi có phải hay không còn rất đắc ý?" Lương Nôn nghe xong, sắc mặt hơi có chút xấu hổ, cười nói: "Đệ tử vừa rồi cũng là có chút bất đắc dĩ, đắc tội sư phụ cùng sư bá, còn xin chớ trách." "Ngươi cái này ngốc đồ đệ." Ngư Huyền Cơ nhún chân, thở dài: "Vì sư không là tức giận những này, là tức giận ngươi hao phí công lực của mình, tới giúp chúng ta hai cái lao đầu cưỡng ép đột phá cảnh giới. Đây chính là quá yếu nhiễu thiên đạo, ngày sau ác gặp thiên đạo phản vệ, đến lúc đó ngươi nguy hiểm liền lớn." Lương Nôn nghe xong, sắc mặt không thay đổi, chỉ là nhẹ khẽ cười nói: "Sư phụ yên tâm, đồ nhi cả đời này kinh lịch nguy hiểm nhiều lắm, cũng không quan tâm điểm ấy, cho dù có thiên đạo phản vệ, đồ nhi cũng có thể biến nguy thành an." "Ngươi..." Ngư Huyền Cơ trong lòng quả thực thay Lương Nôn lo lắng, làm sao chính hắn một bộ chẳng hề để ý dáng vẻ, nói cái gì cũng vô dụng. "Ai, thôi, đến cùng là ta lão đầu tử này liên lụy ngươi." Ngư Huyền Cơ thở dài một cái, lại nhìn chằm chằm Lương Nôn nhìn kỹ một hồi, hỏi: "Ngươi bây giờ cảm giác thế nào? Nhìn ngươi sắc mặt có chút tái nhợt, là không phải là bởi vì giúp chúng ta đột phá cảnh giới, mà để mình đã bị tổn thương?" "Kia ngược lại không đến nỗi." Lương Nôn cười nói: "Ta chỉ là tiêu hao có chút quá độ, tại cái này tĩnh dưỡng điều tức mấy ngày, liền có thể không ngại, sư tôn không cần phải lo lắng." Nghe Lương Nôn nói cũng không có co thụ thường, Ngư Huyền Cơ sắc mặt mới thoáng chuyển biến tốt đẹp, nhưng vẫn như cũ cao mày, nhìn qua tâm sự nặng nề. Nguyên Răng lão đạo trông thấy một màn này, cũng là thở dài. Nếu như đổi lại tu sĩ khác, đột phá bối rối đã lâu bình cảnh, thành công tiến giai thông huyền, đây tuyệt đối là thiên đại hỷ sự. Nhưng giờ này khắc này, Ngư Huyền Cơ cùng Sơn Hà Tại lại không có bao nhiêu vui mừng. Rất hiển nhiên, bọn hắn đều đang vì Lương Nôn lo lắng. Khô khủng. Nguyên Răng lão đạo nhẹ nhàng ho khan nhất thành, nói: "Việc đã đến nước này, các ngươi hối hận cũng là vô dụng. Đột phá thông huyền cảnh là một chuyện đại hỷ sự, sau này chúng ta Vân Cương Tông coi như có ba vị thông huyền chân quân tổ sư hương hỏa cũng có thể càng thêm tràn đầy." Về phần Lương Nôn, Nguyên Răng lão đạo ánh mắt nhìn đến, chậm rãi nói: "Lão đạo từng nghe nói qua một cái truyền ngôn, nói là tu sĩ đột phá đến hóa kiếp cảnh về sau, liền có thể thu được thiên nhân cảm ứng, có đôi khi linh quang lóe lên, có thể sớm dự báo đến cùng mình có liên quan bộ phận tương lai." "Đúng là như thế." Lương Nôn nhẹ gật đầu. "Thiên đạo phản vệ không giống cho đùa, đã ngươi có thiên nhân cảm ứng nhưng có cảm ứng được nguy hiểm gì sao?" Nguyên Răng lão đạo biểu lộ nghiêm túc. "Sư tổ quá lo lắng." Lương Nôn ngồi xếp bằng, nụ cười trên mặt bình thản, chậm rãi nói: "Thứ không dám giấu giếm, đồ nhi có lừa gạt thiên đạo thủ đoạn, vẹn vẹn xuất thủ lần này cũng sẽ không dẫn phát thiên đạo phản vệ. Chỉ bất quá bây giờ có chút mỏi mệt, điều tức mấy ngày liền có thể triệt để khôi phục." "Quả thật như thế?" Nguyên Răng lão đạo có chút không yên lòng mà hỏi thăm. "Thật là như thế này, sư phụ bọn hắn chính là quá lo ngại mọi người không cần lo lắng, đệ tử tuyệt đối không có nguy hiểm." "Kia, tốt a." Nguyên Răng lão đạo nhìn thoáng qua Lương Nôn, trầm giọng nói: "Nếu như có dùng đến Vân Cương Tông địa phương, ngươi một mực mở miệng chính là, coi như dốc hết toàn tông chi lực, lão đạo cũng là nghĩa bất dung tử." "Đa tạ sư tổ, nhưng ta thật không cần." Lương Nôn ha ha cười nói. Ngư Huyền Cơ, Nguyên Răng lão đạo, Sơn Hà Tại bọn người liếc nhau, nhất thời cũng không biết Lương Nôn nói thật hay giả, bởi vì vì người nọ tu vi cảnh giới cao hơn bọn hắn quá nhiều, bọn hắn căn bản là không có cách lý giải hóa kiếp cảnh tu sĩ đến tuột cùng mạnh đến trình độ nào. Có lẽ hắn là thật không cần chúng ta quan tâm. Nguyên Giang lao đạo ở trong lòng cảm khái nhất thanh về sau, gật đầu nói, đã như vậy, kia chúng ta mấy lao già tạm thời rời khỏi nơi này trước, để Lương Nôn một người tại xem cá núi an tâm tĩnh dưỡng mấy ngày đi. Ngư Huyền Cơ cũng biết Lương Nôn hiện tại cần điều tức, mặc dù có một bụng lời muốn nói, lúc này cũng không đành lòng quấy rầy nữa hắn. Tiểu tử túi, ngươi phải thật tốt tu luyện, nếu như ngươi con đường tu chân bởi vì sư phụ sự tình xảy ra vấn đề, ta cũng sẽ không tha thứ cho ngươi. Yên tâm đi sư phụ, ngươi còn không hiểu rõ ta a. Ta thế nhưng là cái vô lợi không dậy sớm người, làm sao lại tùy tiện hỏng mình tu hành. Lương Nôn nói cười cười, lại chắp tay nói, thời gian không còn sớm, cùng tiễn sư phụ, sư bá, còn có sư tổ. Đám người nghe xong, biết không tốt đợi tiếp nữa, riêng phần mình dặn dò vài câu, sau đó hóa cầu vồng rời đi. Mắt thấy ba người càng đi càng xa, cho đến bóng lưng biến mất ở chân trời, Lương Nôn nụ cười trên mặt cũng dần dần biến mất. Thay vào đó, là một vòng vẻ mặt nghiêm trọng. Không tốt lắm a. Lương Nôn nhíu mày, trong miệng tự lẩm bẩm nhất thanh. Mặc dù hắn vừa rồi biểu hiện được điềm nhiên như không có việc gì, nhưng kia chỉ là vì không cho Ngư Huyền Cơ bọn người lo lắng, bởi vì vì chính mình vấn đề bọn hắn căn bản không xen tay vào được, cùng nói ra làm cho tất cả mọi người đều lo lắng hãi hùng, còn không bằng nát tại mình trong bụng. Ra tay trợ giúp người khác đột phá cảnh giới, loại chuyện này ảnh hưởng nghiêm trọng thiên đạo tuần hoàn, bởi vậy nhận thiên đạo phản vệ cũng là tất nhiên. Liền xem như Lương Nôn người chết sống lại thân thể, cũng không có khả năng mọi chuyện giấu giếm qua thiên đạo, bằng không hắn liền sẽ không có ba thai cửu nạn. Mà lại, loại này thiên đạo phản vệ không có dấu vết mà tìm kiếm, mặc dù bây giờ còn không có bạo phát đi ra, chỉ khi nào xuất hiện, có lẽ chính là tuyệt cảnh. Lương Nôn sắc mặt nghiêm túc, tại trong màn đêm ngồi xếp bằng. Đột nhiên, hắn đưa tay phải ra, hai mắt khép hở, bắt đầu thật nhanh bấm niệm pháp quyết đẩy coi như. Tiến vào hóa kiếp cảnh về sau, Lương Nôn liền thu được tiên nhân cảm ứng, coi như hắn tại xem bói đo lường tính toán chi thuật bên trên đọc lướt qua không sâu, cũng có thể thôi diễn ra một chút cùng mình có liên quan sự tình. Lương Nôn tại xem cá núi bên trên không ngừng thôi diễn, chọn bẹn hai canh giờ về sau, đột nhiên mở hai mắt ra. Lại là cùng ta thai kiếp có quan hệ. Lương Nôn ở trong lòng kinh hô nhất thanh, rất hiển nhiên, cái này suy tính kết quả để hắn có chút ngoài ý muốn. Nói đến, tại Lang Hoàn Đại Lục dài đến 50 năm tu luyện, đã để Lương Nôn tu vi cảnh giới đột nhiên tăng mạnh, mà từ rời đi Lang Hoàn Đại Lục về sau, hắn liền ẩn ẩn có chút dự cảm, mình thứ hai khó muốn tới. Gần nhất, cái này dự cảm càng ngày càng mãnh liệt, thẳng đến vừa rồi, Lương Nôn rốt cuộc minh bạch, có lẽ chờ mình không được trở về Nam Cực Tiên Châu cái này thứ hai khó vô cùng có khả năng liền ứng tại Lạc Hồn Biển. Chẳng lẽ đây chính là của ta thiên đạo phản vệ? Lương Nôn cau mày, tựa hồ có chút nghi hoặc, ngón tay lại bấm đốt ngón tay chỉ chốc lát, đột nhiên biến sắc, ở trong lòng nghĩ ngợi nói, không đúng. Thiên đạo phản vệ cũng không phải là ta thứ hai khó, mà là thứ ba khó. Tính ra kết quả này, để Lương Nôn trong lòng kinh hãi. Cái này thứ hai khó còn không có độ đâu, làm sao lại có thứ ba khó khăn dự cảm rồi? Chẳng lẽ là? Nghĩ tới đây, Lương Nôn mày nhíu lại đến càng sâu. Tổng hợp mình suy tính ra quẻ tượng đến xem, chỉ có một lời giải thích, kia chính là mình thứ ba khó trước thời hạn. Xem ra cái này cái gọi là thiên đạo phản vệ chính là xáo trộn mình độ kiếp thời gian, để cho mình thai kiếp sớm tiến đến. Một chiêu này, không thể bảo là không hung ác. Phải biết, hóa kiếp cảnh tu sĩ đều có được dài dằng dặc thọ nguyên. Bình thường tới nói, không có người lại bởi vì thọ nguyên hao hết mà chết, cơ hồ đều là tránh cũng không thể tránh, cuối cùng chết với mình thai kiếp. Mỗi lần sau khi độ kiếp, đều sẽ có một đoạn rất dài chân không thời gian, hóa kiếp cảnh tu sĩ trong đoạn thời gian này, có thể thông qua tu luyện thần thông, tế luyện pháp bảo, nuôi dưỡng linh thú chờ các loại thủ đoạn đến để thăng thực lực của mình. Mà chờ thực lực của mình trưởng thành đến nhất định tình trạng, tự nhiên là có lòng tin ứng đối lần tiếp theo thai kiếp. Đây là đại bộ phận người bình thường độ kiếp tình huống, nhưng Lương Nôn lại khác. Bởi vì vì thiên đạo phản vệ nguyên nhân, hắn thứ ba khó trước thời hạn, dạng này căn bản cũng không có thời gian cho hắn đi tăng thực lực lên. Cái này cũng chưa hết, Lương Nôn tại bồ đoàn bên trên bấm ngón tay tính toán, phát hiện thứ hai khó cùng thứ ba khó khăn thời gian đến gần vô hạn, cơ hồ là một trước một sau, đây càng thêm để tâm hắn kinh. Không tốt, thứ hai khó cùng thứ ba khó gom lại cùng nhau, cứ như vậy, rất có thể là cái kiếp trung cấp hoặc là liên hoàn cướp. Dạng này kiếp nạn, nhưng so sánh bình thường kiếp nạn kinh khủng hơn nhiều. Bởi vì vì thiên đạo căn bản sẽ không cho ngươi cơ hội thở dốc, một lớp đã san bằng, một lớp khác lại khởi, thể nội linh lực đều không thể khôi phục, càng đừng đề cập ứng đối nguy hiểm. Mà lại, ba thai cửu nạn tùy từng người mà khác nhau, người độ kiếp thực lực càng mạnh, hai kiếp cũng liền càng lợi hại. Lương Nôn mặc dù có thực lực cường đại, lại cũng khó có thể cam đoan mình tại loại này liên hoàn cấp bên trong còn sống sót. Nghĩ tới đây, Lương Nôn sắc mặt trở nên hết sức nghiêm túc. Không được, lần này kiếp nạn nguy hiểm như thế, ta nhất định phải phòng ngừa chu đáo mới được. Lương Nôn trong đầu suy nghĩ xoay chuyển nhanh chóng, tại bộ đoàn bên trên âm thầm thôi diễn. Đầu tiên muốn tìm tới kiếp số đầu nguồn. Cái gọi là ba thai cửu nạn nhất định phải là có thể giết chết ta nguy hiểm, nói cách khác, có thể công phá ta Thiên Long bất tử thân. Nếu như cái này thai kiếp là người vậy đối phương nhất định có hóa kiếp cảnh độ 7 khó mà bên trên cảnh giới, mà lại thủ đoạn thần thông phi phàm, tựa như Liên Tâm đại sĩ như thế, viễn siêu cùng thế hệ tu sĩ. Nhưng là, Lạc Hồn Biển có loại tồn tại này sao? Lương Nôn cau mày, ở trong lòng không ngừng thôi diễn. Nhìn chung toàn bộ Lạc Hồn Biển, có thể uy hiếp được hắn địa phương chỉ sợ chỉ có hai cái. Thứ nhất là Nam Thủy Tà Y Cốc, nơi đó ẩn cư lấy một cái đại năng tu sĩ, Linh Bất Quy. Lấy bây giờ ánh mắt đến xem, người này thực lực cực kỳ khủng bố, hẳn là đã đạt đến á thánh cảnh giới. Nếu như là hắn muốn xuất thủ nếu đối phó mình, kia đích thật là cái nguy hiểm to lớn. Nhưng vấn đề là, người này tựa hồ không có lý do ra tay với mình. Năm đó ở Tà Y Cốc, mình cùng A Ngốc xem như đến truyền thừa của hắn, mấy người chung đụng được cũng có chút hòa hợp, chí ít từ mặt ngoài nhìn, cái này Ninh Bất Quy Nhàn Vân Giá Hạc, không giống như là cái tàn nhẫn người hiếu sát. Bất quá, cũng không bài trừ người này hiểm nghi. Trong tu chân giới phong ba quỷ quyệt, nhập nhạt lặp đi lặp lại, lương luôn muôn hình muôn vẻ người đã thấy nhiều, rất nhiều người đều có hai, ba tấm gương mặt, không đến chân tướng phơi bày thời điểm, là không sẽ lộ ra diện mục thật của mình. Năm đó Ninh Bất Quy vì sao truyền thụ mình vô tướng kiếm kinh loại chuyện này vốn là đáng giá cân nhắc, có lẽ bên trong có chút âm như cũng có nói. Nếu như là tại bình thường, Lương Luân không sẽ như thế đang nghi, nhưng bây giờ hắn biết mình đại nạn lâm đầu, liền không thể không cẩn thận cẩn thận. Ngoại trừ Tà Y Cốc bên ngoài, cái thứ hai có khả năng uy hiếp được Lương Luân địa phương, chính là Thiên Đạo Liên Minh. Tổ chức này là từ Thất Tinh Thành tới, mặt ngoài là phong thái tử tại gia lệnh, nhưng phía sau đến tột cùng có hay không cao nhân tọa chấn, đến bây giờ còn là cái không thể biết được. Nếu như là tại mấy ngày trước đó, Lương Luân chưa chắc sẽ đối Thiên Đạo Minh coi trọng như vậy. Nhưng bây giờ đã biết thứ hai khó cùng thứ ba khó sắp đến, Thiên Đạo Liên Minh biến số này liền lộ ra cực kỳ trọng yếu. So sánh cùng Tà Y Cốc, Lương Luân càng thêm tin tưởng mình liên hoàn cấp đến từ Thiên Đạo Liên Minh. Thiên Đạo Liên Minh bên trong có lẽ có cao thủ. Nghĩ tới đây, Lương Luân trong lòng lại có chút may mắn, còn tốt ban đầu ở Vân Hy Đảo thời điểm mình không có tùy ý xuất thủ, nếu như lúc kia bại lộ mình, tình thế đem sẽ phi thường bất lợi. Hiện tại, Thiên Đạo Liên Minh hẳn là không biết mình tồn tại. Địch ở ngoài sáng, ta ở trong tối, đây là Lương Luân trước mắt ưu thế lớn nhất. Cổ Hành Vân cùng Lạc Thiên Liệng hai người không biết bọn hắn hiện tại điều tra đến thế nào, hy vọng hai người này có thể sớm ngày trở về, cho ta mang nhiều một điểm Thiên Đạo Liên Minh tình báo, dạng này ta liền có thể chuẩn bị sớm. Lương Luân tự lẩm bẩm nhất thanh, hai mắt nhắm lại, ánh mắt nhìn về phía nơi xa thâm thúy hắc ám, tựa hồ tại nghĩ ngợi cái gì. Thời gian cực nhanh, trong nháy mắt lại qua mấy ngày. Cũng chính là mấy ngày nay công phu, Vân Cương Tông một môn tam thông huyền sự tình, rất nhanh liền chuyển khắp toàn bộ Nam Thủy. Từ khi Càn Nguyên Thánh Cung, Hoàng Tuyết Cung, Phiếu Miểu Cốc lần lượt hủy diệt, Nam Thủy tình thế lần nữa phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, nguyên bản ngũ đại thượng tông, bây giờ chỉ còn lại có Vân Cương Tông cùng Dịch Tinh Các. Dịch Tinh Các tân nhiệm các chủ lữ từ chân kế vị, quyết định cải cách tự thân, hủy bỏ trước đó rất nhiều luật lệ tập quán bất hợp lý cổ lỗ sĩ, đồng thời lại ban bố một hệ liệt pháp lệnh, nghiêm ngặt ước thúc môn hạ đệ tử. Xem ra, người này là hạ cực lớn quyết tâm, muốn chỉnh tốc Dịch Tinh Các tập tụ. So sánh cùng Dịch Tinh Các, Vân Cương Tông liền muốn hưng thịnh được nhiều. Một môn tam thông huyền sự tình, rất nhanh liền truyền khắp toàn bộ Nam Thủy, nghe nói trong đó hai vị thông huyền chân quân lại là tại cùng một buổi tối đồng thời đột phá, cái này lại cho Vân Cương Tông tăng thêm mấy phần sát thái thần bí. Về phần Hoàng Tuyệt Cung cùng Phiếu Miểu Cốc bên trong tài nguyên đều đã bị Vân Cương Tông phái người tiếp nhận, hai đại tông môn chân tàng điện tịch cùng đang dược cũng đều bị đem đến Vân Cương Tông phụ trong kho. Đến tận đây, Nam Thủy quần hùng cắt cứ thời đại triệt để kết thúc, không còn có mấy lớn thượng tông cùng tồn tại cục diện. Vân Cương Tông nghiễm nhưng đã là Nam Thủy thứ nhất tông môn, đạo gia tông môn thanh tĩnh vô vi, Vân Cương Tông đắc thế về sau cũng không có giống Hoàng Tuyệt Cung, Phiếu Miểu Cốc như thế ý đồ xưng bá toàn bộ Nam Thủy, chỉ là đối các đại môn phái thêm chút ước thúc, ngũ đại quốc tu chân giới vẫn như cũ có thể cắt đi việc, không liên quan tới nhau. Cái này khiến Nam Thủy tu chân thế lực đều cảm thấy may mắn. Cũng không lâu lắm, Vân Cương Tông vì Ngư Huyền Cơ cùng Sơn Hà Tại cử hành một trận thịnh đại khánh điện, chúc mừng hai người chứng đạo thông huyền. Ngày đó, Vân Cương trong tông răng đèn kết hoa, thải kỳ bay giật. Ngũ đại quốc tu chân giới, các môn các phái trưởng môn, trưởng lão, tất cả đều đi Vân Cương Tông, vì Ngư Huyền Cơ, Sơn Hà Tại ăn mừng. Không có ai biết, cái này cái tông môn tại sao lại đột nhiên thêm ra hai cái thông huyền chân quân, cũng không người nào biết. Xem cá núi ngồi lấy một người nam tử, một tay cải biến toàn bộ Nam Thủy cách cục. Chương 1601, Thiên Đạo Liên Minh chương 1601, Thiên Đạo Liên Minh là hồn biển hải vực, phân bố 64 tòa khổng lồ hòn đảo. Bởi vì là hồn biển hung hiểm, cái này 64 tòa đảo lẫn nhau ngăn cách, tạo thành từng cái độc lập tu chân giới. Chỉ bất quá, những này tu chân giới thực lực cũng không giống nhau. Một chút chỗ xa xôi hòn đảo, thí dụ như Nam Thủy, toàn bộ ở trên đảo cũng liền 4-5 cái thông huyền chân quân tọa trấn, bọn chúng ở vào là hồn biển khu vực biên giới, tài nguyên thiếu thốn, cơ hội rất ít cùng cái khác hòn đảo liên hệ, cho nên ngay cả danh tự đều không có một cái nào. Tới tương phản, tại Lạc Hồn Biển ở giữa nhất, tọa lạc lấy một tòa khổng lồ hòn đảo, Đông Đảo. Đông Đảo là 64 trong đảo lớn nhất hòn đảo, đồng thời cũng là thực lực mạnh nhất hòn đảo. Nghe nói, ở trên đảo tổng cộng có 9 đại thượng tông. Cái này 9 đại thượng tông đều có thông huyền chân quân tọa trấn, trong đó một chút thực lực mạnh mẽ thậm chí đồng thời có được 2 tên thông huyền chân quân. Từng có lúc, Đông Đảo chi danh vang vọng bát phương, Lạc Hồn Biển cái khác hòn đảo tu sĩ đều đem nơi đây coi như tu luyện thánh địa, rất nhiều kim đan cảnh tu sĩ không tiếc tốn hao món tiền khổng lồ, vượt biển mà đến, chỉ vì tại đồng ở trên đảo tìm được một phần cơ duyên. Nhưng hôm nay, Đông Đảo đã mất đi trước kia sức sống. Bốn phía bờ biển, vãng lai thuyền bên trên tất cả đều đâm một mặt màu lam cờ xí. Cờ xí phía trên có 7 viên ngôi sao màu bạc, đón gió phấp phới. Đông Đảo, Lăng Hư Tông, một tòa tráng lệ trong cung điện. Một cái cẩm y nam tử, đại mã kim đao ngồi tại chủ vị. Tại hắn hai bên, tụ tập 11 tên thông huyền chân quân, những người này khí tức bên thâm, không có chỗ nào mà không phải là trong tông môn thái thượng lão tổ, nhưng giờ này khắc này, tất cả đều một mực cung kính đứng tại nam tử trước mặt, lần lượt hồi báo cái gì. Phong thái tử, đây là chúng ta Cấn Sơn môn thu thập hồn thạch, xin ngài xem qua. Một cái đạo bào lão giả ra khỏi hàng, đem một cái tinh xảo hộp gỗ cẩn thận từng ly từng tí đưa đến nam tử trước mặt. Ừm. Được xưng là phong thái tử nam tử tiếp nhận hộp gỗ, hứng hờ nhìn lướt qua, liền đem hộp gỗ bỏ qua một bên. Ha ha, hồn thạch ngược lại là không ít, bất quá ta muốn các ngươi tìm người, nhưng có tìm tới. Lời vừa nói ra, trong cung điện tất cả mọi người hai mặt nhìn nhau. Thái tử, chúng ta đã hết sức đi tìm, nhưng hai cái này nữ tu thật giống như hư không tiêu thất, không còn có lộ mặt qua, cũng không có bất kỳ cái gì tung tích lưu lại. Trong đám người, một cái ông lão mặc áo bào đỏ thấp giọng nói: các ngươi không phải danh xưng Lạc Hồn Biển mạnh nhất chín đại thượng tông sao? Làm sao? Ngay cả chút chuyện nhỏ này đều làm không xong. Phong thái tử hừ lạnh một tiếng, sắc mặt hết sức khó coi. Lúc này lại có người nói: thái tử, nói không phải nói như vậy. Ngài cũng biết, đệ tử của chúng ta cơ hồ đều bị phái đi ra khai thác hồn thạch, căn bản không có nhân thủ đi làm sự tình khác. Hoắc lão đầu, ngươi nói như vậy, ngược lại là bản thái tử không phải. Phong thái tử nhíu mày, lườm người nói chuyện một chút, là cái người mặc nho bào lão giả tóc trắng. Lão hủ không dám. Lão giả kia liên tục bồi tội, trên mặt lộ ra vẻ sợ hãi, lão hủ chỉ là muốn cho thái tử lại thư thả một chút thời gian, chúng ta nhất định sẽ hết sức đi thăm dò. Phế vật, đều là một đám phế vật. Lão giả lời còn chưa nói hết, phong thái tử liền đã kêu lớn lên, bất quá là hai cái kim đan sơ kỳ nữ tu mà thôi, bàn giao các ngươi nhiều ngày như vậy, đến bây giờ cũng còn không tìm được. Như thế cầu thí thượng tông, ta xem là một đám rác rưởi liên minh. Nhắc tới cũng là kỳ quái, hắn rõ ràng chỉ có kim đan cảnh tu vi, nhưng ở trận nhiều như vậy thông huyền chân quân, lại không có người nào dám cãi lại, chỉ có thể mặc cho hắn quát mắng. Đám người riêng phần mình cúi đầu, không khí ngột ngạt, cứ như vậy một lát sau, đống nhiên có cái hắc bảo nam tử từ trong đám người đi ra. Người này tướng mạo quái dị, gầy như quét ủi, làn da khô quắt giống như cây gỗ khô, trên mặt không có cái mũi, hai cái hốc mắt hám sâu đi vào, phảng phất một cỗ thầy khô. Thầy khô con mắt chuyển đông lúc đích, chậm rãi mở miệng nói: hồi bẩm phong thái tử, liên quan tới hai nàng này hạ lạc, ta ngược lại thật ra có cái suy đoán. Ồ. Phong thái tử vừa mới mang xong, lửa giận thoáng lắng lại, lúc này quét mắt nhìn hắn một cái, lạnh lùng nói: Dương trưởng môn, ngươi có gì suy đoán? Nói nghe một chút đi. Hắc bào nam tử chậm rãi nói: căn cứ ta trước đó điều tra, hai cái này nữ tu từng tại Vân Hy đảo chờ phụ cận mấy cái hòn đảo mua qua một chút dược liệu, những dược liệu này theo thứ tự là thực tâm của nguyên dương là phách thiên tàng khô. Hắn lời còn chưa nói hết, phong thái tử liền không kiên nhẫn ngắt lời nói: được rồi, cùng ta nói những này làm gì? Ta chỉ muốn biết ta hai cái tiểu mỹ nhân đi nơi nào. Ngươi như biết thì nói nhanh lên, không biết liền một bên đợi đi. Vâng. Hắc bào nam tử nhẹ gật đầu, nói tiếp: thực không dám giấu giếm, chúng ta Thiên Thi môn bên trong có một loại độc dược tên là thi não hoàn, hai vị kia nữ tu mua sắm dược liệu, vừa vặn chính là thi não hoàn phương thuốc. Phong thái tử nghe đến đó, không khỏi ánh mắt sáng lên, lại có việc này. Thiên chân vạn sát. Vậy ngươi cái này thi não hoàn đan vương, ngươi biết nhiều không? Phong thái tử lại hỏi. Hắc bào nam tử lắc đầu nói: thi não hoàn là một loại cực kỳ chân quý độc dược, thậm chí có thể ám toán thông huyền chân quân, chỉ cần đối phương ăn vào đan này, trong đầu liền sẽ sinh ra thi trùng. Thi trùng sẽ trong lúc vô tình xâm chiếm tu sĩ thần thức, đến cuối cùng đem đối phương biến thành mình cương thi khôi lỗi. Chân quý như thế độc dược, liền xem như chúng ta Thiên Thi môn cũng chỉ có ta cùng sư đệ hai người biết đan phương. Kia hai cái tiểu mỹ nhân lại là làm thế nào biết đan phương? Phong thái tử cao mày nói: 50 năm trước, đã từng có một vị thông huyền chân quân tới qua Thiên Thi môn, lúc ấy hắn mang không ít bảo vật đến cùng chúng ta giao dịch, mà thi não hoàn đan phương cũng tại giao dịch danh sách bên trong. Ồ. Phong thái tử cảm giác mình tìm được manh mối, sắc mặt hưng phấn, vội vã không nhịn nổi mà hỏi thăm, mau nói, người này đến tuột cùng là ai, đến từ nơi nào? Hắn tự xưng Văn Thái Sư, nói là tới từ phương Nam một hòn đảo nhỏ, tựa hồ là cái vô danh đảo. Vô danh đảo? Phong thái tử nhíu mày, lẩm bẩm nói, Lạc Hồn Biển 64 đảo, cơ hồ đều tại chúng ta Thiên Đạo Liên Minh trong khống chế, chỉ có một ít vắng vẻ đảo nhỏ vô danh còn chưa đi qua. Nếu như là tại phương Nam, ta nhớ được chỉ có hai hòn đảo nhỏ. Không tệ. Hắc bào nam tử gật đầu nói, theo ta thấy, phong thái tử muốn tìm người, tám thành tựu tại cái này hai hòn đảo nhỏ trong đó một tòa. Ha ha, tốt. Phong thái tử cười ha hả, đồng đảo chín tông vẫn là Thiên Thi môn có chút thực lực. Dương trưởng môn yên tâm, nếu như chuyến này có thể tìm tới tâm can của ta mỹ nhân, trở về nhất định cho ngươi nhớ cái công đầu. Hắc bào nam tử nghe xong, sắc mặt không thay đổi, chỉ hơi hơi cúi đầu nói, đa tạ thái tử. Đồng trung ương đảo có một tòa cổ kính không trung lâu cát, dùng cái này lâu làm trung tâm, phạm vi ngàn dặm bên trong ít ai lui tới, chim bay tuyệt tích. Phản phất nơi này là một mảnh không thể xâm phạm lĩnh vực, vô luận là chín đại thượng tông vẫn là các môn các phái tu sĩ cũng không dám tới gần nơi này. Trong lầu cát, đàn hương lượn lờ, một bức to lớn âm dương bát quái đồ treo ở vách tường chính giữa, bát quái phía dưới có một cái bồ đoàn bên trên ngồi cái đạo sĩ. Đạo sĩ kia nhìn qua năm hơn cổ hy, râu tóc bạc trắng, tướng mạo gầy gò. Hắn mặc trên người một bộ thất tinh đạo bào, hai mắt khép hở, nhập định ngồi xuống. Mà theo hô hấp của hắn thổ nạp, đạo bào bên trên bảy ngôi sao cũng tại chợt sáng chợt tắt, nhìn qua cực kỳ quỷ dị. Đương nhiên, ngoài cửa truyền đến tiếng xé gió, ngay sau đó một cái thanh âm cung kính bên ngoài vang lên, "Sư tôn, ngài gọi đệ tử đến đây, không biết có chuyện gì phân phó?" Nghe được thanh âm này, đạo bào lão giả chậm rãi mở hai mắt ra. "Duẫn Nhi," vào nói. "Vâng." Phòng cửa bị đẩy ra, một người mặc trường bào màu bạc, tướng mạo anh tuấn, dáng người cao gầy nam tử từ bên ngoài đi vào. "Tham kiến sư tôn." Nam tử thật sâu cúi đầu. Đạo bào lão giả khẽ gật đầu, phất ống tay áo một cái, đem nam tử đỡ lên. "Ta đem ngươi gọi, là muốn hỏi một chút hồn thạch chuyện tiến hành đến như thế nào. Cho đến bây giờ, cũng chưa từng xuất hiện bất cứ dị thường nào." Nam tử cúi đầu, chậm rãi nói, "Toàn bộ Lạc Hồn Biển đều tại chúng ta trong khống chế, những cái kia không nguyện ý thần phục thế lực của chúng ta cũng đều bị từng cái trừ bỏ, bây giờ các đảo lớn đều đã gia nhập hồn thạch khai thác trong đội ngũ, hết thảy đều tại theo kế hoạch tiến hành. Thành chủ bên kia, nhưng có phái sứ giả trước tới tiếp thu hồn thạch. Có ngay tại 10 ngày trước, có sứ giả đến đem mới nhất một nhóm hồn thạch lấy đi.
Tốt.
Đạo bào trên mặt lão giả lộ ra vẻ hài lòng, dặn dò, ngươi phải nhớ kỹ, vơ vét tài nguyên bất quá là vì che giấu hai mắt người, thu thập hồn thạch mới là chúng ta chuyến này mục đích thực sự, vô luận như thế nào đều không thể xuất hiện chỗ sơ suất. Sư phụ, những này hồn thạch đến tột cùng có làm được cái gì? Vì sao chúng ta muốn ngàn dặm xa xôi chạy đến loại này vắng vẻ hải vực, mà lại một đợi chính là mấy chục năm? Ngân Y nam tử không hiểu hỏi. Ngươi không cần biết nhiều như vậy, nơi này nhiệm vụ là thành chủ tự mình ra lệnh, chúng ta chỉ cần chấp hành liền tốt. Bây giờ bảy núi 12 thành quan thắt chặt trường, Nam Cực Tiên Châu quần quận sóng ngầm, cái này hư giả hòa bình đã che giấu không được bao lâu, cho nên chúng ta làm việc muốn càng cẩn thận e rẻ hơn mới được. Tốt a. Ngân Y nam tử có chút bất đắc dĩ thở dài. Sương Nhi bên kia thế nào? Đạo bào lao giả lại hỏi. Còn có thể thế nào? Một mực bồi tiếp kia cái bao cỏ. Kia bao cỏ không làm việc đàng hoàng, mỗi ngày tận tình ngược lạc, dựa vào một đống thiên tài địa bảo mới miễn cưỡng đột phá đến kim đăng cảnh, còn cho là mình là cái gì thiên tài, lên cái danh hào gọi phong thái tử đơn giản buồn cười đến cực điểm. Nói đến phong thái tử, Ngân Y nam tử ngữ khí trở nên phi thường cay nghiệt. Đạo bào lao giả nghe xong, khẽ mỉm cười nói, ta đem Sương Nhi phái đi bảo hộ phong thái tử ngươi là có hay không có rất nhiều bất mãn. Đệ tử không dám. Ha ha, ngươi không dùng miệng cưỡng, ta biết ngươi thích Sương Nhi cũng đối ngươi có ý tứ. Đạo bào lao giả cười nói, ngươi yên tâm đi, ta đem Sương Nhi phái quá khứ, tuyệt đối không có ý tứ gì khác, coi như phong không chăng là thành chủ nhi tử, ta cũng không có nghĩ qua cao hơn trèo. Chờ nhiệm vụ lần này kết thúc về sau, ta liền an bài ngươi cùng Sương Nhi hôn sự, như thế nào? Lời vừa nói ra, Ngân Y nam tử trên mặt lộ ra vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ chi sắc. Hắn không nghĩ tới sẽ là cái này trả lời chắc chắn. Sư tôn ở trên, xin nhận đồ nhi cúi đầu. Ngân Y nam tử quỳ trên mặt đất, liên tiếp dập đầu mấy cái cấu đầu. Đạo bào lao giả mỉm cười, đem hắn đỡ lên. Hào đồ đệ, ngươi cũng biết, tu sĩ một khi đăng lâm thánh cảnh, là rất khó chiếm được dòng dõi, mà lại thành chủ tu luyện công pháp có chút đặc biệt, hậu đại liền càng thêm thưa thớt. Cái này phong không chăng mặc dù bất thành khí, nhưng đến ngọn nguồn cũng là thành chủ nhi tử, chúng ta chuyến này ngoại trừ thu thập hồn thạch bên ngoài, còn có một cái nhiệm vụ chính là cùng hắn chơi đến vui vẻ, là hồn biển loại địa phương nhỏ này, theo hắn làm sao náo đều có thể, nhưng các ngươi nhất định phải cam đoan an toàn của hắn. Đệ tử minh bạch. Ngân Y nam tử nhẹ gật đầu. Nghe văn sư phụ muốn cho hắn tứ hôn, hiện tại tâm tình đã khá nhiều, đối với phong thái tử cũng không có vừa rồi như vậy chán ghét. Nghĩ, lại nói, đúng rồi sư phụ, đệ tử mới vừa từ Lăng Hư Tông nơi đó biết được, phong thái tử tựa hồ lại coi trọng hai cái nữ tu, đang định khởi hành tiến về phía Nam đảo nhỏ. Phía Nam đảo nhỏ? Không tệ, Lạc Hồn biển 64 đảo cơ hồ đều tại chúng ta trong khống chế, ngoại trừ mấy cái vắng vẻ đến ngay cả danh tự đều không có đảo nhỏ, mà phong thái tử địa phương muốn đi chính là trong đó hai cái đảo nhỏ. Nghe đến đó, đạo bào lão giả hai mắt nhắm lại, duỗi ra một cái tay cực nhanh bấm đốt ngón tay. Sau một lát, lão giả trầm ngâm nói, kỳ quái, luôn cảm thấy có chút không ổn. Sư tôn, nơi nào không ổn? Nói không ra, trong cõi u minh có một loại cảm ứng. Lão giả nhắm mắt lại nghĩ một lát, lo lắng nói, như vậy đi, ngươi cùng Sương Nhi cùng nhau tiến đến, trên đường cẩn thận một chút, nếu như gặp phải nguy hiểm gì, liền lập tức đem phong thái tử mang về. Nguy hiểm? Ngân Y nam tử lông mày nhíu lại, có chút xem thường nói ra, Lạc Hồn biển loại địa phương này, còn có người có thể uy hiếp được Sương Muội? Lại nói, ta cùng Sương Muội liên thủ, đủ để dẹp yên toàn bộ Lạc Hồn biển, như thế nào lại có nguy hiểm gì? Duẫn Nhi, ngươi cái gì cũng tốt, chính là có một cái khuyết điểm, quá mức tâm cao khí ngạo. Đạo bào lão giả thở dài, lo lắng nói, thôi, nam thủy loại địa phương này, chắc hẳn cũng không làm nổi lên sóng gió gì được. Bất quá ngươi nhớ kỹ, nhổ cỏ phải nổ tận gốc, một khi có người đắc tội phong thái tử, liền đem kia cái tông môn nhổ tận gốc, không nên để lại hạ nửa điểm thai hoàng ẩm, dù sao chúng ta không có khả năng thời thời khắc khắc hầu ở phong thái tử bên người, vạn nhất hắn bị tiểu nhân ám toán, trở về cũng không tốt hướng thành chủ bàn giao. Sư phụ yên tâm, đệ tử làm việc, chưa hề cũng sẽ không lưu lại thai hoàng ẩm. Ngân Y nam tử khẽ mỉm cười nói, nam thủy, Vân Cương trong tông. Lương Nôn tại xem cá núi tu dưỡng mấy ngày, đêm hôm đó thương thế đã hoàn toàn khôi phục, nhưng hắn cũng không có lung tung đi lại, mà là lưu tại xem cá núi bế quan không ra. Vân Cương tông người, bao quát Ngư Huyền Cơ ở bên trong, đều coi là Lương Nôn là tại tu luyện cái gì thần thông, nhưng chỉ có chính hắn mới biết được, trốn ở chỗ này là vì tránh họa. Căn cứ thiên nhân cảm ứng cảnh cáo, thứ hai khó cùng thứ ba khó chẳng mấy chốc sẽ theo nhau mà tới, nhưng bây giờ Lương Nôn cũng không thể xác định mình kiếp nạn đứng ở nơi nào, cho nên chỉ có thể trốn ở trong núi sâu, dùng thiên cơ châu thời thời khắc khắc che đậy khí tức của mình, tạm thời giấu giếm thiên đạo. Hắn đã chờ 10 ngày, chỉ vì chờ đợi một cái tin tức xác thực. Sáng sớm ngày hôm đó, Vân Cương Tông đông nhiên có người đến báo, nói là ngoài núi tới một cái tu sĩ, chỉ mặt gọi tên muốn gặp hắn. Chương 1602, Lạc Thiên Liệm mang tới tin tức. Chương 1602, Lạc Thiên Liệm mang tới tin tức tới là ai? Lương Nôn hỏi. Là một cái vóc người nhỏ gầy lão đầu, hắn nói muốn bái kiến Vân Cương Tông Lương Nôn, nhưng Lương tiền bối ẩn cư tại chúng ta Vân Cương Tông sự tình, ngoại trừ tông chủ, thái thượng trưởng lão số ít mấy người biết bên ngoài, căn bản là không người nào biết. Không sao, để hắn đến xem cá núi đi. Vâng. Vân Cương Tông đệ tử đến mệnh lệnh của hắn, hướng lui về phía sau ra động phủ, hướng núi đi xuống. Qua không bao lâu, vậy đệ tử đi mà quay lại, đằng sau đi theo một cái vóc người nhỏ gầy, bề ngoài xấu xí lão giả. Tiền bối, người đã đưa đến. Tốt, ngươi đi xuống đi. Tuân mệnh. Vân Cương Tông đệ tử hướng Lương Nôn bế quan phương hướng thi lễ một cái, quay người rời đi xem cả núi. gặp qua Lương tiền bối. Nhỏ gầy lao giả đồng dạng cung cung kính kính thi lễ một cái. Ha ha, ta ngược lại thật ra quên ngươi bộ này tướng mạo là ta tự tay giúp ngươi dịch dung, ngươi mình không có cách nào giải khai. Trong tiếng cười, một đạo thanh quang bắn ra, rơi vào nhỏ gầy trên người lão giả. Lão giả tướng mạo cấp tốc cải biến, thân hình cũng đang không ngừng cất cao, vẻn vẹn chỉ là mấy hơi thở công phu, liền biến thành cả người cao bảy thước gã đại hán đầu trọc. Người này chính là Lương Nôn từ trong hầm mỏ cứu ra Thanh Hà Tông đệ tử, Lạc Tiên Liệm. Vào đi. Lương Nôn thanh âm từ trong động phủ truyền ra. Lạc Tiên Liệm không do dự, đẩy ra động phủ đại môn, hướng vào phía trong đi vào. Chỉ gặp trong động phủ có một tòa xanh mờ mờ trận pháp, trong trận pháp mơ hồ có thể nhìn thấy một cái bóng mơ hồ. Lương tiền bối. Lạc Tiên Liệm hơi kinh ngạc, thử thăm dò kêu nhất thanh. Không cần kinh ngạc, đây là ta ẩn tàng khí tức trận pháp, bởi vì một số nguyên nhân đặc biệt, ta cần tạm thời che giấu. Trong trận pháp thanh âm chậm rãi nói. Thì ra là thế. Gã đại hán đầu chọc nhẹ gật đầu, hắn biết Lương Nôn không có khả năng vô duyên vô cớ làm ra loại chuyện này, tất nhiên sự tình ra có nguyên nhân, bất quá quan hệ này đến đối phương bí ẩn, mình không thể lại dò xét nghe tiếp. Trong trận pháp thanh âm dừng lại một lát, vang lên lần nữa. Ta lúc đầu không phải để ngươi cùng Cổ Hành Vân cùng nhau đi tìm hiểu Thiên Đạo Liên Minh tin tức sao? Làm sao chỉ có một mình ngươi trở về rồi? Lạc Thiên Liệm nghe xong, chậm rãi nói, ta cùng Cổ Đạo Hưu đến Vân Hy Đạo phân đàn, vừa vặn gặp gỡ Phong Thái Tử Cổ Đạo Hưu dựa vào Miêu Tố vấn một cây châm cài tóc, thành công lấy được Phong Thái Tử tín nhiệm, về sau lại giúp hắn làm thành không ít chuyện, bây giờ đã trở thành Phong Thái Tử tâm phúc. Lần gần đây nhất lúc gặp mặt, hắn nói mình chính tại thi hành Phong Thái Tử một cái nhiệm vụ, để cho ta đi đầu trở về, đem sưu tập đến tình báo nói cho Lương Tiền Bối. Ừm. Trong trận pháp, Lương Luân khẽ gật đầu. Suy nghĩ sau một lát, hỏi mình muốn biết nhất vấn đề, các ngươi chui vào Thiên Đạo Liên Minh nội bộ, nhưng biết Thiên Đạo Liên Minh có nào cao thủ, cụ thể đều là cảnh giới gì? Hồi bẩm tiền bối, Thiên Đạo Liên Minh có hai đại cao thủ, một cái gọi Tư Đồ Đồng Ý, còn có một cái gọi là Lạnh Sương, nghe nói hai người này là đồng môn sư huynh muội, tu vi cảnh giới đều tại Thông Huyền đỉnh phong. Thủ đoạn của bọn hắn cực kỳ lợi hại, giết cùng cảnh giới tu sĩ như mổ heo chó, toàn bộ đồng đảo có 13 vị Thông Huyền chân quân, thêm tại một khối cũng không phải hai người này đối thủ. Tư Đồ Đồng Ý, Lạnh Sương. Thiên Đạo Liên Minh ngoại trừ bọn hắn còn có cao thủ lợi hại hơn sao? Có. Lạc Thiên Liệm mười phần khẳng định nói ra, đồng trong đảo ở giữa có một tòa không trung lâu cát, tên là Trích Tinh Lãng Nguyệt lâu, dùng cái này lâu làm trung tâm, phạm vi ngàn dặm bên trong không cho phép có bất kỳ người tới gần. Nghe nói trong lầu ở một vị cao nhân đắc đạo, Tư Đồ Đồng Ý cùng Lạnh Sương mỗi cách một đoạn thời gian đều sẽ đến lầu cát đi. Nghe người ta nói, trong lầu các tu sĩ rất có thể chính là sư phụ của bọn hắn. Lương Luân nghe đến đó, trong lòng thầm hô một tiếng, quả nhiên, Thiên Đạo Liên Minh bên trong, quả nhiên có cao thủ tồn tại. Có thể làm Tư Đồ Đồng Ý cùng Lạnh Sương sư phụ, vậy người này ít nhất cũng là hóa kiếp cảnh, lại thêm hắn đến từ Thất Tinh Thành, thủ đoạn thần thông nhất định không yếu. Như thế xem ra, mình thứ hai khó, 89 phần 10 liền ứng tại trên người của người này. Có quan hệ người này, ngươi còn hiểu hơn cái gì? Hắn cụ thể tu vi cảnh giới hoặc là thủ đoạn thần thông, ngươi nhưng có tham dò được. Lạc Thiên Liệm nghe xong, lắc đầu nói, người này thật sự là quá thần bí, bình thường căn bản cũng không lộ diện, tất cả mọi chuyện đều là Phong Thái Tử một tay chủ trì. Bất quá ta nghe chín đại thượng tông người nói qua, Tư Đồ Đồng Ý cùng Lạnh Sương dùng đều là đạo gia pháp thuật, nếu như Trích Tinh Lãng Nguyệt lâu bên trong người kia quả thật là sư phụ của bọn hắn, kia cũng hẳn là người trong đạo môn a. Ngươi phân tích đến có đạo lý. Lương Nôn nhẹ gật đầu, lại hỏi, cái này Phong Thái Tử đến tuột cùng người thế nào? Vì cái gì hắn chỉ là một cái kim đan sơ kỳ tu sĩ, vậy mà có thể tại Thiên Đạo Minh bên trong chủ trì đại cục? Cái này, ta cũng không rõ ràng lắm. Bất quá theo Thiên Đạo Minh đám người thái độ đối với hắn đến xem, người này hẳn là thân phận tôn quý, rất có thể là Thất Tinh Thành bên trong một đại nhân vật huyết mạch hậu đại. Huyết mạch hậu đại sao? Lương Nôn trong mắt tinh quang lóe lên, ẩn ẩn nghĩ tới điều gì, nhưng là rất nhanh, một cái nghi vấn lại ra hiện tại trong lòng. Thất Tinh Thành người, không lại bởi vì 64 đảo điểm ấy tài nguyên liền huy động nhân lực, thậm chí để một vị hóa kiếp cảnh tu sĩ âm thầm toa chấn, ngươi cũng đã biết bọn hắn tới đây mục đích thực sự là cái gì? Đang muốn hướng Lương Tiền Bối báo cáo việc này, Lạc Thiên Liệm chậm rãi nói, Cổ Đạo Hưu lấy được Phong Thái Tử tín nhiệm về sau, thường xuyên làm bạn tại hai bên. Hắn phát hiện, mỗi cách một đoạn thời gian, chín đại thượng tông đều sẽ tổ chức bí mật một nhóm lớn đệ tử cùng tán tu đi thuyền ra biển, những người này tu vi đều không thấp. Từ tụ nguyên cảnh đến kim đan cảnh đều có. Việc này cực kỳ khác thường, bởi vậy chúng ta suy đoán, Thiên Đạo Liên Minh bí mật tiến hành sự tình phải cùng vùng biển này có quan hệ. Lạc Hồn Biển. Lương Luân ánh mắt lộ ra một tia kinh ngạc, trong lòng nghĩ ngợi nói, chẳng lẽ Lạc Hồn trong biển có đồ vật gì, vậy mà để Thất Tinh Thành đều tâm động rồi. Suy nghĩ hồi lâu sau, Lương Luân gật đầu nói, Lạc Thiên Liệm, ngươi thăm dò được không tệ, ngoại trừ những này bên ngoài, còn có tin tức gì phải hướng ta báo cáo sao? Không dối gạt tiền bối, ta sở dĩ vội vã gấp trở về, chính là có một cái khẩn cấp tin tức phải hướng ngươi báo cáo. Lạc Thiên Liệm sắc mặt nghiêm túc nói, Phong Thái Tử, hắn hiện tại mang theo Tư Đồ Đồng Ý cùng Lạnh Sương hai đại cao thủ, chính hướng phía trước đối chỗ đảo nhỏ chạy đến. Ồ, Lương Nôn lông mày níu lại, có chút ngoài ý muốn, hắn tới nơi này làm gì? Vừa dứt lời, liền chợt tỉnh ngộ tới, khoe miệng lộ ra một tia nụ cười chế nhạo, ta ngược lại thật ra quên Nam Thủy nơi này chính là có thanh ngọc song su. Cái này Phong Thái Tử tâm tâm niệm niệm chỉ sợ là Miêu Tố vẫn cùng Kim Ngọc Diệp a. Không tệ. Lạc Thiên Liệm nhẹ gật đầu, sắc mặt nghiêm túc. Hắn thấy, Tư Đồ Đồng Ý cùng Lạnh Sương, vậy cũng là đỉnh thiên tồn tại, hai người này liên thủ, cơ hồ có thể quét ngang Lạc Hồn Biển 64 đảo. Mặc dù Lương Nôn đã từng ở trước mặt hắn hiện lộ qua một chút thủ đoạn, nhưng này dù sao chỉ là một điểm nhỏ thủ đoạn, lấy Lạc Thiên Liệm ánh mắt cùng kiến thức, căn bản là không có cách tưởng tượng Lương Nôn tu vi cảnh giới. Hắn thấy, Lương Nôn tối đa cũng chính là cùng Tư Đồ đồng ý, lạnh xương đánh cái ngang tay, muốn lấy lực lượng một người đối phó hai người, kia là tuyệt đối không được. Bởi vậy Lạc Tiên Liệm mới vội vội vàng vàng chạy tới nơi này, muốn sớm thông chi Lương Nôn, để hắn mang theo Kim Ngọc Diệp cùng Miêu Tố vẫn tạm tránh đầu sóng ngọn gió. Tiên bối, phong thái tử này nhân hoang dâm vô đạo, tàn nhẫn thị sát. Mầm, Kim hai vị đạo hữu nếu như rơi ở trong tay của hắn, hạ chẳng khó có thể tưởng tượng. Ta đề nghị tiền bối trước tiên đem hai nữ đưa ra đảo bên ngoài, lại đến cùng hai người này cùng nhau. Hắn vừa dứt lời, trong trận pháp liền truyền đến một tiếng cười khẽ. Tốt, rất tốt, Lạc Thiên Liệu, ngươi lần này thế nhưng là dựng lên cái đại công. Lương Nôn trong tiếng cười có ẩn không giấu được hưng phấn, thực sự tạ ơn cái này phong thái tử à, vậy mà ngàn dặm xa xôi đưa tới cho ta một món lễ lớn. Cái gì? Lạc Thiên Liệu cho là mình nghe lầm, có chút không xác định hỏi Nhất Thanh. Lương Nôn không có trả lời, nhưng trong lòng âm thầm cao hứng. Phong thái tử bất quá kim đan cảnh tu vi, lại tại Thiên Đạo Minh bên trong quyền cao chức trọng, khẳng định là lớn có lai lịch người, làm không tốt là Thất Tinh Thành thành chủ chi tử, nếu có lá bài tẩy này trong tay, Trích Tinh Lãng Nguyệt lâu bên trong người kia khẳng định sẽ có cố kỵ. Chớ nói chi là, phong thái tử còn đem người kia hai cái đồ đệ mang đi qua, đây quả thực là đại lễ hoa. Chỉ cần bắt sống ba người này, lại lấy bọn hắn làm mồi, thiết hạ mai phục, mình liền có thể chiếm được tiên cơ. Lương Luân càng nghĩ càng cao hứng. Còn tốt cái này phong thái tử là cái háo sắc như mệnh mà lại ngang ngược cản rỡ người, nếu như hắn tính cách cẩn thận, sợ hãi rụt rè, trốn ở đồng đảo bên trên không ra, mình thật đúng là bắt hắn không có cách nào. Cao thủ ở giữa đấu pháp bất kỳ cái gì một điểm chỗ rất nhỏ đều đủ để cải biến chiến cuộc, Lương Luân không có khả năng tại không hiểu rõ đối phương cảnh giới cùng thần thông trước đó mạo muội tiến về. Mà bây giờ, chỉ cần tại Nam Thủy chờ lấy phong thái tử đến, liền có thể đem Trích Tinh Lãng Nguyệt lâu bên trong người kia dẫn vào trong cục. Nghĩ tới đây, Lương Luân mỉm cười, mở miệng nói, "Lạc Thiên Liệu, ngươi không cần lo lắng, toàn bộ Lạc Hồn Biển ta duy nhất kiêng kỵ người, chính là Trích Tinh Lãng Nguyệt lâu bên trong tu sĩ kia phong thái tử đã mình vội vàng đến tặng lễ, chúng ta cũng phải thật tốt chiêu đãi một chút hắn." Lời vừa nói ra, Lạc Thiên Liệu sắc mặt đột nhiên biến đổi. "Tiền bối, chẳng lẽ ngươi, ngươi biết liền tốt, không cần lộ ra. Ta cùng Tiên Đạo Minh tất có một trận chiến, chỉ là chỉ cần sớm làm chút chuẩn bị, những ngày này ngươi ngay tại xem cá núi ở lại đi." Trong trận pháp thanh âm thản nhiên nói. Lạc Thiên Liệm sắc mặt thay đổi liên tục. Hắn cùng Tiên Đạo Liên Minh ở giữa có thâm cừu đại hận, vốn là dự định cùng Tiên Đạo Liên Minh đấu đến cùng, nhưng khi biết Tiên Đạo Liên Minh thực lực chân chính về sau, lại không khỏi có chút nản lòng phách trí. Mặc dù hắn không so đo sinh tử của mình, nhưng không có ý nghĩa hy sinh không có bất kỳ cái gì giá trị. Không nghĩ tới, chuyện này phong hồi lộ chuyện, trong trận pháp nam tử thế mà công bố có thể đối kháng Tiên Đạo Liên Minh, cái này lại để trong lòng của hắn một lần nữa dấy lên hy vọng. Tiên Đạo Liên Minh tại Lạc Hồn Biển xem mạng người như cỏ rác, làm điều ngang ngược, ta Lạc Thiên Liệm cùng Tiên Đạo Minh thế bất lưỡng lập, tiền bối cùng Tiên Đạo Liên Minh khai chiến. Nếu như hữu dụng đến lấy ta địa phương, chỉ cần phân phó Nhất Thanh, coi như núi đao biển lửa ta cũng không chối từ. Tốt. Trong trận pháp, Lương Ngôn trên mặt lộ ra một tia hân thưởng. Hắn nhấc vung tay lên, một đạo linh quang bay ra, rơi vào Lạc Thiên Liệu trong tay, rõ ràng là một mặt màu đen tiểu thuẫn. Đây là Huyền Vũ thần thuẫn có thể ngăn trở thông huyền trung kỳ tu sĩ một kích toàn lực, hiện tại tặng cho ngươi, coi như là ngươi vì ta tìm hiểu tin tức báo đáp đi. Tiền bối, cái này quá quý giá. Không cần nhiều lời. Lương Ngôn vắt ống tay áo một cái, thản nhiên nói, ngươi giúp ta làm việc, ta đương nhiên không thể bạc đãi ngươi. Tốt, ngươi đi xuống trước đi. Là Lạc Thiên Liệm cất kỹ Huyền Vũ thần thuẫn, cung cung kính kính hướng Lương Nôn thi lễ một cái, sau đó thối lui ra khỏi độc phủ. Lạc Hồn Biển 64 đảo, đại bộ phận hòn đảo đều có danh tự, trừ một chút chỗ vắng vẻ hòn đảo. Bởi vì những hòn đảo này lâu dài không người đến thăm, cũng không có tu sĩ từ trong đảo ra, bởi vậy liền thành vô danh chi đảo. Tại Lạc Hồn Hải Nam Bộ có hai tòa dạng này vô danh đảo, trong đó một chỗ ngồi đưa khuynh hướng đông nam, ở trên đảo có Tam Đại Thượng Tông chân vạc mà đứng, theo thứ tự là Thả Pháp Chùa, Huyền Diệp Tông cùng Lôi Âm Cốc. Giờ này khắc này, Huyền Diệp trong tông thây ngang khắp đồng, máu chảy thành sông, nghiêm nhiên một bức tu la luyện ngục cảnh tượng. Huyền Diệp tông chủ phong bên trên, một cái áo gấm nam tử, chính cười mỉm mà nhìn xem đám người. Ở trước mặt hắn, có hơn 10 cái kim đan cảnh tu sĩ quỳ trên mặt đất, tựa hồ cũng tại dập đầu cầu xin tha thứ. Bây giờ mới biết sợ. Cẩm Y nam tử cười khẩy nói: "Phong thái tử thứ tội, chúng ta không biết là thái tử giá lâm, vừa rồi mất cấp bậc lễ nghĩa, ngài đại nhân có đại lượng, liền thả ta trở một con đường sống đi." Một thân mặc áo bào lục lão giả tóc trắng vẻ mặt cầu xin nói: "Xin lỗi." Phong thái tử cười ha ha một tiếng, có chút ít châm chọc nói ra, cũng không phải là không thể được, chỉ cần ngươi bây giờ nằm dạp trên mặt đất, hoặc ba tiếng chó sủa, ta có thể suy nghĩ một chút. Kia lão giả tóc trắng nghe xong, sắc mặt thay đổi liên tục, cuối cùng cắn răng một cái, vậy mà thật nằm dạp trên mặt đất, như chó gâu gâu kêu lên. Ha ha ha. Phong thái tử cười đến nước mắt đều mau ra đây, một bên bị leo, một bên ngáp nói, chó ngoan, tới, cho bản thái tử cưỡi lên một ngựa. Kia lão giả tóc trắng nghe xong, không chút do dự, cứ như vậy bên cạnh bò bên cạnh gọi, rất mau tới đến mặt của đối phương trước. Quả nhiên là đầu chó ngoan. Phong thái tử ánh mắt lộ ra vẻ đắc ý, một cái xoay người, ngồi xuống lão giả trên lưng. Hắn xoay tay phải lại, nhiều hơn một cây che kín móc câu màu đen trường tiên, ba. Nhất Thanh quất vào lão giả trên lưng, chỉ đem đối phương rút đến ra chóp thịt bong. Lão giả kia bị đau, cũng không dám trốn tránh, cũng không dám kêu to, chỉ có thể tay chân cùng sử dụng, trở đi phong thái tử hướng về phía trước bỏ đi. Ha ha ha, có trông thấy được không, cái gì Huyền Diệp tông, ta nghĩ xem chó nô tông không tệ. Phong thái tử cưỡi người đương chó, diều võ dương oai, không ai bị nổi. Hắn nhìn xem những cái kia bị giảm xuống đất kim đang cảnh tu sĩ, cười to nói, các ngươi từng cái, không phải mới vừa đều rất nhu sao? Làm sao? Thái thượng lao tổ vừa chết, tất cả đều biến thành con rùa đen rút đầu. Đám người nghe xong, đều là giận mà không dám nói gì. Bởi vì Phong thái tử đứng phía sau hai người. Một người trong đó là người nam tử, thân mặc áo bạc, khuôn mặt kiêu căng, một người khác thì là nữ tử, thân mặc váy trắng, khí chất thanh lãnh. Vừa rồi chính là nữ tử kia xuất thủ, một chiêu miểu sát Huyền Diệp Tông thái thượng lao tổ. Giờ này khắc này, lao tổ thi thể đã bị đông cứng thành băng điêu, liền treo ở chủ phong đỉnh núi trên một cây đại thụ, đồng thời cũng treo ở Huyền Diệp Tông đỉnh đầu của mọi người.